Chương 332, Thiên vận Tử Long, 1, chương 332, Thiên vận Tử Long, 1, Trần Bắc Vũ tâm thần trầm xuống, chỉ thấy hỗn độn thiên địa chỗ sâu, hai tôn vận may xích long đang không ngừng truy đuổi một đạo nhân vân tử khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số khí vận quang huy quần quần hội tụ, ngạnh sinh sinh ngưng tụ ra vị thứ ba vận may xích long. Tôn này vận may xích long hư ảnh hơi có vẻ ảm đạm, kém xa phía trước hai đạo vận may xích long cùng tử khí ngưng thực, nhưng cũng chủ động phóng lên trời. Chỉ một thoáng, ba tôn vận may xích long hư ảnh cùng nhân vân tử khí quấn quanh giao dung, cuối cùng bắn ra một đạo rực rỡ quang huy. Giống. Theo một đạo chấn động thức hải tiếng long ngâm vang lên, một tôn toàn thân hiện lên màu tím nhạt chân long hư ảnh dần dần chiếu vào Trần Bắc Vũ tâm thần. Tử khí đông lai, cao quý không tả nổi. Tôn này thiên vận tử long mắt rồng đóng mở, thân hình ưu nhã, xoay quanh tại Trần Bắc Vũ đỉnh đầu bao quát chúng sinh, vậy và móng ở giữa càng là lưu chuyển một chút xíu nhân vân tử khí, tản mát ra cực kỳ tôn quý đạo vận oanh. Trần Bắc Vũ linh đài không minh, tại thiên vận tử long bị cách gia trì, tự động tiến vào trạng thái ngộ đạo. Trong đầu lĩnh hội không đấu, không thể hoàn toàn nhập môn tiên một Bắc Minh vạn tượng đạo ghi chép kinh văn cũng vào lúc này đống nhiên hóa thành thông tục dễ hiểu đạo vận. Theo công pháp đạo vận không ngừng nhảy lên, Trần Bắc Vũ thuận lợi lĩnh ngộ thiên một Bắc Minh vạn tượng đạo ghi chép vạn tượng thiên, dần dần biết rõ thiên cương pháp tướng bí ẩn, đan điển khí hải bên trong nguyên thủy kim đan càng là bản năng phát ra ông minh chi thành. Đan mặt ngoài thân thể lưu chuyển bất hủ kim tinh chất cũng bắt đầu không ngừng đan sen, dường như tại hoàn thành cực hạn ngưng luyện cùng thăng hoa. Rất nhanh, Trần Bắc Vũ khí hải bên trong nguyên thủy kim đan không chỉ có thể tích nhỏ một vòng, ngay cả tản mát ra bất hủ kim tinh chất cũng phóng ra một chút xíu khó mà nhận ra, nhưng lại vô cùng tôn quý tím nhạt đạo vận. Kim đan đỉnh phong. Trần Bắc Vũ vốn cho là cần tiêu phí mấy năm, chính là thời gian mấy chục năm mới có thể rèn luyện đột phá cảnh giới, tại thiên vận tử long bị cách khí vận ra chỉ lại là bạc nhược giống là một tầng giấy trắng. Đâm một cái tức phá, nước chảy thành sông. Cùng lúc đó, vạn thú cốc. Tại ngàn vạn tu sĩ chú mục phía dưới, tông môn đạo tử Trần Tử Ngang chợt bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh người khí thế. Tại này cổ khí thế trước mặt, Kim Đan trưởng lao chỉ là tâm thần kịch chấn, kinh ngạc tông môn đạo tử thâm hậu tu vi, mà cảm. Nhưng ở trang trúc cơ tán nhân cùng luyện khí phàm tu lại là con ngươi co rụt lại, cảm nhận được một cỗ sợ hết hồn hết vía khí thế, cơ thể hoàn toàn không thể động đậy. Đến mức tiếng người bên náo vạn thú cốc chợt trở nên yên tĩnh im lặng. Cũng may cố này mênh mông khí thế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là bộc phát trong nháy mắt liền bị Trần Bắc Vũ thu liễm, bằng không thì tại chỗ tông môn đệ tử 10 cái có 9 cái đều phải quỳ rạp xuống đất, triệt để mất đi ý thức. Vô sự, hôm nay cao hứng, tu vi có chỗ tinh tiến. Phát giác được chung quanh kính sợ ánh mắt sợ hãi, Trần Bắc Vũ hời hợt nói. Nghe nói như thế, Trúc Quỳnh con ngươi hơi co lại, bất khả tư nghị liếc Trần Bắc Vũ một cái. Thế nào, đại sư tỷ? Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nâng. Ngươi đột phá? Trúc Quỳnh mấp máy môi, rốt cuộc minh bạch cái gì là thực tế so le. Ân, Kim Đan đỉnh phong. Trần Bắc Vũ bình tĩnh gật đầu. Vân Diệp Thư hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hãi nhiên, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo một tia lạ lẫm. Không thích hợp, 10 phần có 10 phần không thích hợp. Dù là Trần sư đệ thiên phú tuyệt thế, loại này tu hành tiến độ cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi, đơn giản vượt qua tu sĩ có thể hiểu được phạm chủ. Vân sư tỷ chuẩn bị lúc nào kết đan? Trần Bắc Vũ nói sang chuyện khác. Cũng không biết là thiên vận tử long bị cách ra chỉ quá mức kinh khủng, hay là hắn thiên phú tư chất ngộ tính quá mức cường hành. Hôm nay cảnh giới đột phá cũng thực ra Trần Bắc Vũ đoán trước. A Ngũ khí đằng đẹp tư tư mà híp mắt lại, đỉnh đầu ngũ sắc tiểu hoa lặng yên khép lại. Thông qua cùng tham khế ước phản hồi, lại thêm mười mấy năm qua trồng trọt rất nhiều bảo dược cùng nguyên thủy chân khí điểm hóa, đạo hạnh của nó từ 899 năm nhất cử tăng vọt đến 999 năm, cách bốn cảnh yêu vương chỉ kém một chân bước vào cửa. Kim Đản nhưng là thần sắc không thay đổi, lặng yên làm một đầu ba bài giao long dây chuyền. Cùng tham khế ước phản hồi chính xác bằng bạc, nhưng nó nắm giữ ba pha lò luyện huyền thông, có thể trực tiếp dung luyện tinh thuần nguyên thủy chân khí. Chỉ là 56 năm đạo hạnh tiến bộ, còn không đáng cho nó ngạc nhiên. Mục tiêu của nó thế nhưng là bốn cảnh yêu vương. Duy chỉ có Thiết Đạn không biết chút nào, yên tĩnh chờ tại giới linh vòng bên trong lĩnh hội tịnh nghiệp phần mang cùng chúc chiếu hoàng quân song trọng tiến hóa pháp. Tháng sau bế quan kết đan. Vân Diệp Thư đúng sự thật nói, lại không thả xuống trận pháp điện tạp vụ bế quan đột phá, nàng sợ chính mình xung kích kim đan thời điểm, Trần sư đệ cũng tại chuẩn bị đột phá nguyên anh chân quân. Ta chỗ này vừa vặn có mấy phần kết đan tâm đắc, Vân sư tỷ có thể tham khảo một chút. Trần Bắc Vũ nhẫn chữ vật ánh sáng nhạt lóe lên, đưa cho Vân Diệp Thư ba cái ngọc giản. Vân Diệp Thư hơi sững sờ, lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Xem như tông môn chân truyền, nàng không thiếu kết đan tâm đắc, nhưng thái ớt kim đan giả kết đan tâm đắc lại là ngoại lệ. Sư đệ, này lại sẽ không quá quý trọng. Vân Diệp Thư ngoài miệng cự tuyệt, hai tay lại là không kịp chờ đợi tiếp nhận. Chương 332, Thiên vận Tử Long 2, chương 332, Thiên vận Tử Long 2, nhìn thấy một màn này, Trúc Thiệu Nguyên trong mắt vui mừng càng lớn. Chính mình thu cái này đệ tử không chỉ có thiên phú siêu tuyệt, càng khó hơn chính là tâm tư kín đáo, trọng tình trọng nghĩa, nguyện ý trông nom đồng môn. Đã như thế, hắn cũng tốt yên tâm bế quan. Vi sư kế tiếp dự định bế quan đột phá nguyên anh, Tử Ngang ngươi có bằng lòng hay không kiêm nhiệm tư pháp điện điện chủ chi vị? Trúc Thiệu Nguyên thản nhiên nói. Đệ tử cũng chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Trần Bắc Vũ nói khéo từ chối. Cũng được, vậy vi sư liền đem tư pháp điện chi vị giao cho Quỳnh Nhi. Trúc Thiệu Nguyên không có cưỡng cầu, cao giọng nở nụ cười sau rời đi. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Trần Bắc Vũ năm người làm xong ngự thú một mạch thu đồ việc làm. Đời thứ nhất đệ tử 3 người, nhị môn đệ tử 1.967 người. Thư Hấu bẩm báo nói. Nhìn xem trên thẻ ngọc rậm rạp chẳng chỉ tên, Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Ngự thú một mạch vừa mở, hắn mặc dù chuẩn bị tại Nam Hoang truyền thụ mượn thú tu thật chi pháp, nhưng lại không có ý định truyền thụ tiên minh ngự thú bí thuật. Bởi vậy, tại hắn ra hiệu phía dưới, ngự thú một mạch đệ tử đời hai danh sách đem ngoại môn đệ tử đều hoàn toàn tính cả, đến lúc đó khảo hạch không cách nào thông qua, đệ tử lại sàng lọc chọn lựa danh sách. Cố Thuần, Vương Hạo cùng Bạch Chỉ ba người nhưng là một bên đứng thẳng, thuận theo cúi đầu, tâm thần căng cứng, cũng không dám nhìn Trần Bắc Vũ một mắt. Môn này đồng tham linh tê cảm ứng thiên là ngự thú một mạch cơ sở tu tiên pháp môn, các ngươi sau khi trở về thật tốt lĩnh hội. Trần Bắc Vũ lấy ra sớm chuẩn bị tốt bốn cái ngọc giản. Dẫn đầu nửa bước là thiên tài, dẫn đầu một bước là yêu nghiệt. Nam Hoang ngự thú pháp môn cùng Tiên Minh mượn thú tu chân pháp môn tồn tại cực lớn khác biệt. Vì phòng ngừa Tiên Minh bí mật bại lộ, Trần Bắc Vũ cho ra ngự thú pháp môn công chính bình thản, thiếu khuyết ngự thú cảnh quan pháp, cùng tham hóa binh pháp các loại bí thuật. Nói trắng ra là, môn công pháp này cường điệu lấy tự thân pháp lực cảm ứng yêu thú linh tê, tâm thần cộng minh, từ đó ký kết ngự thú khế ước, cũng không phải là cưỡng ép nô dịch. Đương nhiên, đồng tham linh tê cảm ứng thiên cũng không phải không có điểm tốt. Vừa vặn tương phản, môn công pháp này cũng không phải là sát phạt chi thuật, cũng không coi trọng tư chất, cũng không nhìn chủng tu sĩ căn cơ, ngược lại trọng tại cùng tham giao cảm. Phối hợp thuộc tính ngũ hành ngự thú công pháp, phương pháp này cao nhất có thể tu luyện đến kim đan chân nhân. Nếu là thư ấu bốn người có thể khế ước một tôn tam giai bảo thú, nền vững chắc căn cơ, tương lai đột phá kim đan cũng không phải là vọng tưởng. Đa tạ sư tôn, chủ quân. Bốn người cung kính thi lễ, cẩn thận thu hồi ngọc giản. Ngự thú một đạo dễ học khó tinh thâm, các ngươi có chỗ nào không rõ, có thể trực tiếp đặt câu hỏi. Trần Bác Vũ mở miệng nói. Bồi dưỡng thế lực hắn là nghiêm túc. Thư ấu, Cố Thuần, Vương Hạo cùng Bạch Chỉ bốn người tương lai thành tựu càng cao, ngự thú một mạch có thể hấp dẫn đến đệ tử thiên tài thì càng nhiều. Hắn có khả năng tụ lại đến khí vận liền càng bằng bạc. Trở về chủ quân, nô tỷ gần đây tu luyện Nguyệt Hoa Thăng Thú Quyết lúc nào cũng cảm thấy đan điền khí hải pháp lực lưu chuyển trệ sát, kinh mạch ẩn ẩn đau đớn, không biết là nơi nào xảy ra sai sót. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, thư ấu thứ nhất mở miệng tỉnh giáo, thậm chí chủ động đưa đề nghị, có thể hay không làm phiền chủ quân tôi động thần thức giúp nô tỷ dò xét một chút đan điền khí hải. Chuyện này đơn giản, không cần dùng thần thức nhận bạo xét. Trần Bắc Vũ ánh mắt rơi vào trên thân thư ấu, có pháp lực che đậy. Tu sĩ thôi động thần thức xâm nhập dò xét một cái khác tu sĩ đan điền khí hải kỳ thực là một loại mẫn cảm hành vi. Loại này thân mật hành vi không chỉ có thể đem tu sĩ nền tảng thấy rất rõ ràng, thậm chí còn có điểm giống thần thể song tu, nói là tinh thần cùng nhục thân kết hợp cũng không chút nào quá mức, bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại song tu đạo lữ trên thân. Nguyệt Hoa Thăng Thú Quyết chủ nhu, nhưng lại không mất chi cương. Tâm tư ngươi quá mau, pháp lực vận chuyển chu thiên tốc độ quá nhanh, mất Nguyệt Hoa chi cương nhu. Nín thở ngưng thần, tinh tế cảm thụ. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ xuề bàn tay ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một tia nguyệt hoa pháp lực không ngừng tại lòng bàn tay lưu chuyển chu thiên, lấy ý đạo khí, cần thuận thế mà làm, phù hợp thiên địa mới có thể vận chuyển chu thiên. Thư ấu lập tức bừng tỉnh hiểu ra, cúi người hành lễ. Nhìn thấy một màn này, Cố Thuần do dự một chút, mở miệng tỉnh giáo, đệ tử tu luyện cũng là nguyệt hoa thăng thú quyết, nhưng mỗi lần tu hành lúc nào cũng tâm thần không yên, khó mà tĩnh tâm, chậm chạp không cách nào nhập môn. Trần Bắc Vũ lườm nàng một mắt, vuốt vuốt thiết đàn đầu, đan dược có trợ tu hành, nhưng lại không thể quá nhiều phục dụng, ngươi gần nhất có phải hay không nhiều lần phục dụng Vân Thủy đan? Cố Thuần kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Vân Thủy Đan là nhị giai thượng phẩm linh đan trung đan độc ít nhất một loại, nàng mỗi tháng phục dụng 3 hạt, mỗi lần khoảng cách 10 ngày, theo lý mà nói hẳn sẽ không chịu đến đan độc ảnh hưởng. Vân Thủy Đan tính chất âm, cùng ngươi linh căn thuộc tính tương hợp, thích hợp đột phá phục dụng. Nhưng đột phá sau khi thành công dễ dàng lưu lại đan độc, cần lấy tính chất nước chi vật, tỉ như nhị giai thượng phẩm linh đan chu viêm đan thanh trừ đan độc, bằng không dễ dàng âm khí quá thịnh, tạp niệm bộc phát. Nghe vậy, Cố Thuần thở dài một hơi, đội vàng cảm tạ. Nàng vốn cho là mình là tu hành xảy ra sai sót, sinh ra tâm ma, không nghĩ tới là đan dược phục dụng quá nhiều đưa đến tác dụng phụ. Chỉ là có một chút Cố Thuần không rõ, sư tôn cũng không phải là luyện đan sư, vì cái gì đối với đan dược dược tính hiểu rõ như vậy, thậm chí có thể nói thẳng ra nàng dùng đan dược tên. Thiết Đản nằm ở chân Bắc Vũ bà bay, ánh mắt cổ quái lườm Cố Thuần một mắt. Một cái nhị giai đan sư thậm chí ngay cả Vân Thủy đan đan độc thai hại đều không phải là rất rõ ràng, cái này thật sự là có chút quá phận. Thiết Đản nghiêm trọng hoài nghi, chủ nhân mở ra ngự thú một mạch là cái gánh hát rong, còn không bằng để nó tới làm nhà làm chủ. Sư tôn, đệ tử lĩnh hội tứ quý trường xuân ngự thú quyết có thành, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một tầng hàng rào, khó mà tìm được thật khí điểm hóa long hổ thời cơ đột phá. Bạch Chỉ khiêm tốn tỉnh giáo, nàng xuất thân bất phàm, sở dĩ gia nhập vào ngự thú một mạch chính là vì nhận được đạo tử chỉ điểm, để cao kết thành thượng tam phẩm kim đan hy vọng. Bất hủ kim đan chính là tu sĩ tinh khí thần tam bảo hợp nhất, đúc nóng đạo cơ cùng tiên thiên địa sát chi tinh mà thành. Trần Bắc Vũ giơ tay lên, đầu ngón tay có nguyên thủy chân khí lưu chuyển, tản mát ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nhưng ngươi nếu muốn lấy tứ quý trưởng xuân ngự thú quyết kết đan, nhất thiết phải tìm được một tôn tâm thần tương hợp một chút cùng tham thú, tốt nhất là tam giai bảo thú. Lại lấy cùng tham thú huyết mạch là hỏa, tự thân tinh khí thần tam bảo làm cơ sở, liền có thể thuận lợi đúc thành trường xuân kim đan. Nghe nói như thế, dù là Bạch Chỉ tâm thần trầm ổn, cũng là nhịn không được mắt lộ kinh hỉ. Chỉ cần khế ước một tôn tam giai bảo thú, liền có thể lấy sư tôn truyền thụ cho tứ quý trường xuân ngự thú quyết đúc thành trường xuân kim đan, bực này cơ duyên đơn giản nghe rợn cả người. Phải biết, trường xuân kim đan thế nhưng là tứ phẩm kim đan. Trường xuân trên kim đan bốn mùa kim đan, nhưng là vô số tu sĩ cầu còn không được tam phẩm kim đan. Nàng nếu là có thể tá ngự thú chi pháp tiến thêm một bước, chưa chắc không thể đúc thành bốn mùa kim đan. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Bạch Chỉ xá một cái thật sâu, quyết định sau khi trở về tìm bên trên một đầu tam giai kim đan yêu thú dòng dõi, thậm chí là cùng tứ giai yêu vương huyết mạch có liên quan bảo thú hậu đại. Chỉ điểm sau khi kết thúc, Trần Bắc Vũ phất tay ra hiệu ba cái ký danh đệ tử lui ra. Bạch Chỉ bọn người đều là gật đầu hành lễ. Trước khi rời đi, các nàng ánh mắt khó mà nhận ra mà liếc qua sư tôn bên cạnh tùy thị thư hấu, trong lòng cảm xúc phức tạp. So với ký danh đệ tử thân phận, chủ cùng thần quan hệ trong đó rõ ràng thân cận hơn. Cho ngươi một hạt kim quyết đan, ngươi có nắm chắc hay không đột phá kim đan? Thật lâu, Trần Bắc Vũ đống nhiên mở miệng. Kim quyết đan. Thư hấu thân thể mềm mại chấn động, kinh ngạc cúi đầu, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Tại sao không nói chuyện? Ngươi có mấy phần chắc chắn? Cảm nhận được trên bả vai mềm mại, Trần Bắc Vũ cũng không quay đầu lại, tiếp tục mở miệng. Võ đạo chi chiến sau khi kết thúc, hắn tại trong tông môn địa vị cùng ngày càng tăng, liền tông môn kết đan bảo đàn phân phối tên ghi đều có thể xem qua cũng tiến hành phụ chính. Phải biết, kim quyết đan thế nhưng là tông môn hạch tâm tài nguyên, đủ để quyết định vô số nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử tương lai con đường, ngay cả tông môn chủ mạch trưởng lão cũng cần họp tiến hành thảo luận mới có thể san ra một đến hai hạt. Mà Trần Bắc Vũ bây giờ lại có thể một lời quyết định kim quyết đan thuộc về, địa vị có thể tưởng tượng được. Sáu thành. Thư Hấu cắn răng, đúng sự thật nói. Có thể. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, không có tiếp tục nhiều lời. Trong lòng Thư Hấu bâng lòng, lại nhịn không được nghĩ lung tung. Chủ quân, đêm nay có cần hay không làm ấm giường? Vừa vặn nô tỳ ba vị đạo lữ cũng tại, các nàng ngưỡng mộ chủ quân rất lâu, hy vọng có thể gặp chủ quân một mặt. Thư Hấu ôn nhu mở miệng. Đừng đến bộ này, thật tốt phụ trách ngự thú một mạch chiêu sinh, ta sẽ không bạc đãi cố gắng làm việc thuộc hạ. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại. Nắm giữ quan hệ thân mật nữ nhân không thích hợp trở thành thuộc hạ, dễ dàng tiêu cực lười biếng hơn nữa tranh quyền đoạt lợi. Trần Bắc Vũ thật vất vả tìm được một cái thích hợp thuộc hạ phụ trách ngự thú một mạch, không có khả năng làm loạn. Mặt khác, hắn sở dĩ nguyện ý ném ra ngoài kim quyết đan, ngoại trừ Thư Hấu làm việc đáng tin cậy, mục đích quan trọng nhất là ngàn vàng mua xương ngựa. Một khi Thư Hấu thu được kim quyết đan tin tức truyền ra, trong tông môn tạm thời ngắm nhìn đệ tử mới chắc chắn sẽ thay đổi chủ ý, lựa chọn gia nhập vào ngự thú một mạch, trở thành Trần Bắc Vũ vị cách khí vận một bộ phận. Cũng không biết Thiên Vận Tử Long phía trên còn có cái gì vị cách khí vận. Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía Thương Khung Minh Nguyệt. Một ngày nào đó, hắn sẽ thấy chín hơi hỗn độn cực hạn. Chương 333, Ma Viên Kiêu Chiến, 1, chương 333, Ma Viên Kiêu Chiến, 1, Thủy Nguyệt Tú cư bầu trời, nguyệt hoa như sa. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, thừa cưỡi kim đạn rơi xuống, chỉ vì ngoài động phủ đứng một thân ảnh. Người tới tóc xanh như suối, người mặc trắng thuần dao linh bay ngắn, ánh mắt bình tĩnh, cùng Trần Bắc Vũ trong trí nhớ khí khái hào hùng nữ tu tưởng như hai người, chính là mới vừa rồi ra ngục không lâu tại Trông Mong. Gặp qua đạo tử. Tại Trông Mong hướng về phía trước hai bước, túi người hành lễ. Tìm ta có chuyện gì? Trần Bắc Vũ ánh mắt đảo qua, rơi vào tại Trông Mong trên đầu vai thần tuấn dị thường chim ông. Thời gian 20 năm đi qua, trước đây thần uy không hiện, tựa như cho linh ứng chí bảo thú thú con, bây giờ đã thể hiện ra mấy phần uy thế. Duy chỉ có trên trán một đạo dựng thẳng đường kẽ xám vẫn như cũ đóng chặt, dường như là có chút nuôi dưỡng không tốt. Vâng. Kim đản vô ý thức ngóc đầu lên, tam đôi thụ đồng trước tiên khóa chặt thiên mục huyền trí. Nó còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là trước đây đầu kia không có nhãn quan huyền trí. Thời gian 20 năm đi qua, đạo hạnh vậy mà một chút cũng không có tiến bộ. Thiết đản nâng lên đầu, có chút ngoài ý muốn liếc kim đản một cái. Kỳ quái, kim đản mặc dù bình thường ưa thích khoe khoang, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ bộc phát giao long uy áp. A ngu khi đằng nhưng là nhảm chán ngáp lên. Tại Trông Mong thân hình đơn bạc, mặc đơn sơ, trên thân lại không có mảy may bảo dược khí tức, đoán chừng lại là một cái muốn bái bắc võ vi sư tu sĩ. Lệ. Phát giác được kim đản uy áp kinh khủng, Thiên Mục Huyền Chí lui về sau một bước, cơ thể kề sát tại Trông Mong, ánh mắt có chút bất an. Không có việc gì. Tại Trông Mong trấn an tiểu hôi một câu, chợt ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ lộ ra nụ cười cứng ngắc, đạo tử trước kia đã từng nói, đối với đệ tử chăn nuôi ương chí cảm thấy rất hứng thú lệ. Nghe nói như thế, Thiên Mục Huyền Chí toàn thân lông vũ dựng thẳng lên, bất khả tư nghị nhìn tại Trông Mong một mắt. Quân tử không đoạt người hảo, không cần. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, trực tiếp hướng đi đạo phủ. Trước kia hắn tu vi nông cạn, một đầu có hy vọng trở thành thiên cương huyền thú tam giai bảo thú thú con. Không thể nghi ngờ là giá trị liên thành chi bảo. Nhưng ở bây giờ, đối với Trần Bắc Vũ tới nói, một đầu chưa thoát ly huyết mạch gông xiềng thiên mục huyền trí thực sự không gọi được là một cái tốt khế ước lựa chọn. Kim Đản hài lòng gật đầu. Không tệ, chính là như vậy. Chỉ có nó Kim Đản mới là Trần Bắc Vũ nể trọng nhất trung thần. Giống loại này lối vào không rõ, tâm hữu sở trúc bảo thú căn bản không nên thu vào dưới trướng. Nghe vậy, Thiết Đản ngẩng đầu, hai con ngươi nghiêm túc xem kỹ thiên mục huyền trí. Đầu này huyền trí huyết mạch không tệ, chính là thực lực chênh lệch một chút. Nhưng nó ý kiến không trọng yếu, trọng yếu là ý kiến của chủ nhân nói không được, vậy thì không được. A, vũ khí đằng chuyển qua đầu, ánh mắt ở chỗ Trông Mong cùng trời mắt huyền trí ở giữa lưu chuyển, chợt dùng tay nhỏ vô Trần Bắc Vũ gương mặt. Ngươi đang loạn tưởng cái gì, làm sao có thể? Trần Bắc Vũ thần thức truyền âm nói. Hắn điên rồi mới sẽ đem vũ khí đằng đưa cho tu sĩ khác. Vũ khí đằng thần sắc buông lỏng. Nam hoang tu sĩ liền đồng cam cộng khổ đồng bạn đều có thể bàn đứng, nó cũng không muốn Trần Bắc Vũ cũng nhiễm lên loại này thói hư tật xấu. Cự tuyệt. Tại Trông Mong sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Vì bảo toàn nàng cùng trời mắt huyền trí tính mệnh, tại Trông Mong chỉ có thể lựa chọn biết chuyện, tự mình đến nhà đưa lên làm bạn nhiều năm đồng bạn. Nhưng từ đạo tử phản ứng đến xem, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm? Vừa nghĩ đến đây, tại Trông Mong trong lòng nhịn không được tuôn ra một tia ảo não. Nếu như trước kia nàng đáp ứng nói tự yêu cầu, tình cảnh hiện tại phải chăng có chỗ thay đổi? Tiểu Hôi có thể trở thành tam giai kim đan yêu thú, mà nàng cũng có khả năng thay thế Thư Hấu, trở thành ngự thú một mạch trên mặt nổi quản sự người, triển vọng kim đan. Cùng lúc đó, trong động phủ. A, các ngươi còn biết? Vũ khí đằng tiến đến kim đan trước mặt, thấp giọng hỏi thăm. Nó có thể không biết ta. Kim Đản bình tĩnh nở nụ cười, ngữ khí ẩn ẩn mang theo tự hào. Từ một đầu to mập hoàng kim vậy lộ sát thành uy vũ bá đạo ba pha huyền dao, đó cũng không phải xỉ nhục, mà là nó cùng Trần Bắc Vũ lúc đến lộ, căn bản vốn không cần phải có bất luận cái gì ẩn tàng. Không có quá nhiều để ý ba thú nói chuyện phiếm, Trần Bắc Vũ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thôi động cựu tức phục khí thần thông. Ông không biết có phải hay không là Trần Bắc Vũ ảo giác, thu được thiên vận tử long vị cách khí vận ra chỉ sau, hắn thi triển thần thông góp nhặt khí vận hiệu suất đã tăng mấy lần không ngừng. Rất nhanh, theo dẫn động khí vận càng ngày càng nhiều, hỗn độn trong trời đất góp nhặt 14 năm ba đạo kim sắc khí vận bắt đầu dần dần dung hợp, tạo thành một đạo vận may. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù không phải hắn trong dự đoán vận may xích long, nhưng có thể góp nhặt ra một đạo vận may cũng có thể. Dù sao dù nói thế nào, đây đều là một đạo tứ giai chân quân cấp bậc khí vận. Loại này cấp bậc vận may mặc kệ là dùng để hóa thành kỳ ngộ phát động, vẫn là lấy tụ vận chi thuật ra chỉ tại thiết đạn trên thân, cam đoan thiết đạn sau này huyết mạch tiến hóa ổn định cùng an toàn, cũng là một cái lựa chọn tốt. Trầm ngâm chốc lát, Trần Bắc Vũ quyết định tạm thời không sử dụng đạo này khí vận. Có thiên vận tử long vị cách trấn áp khí vận, đạo này vận may kỳ thực có thể vận dụng thần thông tiếp tục để thăng chất lượng, thẳng đến thiết đạn hoàn thành huyết mạch tiến hóa chuẩn bị. A, thử cái gì? Vũ khí đằng đối đầu Trần Bắc Vũ ánh mắt, mắt lộ hiếu kỳ. Khai mạch nghi thức đã qua, cũng là thời điểm nên tra rõ Trần Bắc Vũ lúc trước nhắc đến bí mật. Đừng nóng đội, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ thôi động thập phương chi môn, thiên diễn chân cảnh. Ngọc Thế Dược về bên trong, một người ba thu bốn bóng người chậm rãi xuất hiện. A, vũ khí đằng hai con ngươi tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Như Phỉ Thúy, có linh khí choáng luận quanh quần vạn tượng huyền thảo, cảm xúc có chút kích động. Thứ giai huyền dược, hơn nữa còn là nó tại Ngọc Thanh Sơn mạch chưa bao giờ phát hiện qua chân quý huyền dược. A, vũ khí đằng quay đầu, hai tay lôi kéo Trần Bắc Vũ bàn tay, nháy con mắt, một mực núng nịu. Vạn tượng huyền thảo chạm vào tức tán, hái chi tức tiêu tan, không cách nào bảo tồn. Trần Bắc Vũ lắc đầu cự tuyệt. A, ta có thể. Vũ khí đằng ưỡn ngực, nó sẽ không trận pháp, nhưng am hiểu trồng trọt linh thực. Bình thường linh thực sư làm không được sự tình, nó có thể làm được. A, gốc cây này huyền dược đặt ở vũ khí trong rừng có thể tăng trưởng năm, tăng cường dược lực. Gặp Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, vũ khí đằng nuốt nước miếng một cái, nhịn không được lộ ra bí mật. Năm coi như xong, ngươi có thể tăng cường bao nhiêu dược lực? Trần Bắc Vũ nhiều hứng thú nói. A, vũ khí đằng rối ra 10 cái ngón tay, biểu thị thời gian 10 năm, nó có thể để vạn tượng huyền thảo dược lực tăng nhiều năm phần. 10 năm quá dài, thời gian 1 năm tăng nhiều 2 phần dược lực như thế nào? Trần Bắc Vũ trả giá nhập bán lừa. Vũ khí đằng mặt lộ vẻ do dự. Không được thì thôi. Trần Bắc Vũ tiếp nối lắc đầu. A, thành giao. Vũ khí dừng đội bằng đáp. Vậy nó liền giao cho ngươi. Trần Bắc Vũ cười một tiếng. Thiên cương pháp tướng là nguyên anh Trần Quân mang tính tiêu chí huyền thông, chỉ có một chút thiên phú dị bẩm, may mắn nuốt vạn tượng huyền thảo kim đan tiên tiêu mới có thể tại kim đan cảnh giới viên mãn đem bất hủ pháp thân lộ sắc thành thiên cương pháp tướng. Trần Bắc Vũ mặc dù thuận lợi lĩnh ngộ thiên một bắc minh vạn tượng đạo ghi chép vạn tượng thiên, nhưng cũng không dự định tại kim đan đỉnh phong cảnh giới dựa sát cấp bách đúc thành pháp tướng. Cái gọi là thời gian 1 năm bất quá là hắn đang cố ý trêu chọc vũ khí đằng. Hắn muốn từ kim đan đỉnh phong tấn thăng đến kim đan viên mãn, ít nhất cần thời gian mấy chục năm rèn luyện kim đan. Đập, đập, đập. Vừa đem vạn tượng huyền thảo trồng vào ngũ khí rừng, ngũ khí đằng chợt nghe một hồi tiếng bước chân. Chương 333, Ma Viên Kiêu Chiến 2, chương 333, Ma Viên Kiêu Chiến 2, nó đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong đại điện, một đạo đen như mực thân ảnh đạp không mà đi. Người cao vẻn vẹn có nửa trượng, toàn thân quấn quanh lấy rậm rạp chẳng chỉ tám kim sắc xiển xích, bộ mặt bao trùm phá toái Phật diện giáp, lộ ra một đôi tròng mắt lom sâu đỏ thâm con người, tản mát ra như thần như ma khí thế. A, cẩn thận. Vũ khí đằng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm đấu chiến ma viên. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Vũ khí đằng cơ thể hơi run rẩy, nhạy cảm phát giác được song phương thực lực cách xa trên lệnh. Đúng lúc này, một tay nắm từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó. Không có việc gì. An ủi vũ khí đằng một câu, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía đấu chiến ma viên. Mỗi một lần nhìn thấy đấu chiến ma viên, trong lòng của hắn đều có không giống nhau cảm thụ. Lúc trước cơ kỳ, Trần Bắc Vũ cảm thấy đấu chiến ma viên khí thế như thần như ma, không cách nào chiến thắng. Nhưng đối phương cụ thể mạnh đến loại tình trạng nào, hắn cũng nói không rõ. Bây giờ Trần Bắc Vũ đã đúc thành nguyên thủy kim đan, thần thức cường độ cùng nhạy cảm trình độ viễn siêu trúc cơ, đối với thiên địa linh cơ cảm giác càng là đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Nhưng ngay cả như vậy, Trần Bắc Vũ vẫn như cũ không cách nào thấy rõ giữa song phương thực lực sai biệt, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể của đấu chiến ma viên vô cùng vô tận bàng bạc khí huyết, tựa như đom đóm nhìn ra xa đại nhật. Đây chính là tạo hóa nguyên thú hàm kim lượng sao? Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, bình tĩnh không lay động linh đài nhấc lên một chút xíu gợn. Hắn muốn cho là mình đúc thành nguyên thủy kim đan sau có thể hãng phục đấu chiến ma viên, thu được hắn tán thành, kế thừa thiên diễn chân quân y bát. Hiện tại xem ra là hắn đánh giá cao chính mình. Mà tại Trần Bắc Vũ tâm thần rung động thời điểm, đấu chiến ma viên cũng là đầu người hơi thiên về, nhìn về phía người trước ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Khá lắm. Bất quá thời gian mười mấy năm không thấy, không nghĩ tới Trần Bắc Vũ vậy mà có thể cho nó mang đến to lớn như vậy kinh hỉ. Kim đan đỉnh phong. Không, không đúng. Trần Bắc Vũ chu thân vòng quanh kim đan thật khí chất lượng cao đến quá đáng, ở xa thiên diễn chân quân đúc thành nhất phẩm trên kim đan. Rất có thể là trong truyền thuyết vô thượng kim đan, bằng không thì không có khả năng để nó sinh ra một tia đấu chiến chi ý phải biết, nó thế nhưng là đạo hạnh cao tới hơn 9000 năm, chỉ kém một bước liền có thể bước vào ngũ giai yêu tôn chân quân viên mãn tồn tại. Bình thường nguyên anh viên mãn chân quân nếu là không có tạo hóa nguyên khí bản thân, liền tại nó dưới tay chống đỡ một hiệp đều không làm được. Dù là bây giờ tù ma tỏa liên quân thân, thực lực trăm không còn một, nó cũng có thể nhẹ nhõm đè chết nguyên anh chân quân, huống chi một kẻ kim đan chân nhân. Chứ không. Đấu chiến ma viên trực tiếp mở miệng tiêu chiến. Như thế nào mới có thể xem như thắng ngươi? Trần Bắc Vũ không có cự tuyệt, hiếu kỳ nói. Đem ta đánh ngã xuống đất. Cảm nhận được tim nhảy lên, đấu chiến ma viên chậm rãi xê dịch thân thể, ngựa khí không còn lạnh nhạt. Như Thiên Diễn Chân Quân lời nói, chờ đợi quả thật có ý nghĩa. Ngồi bất động Thiên Diễn Chân Cảnh mấy ngàn năm, nó cuối cùng gặp phải một cái đáng giá nghiêm túc đối thủ. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Yêu cầu này quá bất hợp lý. Đấu chiến ma viên đứng hàng tiên minh tạo hóa nguyên thú bảng danh sách đệ tam. Dù là phóng nhãn thượng cổ thời đại, cùng cảnh bên trong, có thể đem đấu chiến ma viên đánh ngã xuống đất tu sĩ không nói gần như không tồn tại, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là thiên địa ngày nay đại biến Nam Hoàng Thiên Tiêu. Giống như Bát Hoang Tông đạo tử loại kia ký kết vô thượng kim đan thiên tiêu, chỉ sợ ngay cả để cho đấu chiến ma viên lui về sau một bước đều không làm được. Thiên Diễn Chân Quân bố trí xuống cái khảo hạch này, xác định là đang chọn thích hợp người thừa kế, mà không phải ác thú vị phát tác, để cho tiến vào chân cảnh tu sĩ biết rõ cái gì là tuyệt vọng. Không phải Chân Bắc Vũ khoa trường, cùng cảnh tranh phong, hắn hoài nghi Thiên Diễn Chân Quân cũng không phải đấu chiến ma viên địch. Ở đây không thích hợp giao thủ, chuyển sang nơi khác. Đấu chiến ma viên chủ động rời đi đại điện. A. Thẳng đến đấu chiến ma viên thân ảnh biến mất, vũ khí đằng một phát bắt được Trần Bắc Vũ cánh tay. Điên rồi. Giống như đấu chiến ma viên loại này tạo hóa nguyên thú, nó chỉ ở Ngọc Thanh Sơn mạnh chỗ sâu cấm địa gặp qua. Không chút nào khoa trương mà nói, loại này cấp bậc tồn tại cường hành dù cho đối đầu Hỗn Nguyên đạo thú thú con cũng có thể tiếp vài chiêu, không đến mức trong nháy mắt bị miểu sát. Người sợ sao? Trần Bắc Vũ kinh ngạc nói. A Ngô khi đằng liền đội vàng gật đầu. Nó cùng Kim Đản cái kia khờ hàng không giống nhau, phép khích tướng không cần. Ta tới. Kim Đản ánh mắt lộ ra nồng đậm chiến ý, nó tiến hóa làm ba pha huyền giao sau, gặp phải đối thủ đều là không chịu nổi một kích. Nhưng ở trên thân đấu chiến ma viên, nó vẫn như cũ có thể cảm thấy một loại khó mà địch nổi cảm giác áp bách. Vâng. Thiết Đản gầm nhẹ một tiếng, cũng không lui lại, quả quyết lựa chọn nên chiến. Lần trước nó cùng Kim Đản liên thủ đối chiến đấu chiến ma viên, kết quả là thảm bại. Nó lần này cũng muốn xem thử xem chính mình có tiến bộ hay không, có thể hay không nhiều hơn nữa chống đỡ hai chiêu. A Ngũ khí đằng mặt người, ánh mắt tại Kim Đản Thiết Đản ở giữa vừa đi vừa về di động. Nó không hiểu, rõ ràng song phương thực lực sai biệt cách xa, Kim Đản Thiết Đản vì sao còn phải đuổi tới bị đánh? Không muốn lên mà nói, có thể ở một bên quan chiến. Trần Bắc Vũ cười cười, không có cưỡng cầu Ngũ khí đằng ứng chiến ý niệm. Tại trước mặt đấu chiến ma viên, số lượng không có ý nghĩa. Ra sân cùng tham thú càng nhiều, hắn nghĩ đánh bại đấu chiến ma viên độ khó lại càng cao. Đúng vậy, không tệ. Dù là Trần Bắc Vũ thông qua khí cơ cảm giác biết rõ đấu chiến ma viên thực lực khủng bố cỡ nào, vẫn không có từ bỏ giành thắng lợi chi tâm. Liệt nhật đốt hoàng không, cùng xa đầy trời. Trần Bắc Vũ đạp không mà đứng, cùng đấu chiến ma viên xa xa tương đối. Vung. Thiết Đản gầm rú một tiếng, thôi động dục hỏa ẩn trốn huyền thông, hóa thành một đoàn ngọn lửa vô hình biến mất. Đấu chiến ma viên thần sắc không thay đổi, chậm rãi nâng tay phải lên. Ông. Không gian trong nháy mắt ngưng kết, Thiết Đản thân ảnh dừng lại giữa không trung, không cách nào chuyển động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cổ tay chặt nhẹ nhàng rơi xuống. Vâng. Cơ thể của Thiết Đản như gặp phải trọng kích, hóa thành một vòng lưu tinh truy lạc trên mặt đất, nhấc lên vô tận cùng xa. A, ta liền biết, vũ khí đằng dùng song trường che mắt, không hề thấy quái lạ Thiết Đản kết cục. Trần Bắc Vũ ánh mắt buông xuống, chỉ thấy mặt đất hố cắt hơi hơi bỏ lên quanh, chui ra dính đầy cắt sỏi đầu chó, chính là không bị thương chút nào Thiết Đản. Vâng. Nhờ vào lần trước thảm bại kinh nghiệm, Thiết Đản lung lay đầu, rất nhanh tiếp nhận thực tế. Chờ chốc lát, lườm Trần Bắc Vũ một mắt, đấu chiến ma viên hai tay vỗ, trên thân rậm rạp chẳng chỉ tám kim xiềng xích chợt nắm chặt. Xiềng xích mặt ngoài minh khắc cổ lão chữ truyện cũng theo đó sáng lên, bộc phát ra trấn áp vật vật, giam cầm bản nguyên bá đạo uy thế. Chỉ một thoáng, đấu chiến ma viên sâu không lường được khí thế bắt đầu điên cuồng hạ xuống, cuối cùng vững vàng dừng lại tại kim đan viên mãn, nói ngay đi cùng kim đan cùng cấp cảnh giới. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng. Giờ này khắc này, đấu chiến ma viên khí thế mặc dù cường hành, nhưng kém xa phía trước như vậy khó mà dung chuyển, khó mà thấy rõ. Bắt đầu đi. Đấu chiến ma viên hoạt động cổ, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ cùng kim đan. Chiến đấu là nó bản năng, cũng là ý nghĩa tồn tại của nó, nhất là lực lượng tương đương liệu mạng tranh đấu. Cũng chính bởi vì vậy, nó nhất thiết phải thôi động tù ma tỏa liên áp chế tự thân đạo hạnh cùng nhục thân, bằng không trận chiến đấu này không có chút ý nghĩa nào. Chương 334, không chê vào đâu được, 1, chương 334, không chê vào đâu được, 1, Kim Đản, giúp ta. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, trên cổ ba bài dao long dây chuyển động nhân dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không gợn sóng tung trào, một tôn hình thể thông thiên triệt địa cự thú ầm vang đổ xuống. Giống. Kim Đản ba cái đầu ngựa đầu gào thét, hiện hóa pháp thân, dẫn động thiên địa chi uy, phóng thích thiên cương huyền thông ba pha huyền thánh, tàn phá bừa bãi dao long uy áp bắt đầu thay đổi thiết tượng. Ầm ầm, mây đen hội tụ, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, như chút nước mưa như chút nước xuống, toàn bộ sa mạc lập tức trở thành thủy quốc độ. Mà tại như vậy tận thế chẳng cảnh phía dưới, Kim Đản tam đôi thụ đồng gắt gao khóa chặt nơi xa đạp không mà đứng đấu chiến ma viên. Cái sau thần sắc không thay đổi, để cho Kim Đản tôi động huyền thông, điều động tiên địa linh cơ, đem vô tận biển cắt cải tạo vì sóng lớn dâng trào mênh mông hải vực. Trận đấu chiến ma viên méo đầu một chút, Phật diện giáp ở dưới miệng hơi hơi toát ra, lộ ra nhe răng cười. Kim Đản con ngươi co rụt lại, rũa ra long chảo hướng về phía trước trọng trọng gỗ, đánh út về phía trước người thuấn di xuất hiện đấu chiến ma viên. Đấu chiến ma viên không tránh không né, hữu quyền nắm chặt, thể nội mênh mông vô cùng pháp lực hội tụ vào một chỗ, chính diện nên tiếp Kim Đản long chảo. Với anh, chảo quyền va chạm, một cỗ vô hình vô chất sóng xung kích đầm vàng bộc phát, đem bầu trời mây đen xé rách, lộ ra sáng chói đại nhật. Cơ thể của Kim Đản một cái lảo đảo, Bàng Đại Giao thân thể không bị khống chế hướng phía sau nhanh lùi lại. Trần Bắc Vũ cũng không có nhàn rỗi, mượn nhờ Kim Đản sáng tạo cơ hội, hai tay vây quanh như đan đỉnh, năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay kết ấn, nhắm ngay đầu chiến ma biên. Ngọc Hư Xích Minh ấn. Này ấn vừa ra, kiếp hỏa luân chân. Xem như Nguyên Thủy Ngũ Kiếp ấn bên trong sát phạt thịnh nhất nhất ấn, Ngọc Hư Xích Minh ấn uy năng không phải tầm thường, có thể khóa chặt tu sĩ tinh khí thần tam bảo, đồng thời thiêu tận nhân quả tốt nghiệp. Đã chúng này ấn, cho dù là Tam Hoa tụ đỉnh, năm khí hướng nguyên hóa thần minh tôn cũng khó trốn đạo cơ sổ độ, thần hồn vẫn diệt hạ trạng. Dù là Trần Bắc Vũ tu vì có hạn, lần này luận bàn lại không có ngũ khí đằng xem như sạc dự phòng, lấy mũ hành bảo quang tăng thêm Ngọc Hư Xích Minh ấn uy năng, cũng có thể nhất ấn đánh tan Nguyên Anh sơ kỳ chân quân. Có thể đấu chiến ma viên biểu hiện vẫn như cũ thong dong, tựa hồ có thể sớm thấy trước Trần Bắc Vũ thế công. Nó vẹn vẹn bước ra một bước, thân ảnh liền trong nháy mắt lấp lóe na di đến sau lưng Trần Bắc Vũ, không có chút nào cứng đờ, phản phất vừa mới không cùng Kim Đản chính diện đối cứng một chiêu. Giống. Kim Đản ngừng cơ thể, thôi động Tam Tuyệt Chân Cương, đánh vỡ không gian, ba viên đầu rồng cùng nhau cắn về phía chợt xuất hiện đấu chiến ma viên. Đấu chiến ma viên ánh mắt lạnh lùng, sớm đã dự liệu được Kim Đản đánh lén. Nó mở ra năm ngón tay, hơi hơi nắm chặt, Tam Tuyệt Chân Cương ầm vang tán loạn, Kim Đản ba cái đầu tùy theo cứng tại chỗ, chợt một bàn tay khác con ngón búng ra. Oeng. Một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng ám kim pháp lực xé rách không gian, vô cùng tinh chuẩn điểm tại Ngọc Hư Xích Minh ấn. Trần Bắc Vũ thân hình bị chấn, kêu lên một tiếng, trước tiên tôi động Thương Minh Đạp Hư ngừng bay ngược chi thế, đồng thời vận chuyển nguyên thủy chân khí, đè xuống huyền thông phản vệ. Cùng lúc đó, đấu chiến ma viên nâng lên tay phải, hướng về Kim Đản ở giữa đầu người đè xuống. Kim Đản tam đôi thụ đồng trong nháy mắt co lại thành tây kim. Nguyên nhân không gì khác, đấu chiến ma viên một trường này tốc độ không nhanh, sức mạnh cũng không chế tại Kim Đan viên mãn trình độ, nhưng Kim Đản lại tìm không thấy bất luận cái gì không gian tranh né. Ngoại trừ ngạnh kháng, tựa hồ không còn cách nào khác. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Kim Đản lòng cảnh giác nổi lên, thôi động ba pha không xấu huyền thông, bên ngoài thân lân phiến lập tức hiện lên kim, thanh, lam tam sắc thần quang, chợt xen lẫn luân chuyển, hóa thành một tầng khó mà nhận ra sương mù che chắn. Kim kiếp không phá, thủy kiếp bất xâm, một kiếp bất hủ. Cái này tam sắc che chắn nhìn như mờ nhạt, lại tản mát ra một loại huyền ảo đến cực điểm không xấu đạo vận. Kim Đản tin tưởng, cùng cảnh bên trong, không có yêu tướng có thể đánh vỡ ba pha không xấu phòng ngự, cho dù là tạo hóa nguyên thú cũng không thể làm đến. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tại Kim Đản dưới ánh mắt khó tin, quanh thân hiện lên tam sắc sương mù đột nhiên tán loạn. Một cái nhìn như nhỏ bé lông nhung bàn tay lại mang theo không thể kháng cự sức mạnh, nặng nề mà đặt tại nó đầu người. Oeng. Kim Đản giao thân thể tựa như đạn pháo nhập vào sóng lớn mãnh liệt nước biển, nhấc lên trùng thiên sóng lớn. Đấu chiến ma viên không có thừa thắng xông lên, mà là đạp không bất động, ánh mắt nhìn về phía bên kia Trần Bắc Vũ tiếp đó đưa tay phải ra ngắc ngắc. Không đủ, lại đến. Chút thực lực ấy liền để nó làm nóng người đều không làm được. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, phun ra một ngụm trọc khí. Thật mạnh. Cứ việc giao thủ chỉ có một cái chớp mắt, nhưng hắn vẫn thật sâu cảm nhận được đấu chiến ma viên cường hành. Không có một tia động tác dư thừa, cũng không có một phần pháp lực lãng phí. Đấu chiến ma viên mỗi một lần dậm chân di động, mỗi một lần đưa tay công kích, đều tinh chuẩn bắt được hắn cùng với Kim Đản thi pháp sơ hở. Đơn giản tới nói, trong quá trình đấu pháp, đấu chiến ma viên cho Trần Bắc Vũ cảm giác căn bản vốn không giống như là chém giết, càng giống là một hồi chú tâm chuẩn bị, hơn nữa sớm đã diễn thử qua vô số lần trường. Mà Trần Bắc Vũ cùng Kim Đản nhưng là trong dạng hát bị vô hình sợi tơ thao túng con rối, tất cả ý niệm cử động ở trong mắt đấu chiến ma viên cũng giống như trong suốt đồng dạng, có thể dễ như trở bàn tay hóa giải, thậm chí là lợi dụng. Đây chính là hôn thế thiên nhãn uy năng sao? Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ nhúc nhích. Tại đấu chiến ma viên cặp kia có thể xuyên thủng hư ảo, thấy trước tương lai thiên nhãn trước mặt, hắn tu hành đến nay góp nhặt tất cả kỹ xảo cùng đấu pháp kinh nghiệm đều là không dùng được. Như ngươi mong muốn, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Kim Đản sức mạnh thực sự. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, dưới chân hải vực trong nháy mắt xông ra một đạo tam sắc long ảnh. Giống. Kim Đản lung lay đầu, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía đấu chiến ma viên. Tạo hóa nguyên thú quả nhiên không đơn giản, nhất là xếp hạng thứ ba kinh khủng tồn tại là nó hết ngồi đáy giếng. Tại đấu chiến ma viên trước mặt, nó ba pha không xấu huyền thông vậy mà giống như không có tác dụng, hoàn toàn không cách nào chống cự cái kia cỗ huyền diệu khó giải thích tứ tượng đạo vận. Thông thiên tam giới. Trần Bắc Vũ đan điển khí hải bên trong nguyên thủy kim đan hơi run rẩy, phản phất sống lại, bán ra khó mà hình dung nguyên thủy chân ý, những thứ này nguyên thủy chân ý điên cuồng hội tụ ngưng kết, tạo thành một bức rộng rãi thiên bẩm bên trong cảnh chậm rãi bày ra, bao phủ thiên địa. Chỉ thấy Trần Bắc Vũ sau lưng, một tòa tuyên cổ vĩnh tồn ngũ sắc thâm sơn nguy nga đứng sững ở giữa thiên địa, lưu chuyển kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ sắc tiên thiên linh quang, dừng lại địa thủy phong hỏa tứ tượng, diễn hóa nguyên thủy đạo vận. Mà tại ngũ hành thần sơn chi đỉnh, mây mù nhiễu, một tôn ba pha huyền giao chống trời chống mà, thân rồng biến mất tại vô tận tường vân bên trong, uốn lượn không biết bao nhiêu bản giảm. Đỉnh đầu sừng rồng phân chia thanh trọc nhị khí, lộ ra tam đôi giống như nhật nguyệt tinh thần mắt rồng. Mắt rồng phía dưới, nhưng là chạy xiết không chỉ cửu thiên thác nước, sừng sững cao vút thông thiên kiến một cùng chịu tại vạn vật phong phú đại địa. Nhưng cái này tam đôi dựng thẳng kim long mâu nhãn bên trong đều chỉ có một đạo thân ảnh. Người xuyên xanh nhạt đạo bào, quanh thân có tiên thiên tử khí cùng nguyên thủy đạo vận lưu chuyển, dung nhập toàn bộ thiên địa, chính là Trần Bắc Vũ linh hội ngọc thành cựu chuyển nguyên thủy đan quyết sau ngưng luyện vô thượng đạo ý, có thể đặt vững thiên địa nhân tâm giới. Mà cái này là thiên bẩm bên trong cảnh, vũ khí thừa ba pha thăng huyền đều quả nguyên bắt đầu thông thiên tam giới cảnh quan. Không tệ. Đấu chiến ma viên đạp không mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, không có động thủ ngăn cản. cho dù hắn có thể thông qua hồn thế thiên nhãn sớm nhìn thấy thông thiên tam giới cường hành, vẫn như cũ như thế. Giống. Chấn thiên động địa tiếng long ngâm chợt vang lên. Tại thiên bẩm bên trong cảnh dung nhập huyết mạch trong nháy mắt, Kim Đản nhịn không được ngửa đầu phát ra phấn khởi gào thét, toàn thân khí thế cùng ngũ khí thừa ba pha thăng huyền đều quả nguyên bắt đầu thông thiên tam giới cảnh quan hòa làm một thể, nên đón sinh mệnh bản chất thăng hoa. Suy suy suy. Theo Kim Đản thể nội huyết mạch kịch liệt oanh minh, bên ngoài thân lân phiến nhao nhao rụng, lộ ra đỏ tươi ngọa nguyệt huyết đủ. Chợt quanh thân ngũ sắc thần quang bao trùm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo ra từng biên lấp lóe ánh sáng năm màu trắng kim long vậy. Tả hữu hai cái đầu nhưng là ngạch đỉnh bờ biến, riêng phần mình sinh ra một cây củ hấu rõ ràng độc giác, một vì lam, một vì lục. Bên trái sừng rồng bóng loáng lưu loát, hiện lên xanh đậm gần màu đen trạch. Bên phải sừng rồng bệnh và mèo, như cổ một cầu nhánh, hiện lên thâm thúy màu phỉ thúy. Chương 334, không chê vào đâu được, 2, chương 334, không chê vào đâu được, 2, đến nỗi ở giữa kim cùng nhau đầu rồng nhưng là sừng rồng phân nhánh thành bụi gai không ngừng kéo dài, tựa như bạch kim đúc thành thương kích, lại như vô cùng uy nghiêm bạch kim vương miện. Ngay sau đó Kim Đản thể nội chuyển ra oanh minh như sấm khớp xương âm thanh. Hình thể từ trăm trượng trong nháy mắt bành trướng đến 300 trượng, tứ chi long chảo phía dưới càng là có đen như mực lưu vân tràn lan, tựa như bị xé nước không gian, bộc phát ra sánh ngang bốn cảnh yêu vương uy áp. Như thế nào? Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn thẳng đấu chiến ma viên. Thông thiên tam giới ra chỉ có thể để Kim Đản hiện hóa tam giới huyền giao chân thần, bộc phát ra áp đảo trên kim đan kinh khủng chiến lực. Cho dù là nguyên anh trung kỳ chân quân trước mắt, Kim Đản cũng chưa chắc không thể cùng một trong chiến. Nhìn trước mặt chiếm cứ bầu trời tam giới huyền giao, đấu chiến ma viên đôi mắt hơi sáng, thể nội ngủ say đã lâu đấu chiến chi ẩm vàng sôi trào. Tới. Lần này, đấu chiến ma viên không có bị động phá giải, mà là thân ảnh lóe lên, chủ động khởi xướng tiến công. Chỉ một thoáng, một nhỏ một lớn hai quả lưu tinh ẩm vang đụng nhau, điên cuồng giao thoa, những nơi đi qua, vô số vết nứt không gian bắn ra. Vâng. Một khắc đồng hồ sau, Kim Đản cúi đầu, lấy kim bài sừng rồng ngăn lại đấu chiến ma viên trọng quyền. Chợt thủy, một hai tướng đầu người một trái một phải, riêng phần mình đánh út về phía ma viên trái tim cùng đầu người. Vành. Vành. Hai đạo trầm đục vang lên, đấu chiến ma viên giữ tận nở nụ cười, đầu bất động, hữu quyền đánh phía Kim Đản cổ. Mà Kim Đản nhưng là đầu người trái tim tê dần, động tác cứng đờ, không cách nào thôi động tam tuyệt chân cương né tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh ăn ma viên nhất kích, bên ngoài thân lân phiến nổ tung nhanh lùi lại. Còn có thể lại tiếp tục để thăng sao? Đấu chiến ma viên thân ảnh lóe lên, một cước đá vào Kim Đản lưng. Đấu chiến ma thân có thể câu thông khí thế, cùng hưởng tổn thương, ý vị này đối thủ nếu như không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó, thực hiện bất luận cái gì huyền thông pháp thuật chỉ có thể phản vệ tự thân. Giống. Kim Đản ngừng thân thể, long trảo nhẹ giơ lên, cực hạn tam tuyệt chân cương xé rách không gian, trọng trọng đặt tại đấu chiến ma viên lồng ngực. Đấu chiến ma viên nắm giữ hồn thế thiên nhãn, kỳ thực có thể sớm tránh thoát một chảo này, nhưng nó không có, mà là đứng bất động, tùy ý ngực nổ tung một vòng sóng xung kích. Ầm ầm. Đấu chiến ma viên lui lại ba bước, khoe miệng xuất hiện một tia máu tươi. Làm giá, Kim Đản lồng ngực cũng là trợn sụp đổ, chảy ra cốt cốt máu tươi. Thật buồn nôn tạo hóa nguyên thuật. Kim Đản rất là bị khuất. Thi triển thông thiên tam giới sau đó, sức chiến đấu của nó kỳ thực đã cùng đấu chiến ma viên ở vào cùng một cái thế đội. Thế nhưng nó chuyên khắc hộ thể chân khí, pháp bảo che chắn, không xấu thân thể cùng các loại thuật pháp phụ lục tam tuyệt chân cương huyền thông mất đi hiệu lực, không cách nào thường tới đấu chiến ma viên một chút, ngược lại sẽ bởi vì cái kia quỷ dị phản thương trọng thương tự thân. Một phen giao thủ xuống, đấu chiến ma viên khí thế không thay đổi, trên thân không có chút nào thương thế, mà hắn đã vết thương chồng chất. Nếu không phải ba pha không xấu huyền thông có thể nhanh chóng chữa thương, chỉ sợ Kim Đản sớm đã ra khỏi thông thiên tam giới tư thái. Chấn. Tại Kim Đản cuốn lấy đấu chiến ma viên thời điểm, Trần Bắc Vũ nắm lấy thời cơ, thể nội nguyên thủy chân khí vận chuyển, tay phải chập ngón tay như kiếm điểm ra, thôi động động thật kiếp thiên chỉ. Trên đời này không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ phòng ngự. Đấu chiến ma thân tuy mạnh, nhưng ở ma viên áp chế đạo hạnh cảnh giới tình huống phía dưới, không chắc chắn có thể đủ chống đỡ được động thật kiếp thiên chỉ. Vâng. Có thể Trần Bắc Vũ một ngón tay chưa điểm rơi, đấu chiến ma viên liền trong nháy mắt nà gì tiêu thất. Là không muốn tiếp, vẫn là không thể tiếp. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại. Đấu chiến ma viên tốc độ quá nhanh, nhanh đến có thể cùng Kim Đản kịch liệt giao thủ đồng thời, nhẹ nhõm lần tránh Trần Bắc Vũ thi triển tất cả huyền thông thuật pháp, trong đó cũng bao quát động thật kiếp thiên chỉ. Nếu là lại như thế tiếp tục chiến đấu xuống, bại trận là kết cục duy nhất. Không có biện pháp. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Đấu chiến ma viên tiên sinh địa dưỡng, gặp hai kiếp mà sinh, chấp trưởng đấu chiến phá diệt cùng chấn phong kiếp lực song trọng quyền hành, huyết mạch gần như chỉ ở hôn thế bốn viên phía dưới. Luận tốc độ, hắn có thể xé rách cương phòng, tùy ý na gì, dù cho Trần Bắc Vũ nắm giữ sánh ngang nguyên anh chân quân thần thức cũng là không kịp phản ứng. Luận phòng ngự, hắn có thể không nhìn Kim Đản tiên cương huyền thông đồng thời phản thương, dù là đối mặt nguyên anh sát chiêu cũng có thể lông tóc không thương ngăn lại. Luận thần thức, hắn có thể không nhìn huyền thuật cùng thần hồn sát chiêu, dự định tiên tri, sớm nhìn đến đối thủ huyền thông thuật pháp công kích. Luận kỹ xảo, nhìn giống như đơn giản thô bạo một quyển kỳ thực tích chứa vô tận biến hóa, đối với thần hồn, khí huyết cùng pháp lực vận dụng đã đạt đến hóa cảnh, có thể tinh chuẩn bắt được đối thủ sơ hở cùng yếu hại. Luận pháp lực, hắn pháp lực không ngừng, thật khí chất lượng không chỉ có không kém hơn nguyên thủy chân khí, hơn nữa còn có thể tại đấu pháp quá trình bên trong, lấy đấu chiến chi ý không ngừng tăng lên pháp lực cường độ. Không chút nào khoa trương mà nói, loại này hình ngũ giác tạo hóa nguyên tố hoàn toàn là vì chiến đấu mà sinh, tốc độ, phòng ngự, thần thức, kỹ xảo cùng pháp lực đều là tự nhiên mà thành, không chê vào đâu được. Một chiêu phân thắng thua như thế nào? Trần Bắc Vũ lựa chọn sử dụng phép khích tướng. Có thể, đấu chiến ma viên cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Tu vi mạnh không có nghĩa là chiến lược mạnh. Vừa mới bắt đầu nó còn có chút hưng phấn, có chút tán thành tam giới huyền giao chiến lực. Có thể theo thời gian trôi qua, kim đan tại đấu pháp quá trình bên trong bại lộ sơ hở bắt đầu càng ngày càng nhiều. Nói trắng ra là, đấu chiến ma viên nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể bắt được sơ hở, một quyền đánh tan kim đan thông thiên tam giới tư thái. Chỉ là nó nhàm chán thời gian quá mức dài dằng dặc, thật vất vả gặp phải một cái có thể hơi nhấc lên điểm kình đối thủ, căn bản vốn không cam lòng nhanh chóng kết thúc. Cẩn thận, ta vốn là không muốn ở trong luận bàn vận dụng một chiêu này. Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại, hai tay chập lại, kim đan quanh thân quang hoa hiện lên, hình thái tùy theo thủy biến. Động tĩnh tương sinh, tâm ý tương thông. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, kim đan khổng lồ giao thân thể chợt tiêu thất, thay vào đó là một thanh trôi nổi tại trống không tam tiên lưỡng nhận đao. Đao này trôi đao như dao long chiếm cứ, nắm trôi vị trí cuối cùng có ba viên đầu rồng chứa châu, ở giữa lưỡi đao thẳng tắp sắc bén, hai bên phó lưỡi đao tương tự nô cầu, có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, bộc phát ra vô cùng hung lệ, vô cùng bá đạo khí thế. Ông, thần binh có linh. Tại Trần Bắc Vũ đưa tay nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao nháy mắt, một cỗ sánh ngang nguyên anh trùng kỳ chân quân áp lực mênh mông ầm vang bộc phát, chấn áp toàn bộ thiên địa. A, vung. Vũ khí đằng cùng thiết đạn rời nhìn chăm chú Trần Bắc Vũ ánh mắt, nuốt nước miếng một cái. Cho dù bọn họ ở phía xa quan chiến, cũng có thể cảm nhận được một loại lệnh thần hồn đau nhói kinh khủng sắc bén. Hảo, rất tốt. Đấu chiến ma viên hai con ngươi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay chậm rãi trùng hợp đặt ở trước người. Chạm. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, chém ra một đao. Đao quang sở trí, thời gian là chi ngưng kết. Đấu chiến ma viên con ngươi co bảo, toàn thân lông dựng lên, thể nội vô cùng vô tận pháp lực cấp tốc ngưng tụ làm thực chất hóa tứ tượng hàng rào. Một chiêu này kỳ thực có thể trốn, nhưng nó hết lần này tới lần khác không né. Xuy. Theo một đạo kêu khẽ vang lên, thời gian khôi phục di động. Tứ tượng hàng rào, băng diện. Đấu chiến ma viên giao nhau đón đỡ cổ tay, đứt gãy. Một đạo nhỏ bé đao quang từ đấu chiến ma viên đỉnh đầu hướng phía dưới, dần dần lan tràn qua mi tâm, mũi cùng bờ môi, cuối cùng bị toàn thân quấn quanh ám kim sắc xiềng xích ngăn cản. Mà Trần Bắc Vũ nhưng là cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, thân ảnh lặng yên xuất hiện tại đấu chiến ma viên sau lưng năm trượng. Bang. Tiếp theo một cái chớp mắt, đấu chiến ma viên động tác đình trệ, toàn bộ đầu người bao quát bể tan cảnh Phật diện cốt đều dọc theo đao mang thật chỉnh tề một phân thành hai. Có thể coi là như thế, đấu chiến ma viên vẫn đứng tại chỗ, thân thể không lui về phía sau chút nào. Chương 335, hết thể sẵn sàng, 1, chương 335, hết thể sẵn sàng, 1, Trần Bắc Vũ nhìn một mắt trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, chợt khẽ gật đầu một cái, phát ra khẽ than thở một tiếng. Đáng tiếc. Hai chữ rơi xuống, Trần Bắc Vũ ngũ chỉ bung ra, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao cấp tốc vỡ vụn phân ly, hóa thành hình thể khổng lồ kim đạn. Lúc này kim đạn đã ra khỏi tam giới huyền giao tư thái, không chỉ có toàn thân lân phiến đầy chi tiết vết rạn, liền khí thế cũng là vẻ bại tới cực điểm. A, cần gì chứ? Vũ khí đằng lường kim đạn một mắt, tạo hóa nguyên thuật tất nhiên cường hành, có thể để kim đạn buộc phát ra sánh ngang nguyên anh trùng kỳ tu sĩ chiến lực, đồng thời kích động thể nội huyết mạch tiến hóa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đại giới. Tỷ như bây giờ, kim đạn ba cái đầu vô lực đứng thẳng lôi kéo, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một chút đều mê man đi, hiển nhiên là bản nguyên tiêu hao, mệt mỏi không nhẹ, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Vương, thắng. Thiết đạn ngóc đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đầu người chia ra đấu chiến ma viên. Không, là ta thua. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười. Quả nhiên, một giây sau dị biến lại nổi lên. Đấu chiến ma viên đôi mắt sáng lên, vốn nên một phân thành hai, hóa thành phi hôi yên diện huyết nhục lúc bắt đầu quang đảo lưu, hội tụ vào một chỗ điên cuồng tái tạo. Bất quá trong chớp mắt, đấu chiến ma viên đầu người khôi phục như lúc ban đầu, phản phất không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Chợt nó vặn vẹo gối néo cổ, phát ra răng rắc gân cốt tiếng nổ đùng đoảng. Một đao này đủ sức. Đấu chiến ma viên xuất phát từ nội tâm đạo, lựa chọn của nó không có sai. Chỉ có Trần Bắc Vũ bực này thiên tiêu mới có thể để nó cảm nhận được chiến đấu nhiệt huyết. Đáng tiếc Trần Bắc Vũ không đủ bền bỉ, không cách nào làm cho nó tiếp tục nhiệt huyết sôi trào xuống. Nhưng vẫn là không gây thương tổn được ngươi. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, vừa có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Vũ giai nguyên thú vốn là cường hành, cho dù là nắm giữ thiên cương phong hào thiên cương huyền thú cũng không chắc chắn có thể đủ người giả bị đụng. Huống chi đấu chiến ma viên vẫn là tạo hóa nguyên thú trên bảng bài danh thứ 3 kinh khủng tồn tại. Nếu là hắn một đao liền có thể đem hắn đánh bại, đấu chiến ma viên chi danh ngược lại hữu danh vô thực. Dù sao liền sư tôn cấp độ kia khoảng cách luyện hư đạo tôn cách chỉ một bước tồn tại, khế ước đồng tham thú cũng bất quá là tạo hóa nguyên thú trên bảng bài danh thứ 319 thanh minh cầu long. Duy nhất lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy hiếu kỳ chính là, đấu chiến ma viên tại trong trận này đấu pháp đến tột cùng vận dụng bao nhiêu thực lực. Đây quả thật là tam cảnh yêu tướng có khả năng hiện ra sức mạnh sao? Ha ha ha, hảo một cái không gây thương tổn được. Đấu chiến ma viên phát ra đinh thai nhức óc tiếng cười, cái này cũng là Trần Bắc Vũ lần thứ nhất nhìn thấy ma viên cười to. Ta đã thấy quá nhiều cái gọi là thiên tài, nhưng bọn hắn thực lực đều quá yếu, căn bản là không có cách để cho ta dẫn lên hứng thú. Tiểu tử, bảo trì lại phần tâm này khí, ta tùy thời hoan nên người khiêu chiến. Nói đến đây, đấu chiến ma viên có chút dừng lại, khẳng định nói, cùng cảnh đánh nhau, có thể đón lấy ta một chiêu tu sĩ có thể đến được trên đầu ngón tay, có thể chém rách đầu lâu ta tu sĩ, chỉ có ngươi một người. Không chút nào khoa trương mà nói, tại đấu chiến ma viên gặp phải tất cả nam hoàng thiên tiêu bên trong, Trần Bắc Vũ làm thuộc đệ nhất. Đáng tiếc, dù là nó vận dụng tù ma xiềng xích áp chế tự thân đạo hạnh cùng nhục thân, nguyên anh chân quân cùng kim đan chân nhân trên lệnh vẫn tồn tại như cũ, không cách nào tránh khỏi. Bằng không thì nó có lẽ có thể hưởng thụ được lần đầu bại trận tư vị. Cũng chính bởi vì vậy, tại đấu pháp cuối cùng một cái chớp mắt, đấu chiến ma viên cố ý bãi bỏ đấu chiến ma thân khí thế câu thông. Bằng không nó đầu người vỡ tan mấy mắt, chính là Trần Bắc Vũ bỏ mình vẫn lạc thời điểm. Trần Bắc Vũ hơi sững sờ, vô ý thức mở miệng, ngay cả Thiên Diễn Chân Quân trước kia cũng không thể làm đến sao? Hán. Đấu Chiến Ma Viên trong mắt lóe lên hồi ức, đúng sự thật nói, nếu là cùng cảnh tranh phong, ngươi một chiêu liền có thể lấy đi Thiên Diễn Chân Quân tính mệnh. Nhưng nếu để cho Thiên Diễn Chân Quân sớm bố trí trận pháp, giữa các ngươi thắng bại hẳn là 1:9, Thiên Diễn Chân Quân 1, tiểu tử ngươi là 9. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn, vậy ta đây có tính không là thông qua khảo hạch? Tự nhiên không tính. Đấu Chiến Ma Viên lườm Trần Bắc Vũ một mắt. Thiên Diễn Chân Quân kỳ thực căn bản không có để lại đạo thống truyền thừa để cho hậu nhân kế thừa ý nghĩ. Hắn sau khi chết sở dĩ lưu lại truyền thừa bia đá cùng thông thiên huyền bảo Thiên Diễn Tinh Đấu đơn giản là vì hấp dẫn trúc cơ thiên tiêu tiến vào Thiên Diễn Chân Cảnh để nó giết thời gian mà thôi. Nó bây giờ nếu là đem Thiên Diễn Chân Quân đạo thống truyền thừa đều giao ra, vạn nhất Trần Bắc Vũ chạy làm sao bây giờ? Ai tới cùng nó giải buồn? Cùng lúc đó, thông qua trò chuyện, Trần Bắc Vũ cũng ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Thiên Diễn Chân Quân lưu lại khảo hạch quá mức khó khăn, liền chính hắn đều không thể thông qua, đó căn bản không giống như là đang tìm kiếm đệ tử kế thừa đạo thống. Nhưng cân nhắc đến Đấu Chiến Ma Viên thực lực, Trần Bắc Vũ không có trực tiếp bạch trần, mà là tiếp tục dùng ngôn ngữ thăm dò. Dù sao đối với tay hiểu thấy, có Đấu Chiến Ma Viên xem như bồi luyện, kim đản đấu pháp kinh nghiệm cùng kỹ xảo cũng có thể thu được tăng lên trên diện rộng. Đúng, ngươi vì sao không thi triển bất hủ kim thân, vận dụng toàn lực? Đấu Chiến Ma Viên hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trong quá trình đấu pháp, nó có thể phát giác được Trần Bắc Vũ đan điển khí hải bên trong thật khí quần quận không dứt, căn bản vốn không giống như là kiệt lực. Bây giờ trở về qua thần tới, Đấu Chiến Ma Viên càng nghĩ càng hoài nghi Trần Bắc Vũ không hề sử dụng toàn lực ứng đối chính mình. Tiền bối hiểu lầm. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, văn bối cũng không phải là dấu rốt, chỉ là tạm thời không cách nào vận dụng bất hủ kim thân. Nhắc tới cũng kỳ quái, mặc kệ là Nam Hoang vẫn là Tiên Minh, theo lý mà nói, mỗi một cái ngưng đan thành công, được chứng chân nhân chi vị kim đan tu sĩ cũng có thể dẫn động pháp thân chi lực, nhưng hắn vẫn là một cái ngoại lệ. Bây giờ Trần Bắc Vũ mặc dù có thể ẩn ẩn cảm giác được nguyên thủy kim đan bên trong tồn tại đồng tham pháp thân, nhưng lại không cách nào kêu gọi, không cách nào thi triển, tựa như hắn cùng với kim đan, vũ khí đằng cùng dựng dục đồng tham pháp thân còn tại thai nghén diện hóa ở trong, chưa hoàn thành cuối cùng thể biến. Cũng chính bởi vì điểm này, dù là Trần Bắc Vũ thuận lợi lĩnh hội Thiên Một Bắc Minh Vạn Tượng Đạo ghi chép cũng không có dự định nuốt Vạn Tương Huyền Thảo, tại Kim Đan đỉnh phong sớm đúc thành Nguyên Thủy Pháp Tướng, mà là chuẩn bị làm gì chắc đó, ngưng kết dương thần hình thức ban đầu, một cách tự nhiên bước vào Kim Đan viên mãn cảnh giới lại nói. Ngay vậy, Đấu Chiến Ma Viên nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ một mắt, phát hiện người sau chính xác không có nói sai. Có ý tứ, xem ra trên người ngươi cũng cất giấu không thiếu bí mật. Đấu Chiến Ma Viên cười cười, không hề hỏi kỹ. Nó không thèm để ý cái gọi là bí mật, chỉ để ý Trần Bắc Vũ đủ mạnh hay không, có thể hay không đánh. Đúng. Tiền bối, ngươi vì cái gì không ly khai Thiên Diễn Chân Cảnh tìm kiếm cường giả luận bàn? Đi qua vừa mới trận kia đấu pháp, Trần Bắc Vũ phát hiện Đấu Chiến Ma Viên thái độ hữu hảo rất nhiều, lời nói cũng nhiều không thiếu, không còn trầm mặc ít nói, vội vàng nắm được thời cơ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chương 335, hết thảy sẵn sàng, 2, chương 335, hết thảy sẵn sàng, 2, Đấu Chiến Ma Viên trầm mặc. Thật lâu, nó đông nhiên mở miệng, không phải ta không ly khai, mà là không thể rời đi. Vì cái gì? Trong lòng Trần Bắc Vũ khẽ nhúc nhích. Bởi vì ta cùng với Thiên Diễn Chân Quân có cái hứa hẹn. Đấu Chiến Ma Viên ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung trắng mây, lẩm bẩm nói: "Trừ phi ta đột phá ngũ giai yêu tôn, bằng không tuyệt đối không thể rời đi Thiên Diễn Chân Cảnh." Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Ngũ giai yêu tôn là yêu tộc cảnh giới, luận tu vi cảnh giới tương đương với nhân tộc hóa thần chân tôn. Địa diễn cảnh thủy có sâu như vậy sao? Liên Đấu Chiến Ma Viên đều chỉ có thể trốn ở Thiên Diễn Chân Cảnh không dám đi ra ngoài, cần tấn thăng yêu tôn mới có thể rời đi. Mặt khác, tất nhiên Thiên Diễn Chân Quân cùng cảnh không phải Đấu Chiến Ma Viên đối thủ, vậy hắn là như thế nào thu được cái sau tán thành? Lại là như thế nào để cho Đấu Chiến Ma Viên cam tâm tình nguyện khốn thủ Thiên Diễn Chân Cảnh hơn 7000 năm? Thật tốt tu luyện, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta có thể đem Thiên Diễn Chân Quân truyền thừa đều giao cho ngươi, thuận tiện nói cho ngươi một cái bí mật. Để lại một câu nói, Đấu Chiến Ma Viên thân ảnh chợt biến mất không thấy gì nữa. Không có cách nào, Trần Bắc Vũ không thể làm gì khác hơn là đè xuống nghi ngờ trong lòng, rời đi Thiên Diễn Chân Cảnh. Viễn Công huyện, Bình Trần Hương nhà ga. Đến nơi đây là được rồi, không cần lại cho. Trần Bắc Vũ cười cười. Ngọc Hư bảng bài nhặt bạ quyền hạng khá cao, nhưng cũng không thể để hắn một mực trốn học. Hôm nay chính là Trần Bắc Vũ trở về Ngọc Thanh Tiên Tông thời gian. Được chưa? Hoàng Hiểu Linh cùng Trần Đống liếc nhau, hai người ăn ý quay người rời đi. Từ Viễn Không huyện đến Thiên Nguyên Châu Ngọc Thanh thành đường đi xa xôi, Trần Bắc Vũ leo lên xe lửa, tìm được chỗ ngồi, trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng Thái Huyền Thủ Nhất Quan Tượng Pháp. Thu được Thiên Vận Tử Long vị cách sau, Trần Bắc Vũ mơ hồ chạm đến Thái Huyền Thủ Nhất cảnh giới đại thành hàng rào, nhưng thủy chung không thể kỳ môn mà vào. Kỳ quái, là ta phục dụng Thái Huyền Ánh Tâm Liên lưu lại hậu di chứng, đột phá cảnh giới biến khó khăn, vẫn là ta đối với Thái Huyền Thủ Nhất lý giải còn chưa đủ xâm nhập. Hai ngày sau, Trần Bắc Vũ mở to mắt, linh đài thủ nhất kính quang chớp lên, ép diệt trong lòng tạp niệm. Ông ngong. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ điện thoại chấn động, Vạn Bảo sẽ gỡ giúp chắc bắn ra một tin tức. Đan Si, vội thu hoa bị ngạn một đóa, 5 vạn năm trở lên, giá cả dễ thương lượng. Nhìn thấy tin tức này, Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn. Vạn Bảo trong hội thường xuyên có tu sĩ công khai cầu mua các loại tứ giai huyền dược, cái này cũng không hiếm lạ. Hắn ngoài ý muốn chính là mình chưa từng nghe nói qua hoa bị ngạn. Cũng may rất nhanh có nhóm hữu hồi phục tin tức, vì Trần Bắc Vũ giải trừ nghi hoặc. Hồng Đằng, hoa bị ngạn. Cái này dấu tạo hóa nguyên dược không phải cũng sớm đã diệt tuyệt sao? Chim sáo đá hồng đằng đạo hưu khoa trường, tiên minh cũng có, không có nghĩa là thế giới khác không có. Đạo hưu gần nhất có phải hay không đang bế quan? Trần Bắc Vũ còn người hơi co lại. thế giới khác. Tiên Minh chẳng lẽ lại phát hiện một cái mới tu tiên thế giới? Hồng Đằng, thế giới mới. Bạch Đạo Hữu nhanh nói tỉ mỉ, là lúc nào chuyện, chim sáo đá, không thể nói, có thể biết người tự nhiên sẽ biết, người không biết, lão phu nói cũng vô ích. Đan Si Hồng Đằng chim sáo đá hai vị đạo hữu biệt xuất thần, lão phu đang tại thu mua hoa bị ngạn, nguyện ý bán ra đạo hữu có thể nói chuyện riêng, lão phu nguyện ý giá cao thu mua. Bách Tuyết, lão phu cũng thu mua hoa bị ngạn, giá cả so trên lầu hơn giá một thành. Đan Si G giúp chặt tin tức soát phải nhanh chóng, không bao lâu liền bốc lên một đám tu sĩ hơn giá thu mua hoa bị ngạn. Có thể tại Tiên Minh tuyệt tích, đồng thời để cho Nguyên Anh chân quân tranh đoạt như thế, cái này hoa bị ngạn tuyệt đối không phải tầm thường. Trong lòng Trần Bắc Vũ âm thầm suy nghĩ, cho sư tỷ phát cái tin tức hỏi ý Tô Mộc Mưa, sư đệ yên tâm tu luyện, sư tôn ngày hôm trước để lộ ý, dặn dò chúng ta cẩn thận, chớ có cuốn vào thế giới mới khai phát. Nhìn thấy tin tức này, Trần Bắc Vũ trong lòng càng hiếu kỳ, tính thăm dò hỏi thăm Tô sư tỷ phải chăng biết được hoa bị ngạn công hiệu. Hoa bị ngạn cũng không phải là bình thường tạo hóa nguyên dược, đối với tu sĩ tam hoa tu đỉnh, năm khí hướng nguyên có cực lớn giúp ích, Nguyên Anh chân quân sau khi phục dụng có thể xúc động tử phủ Nguyên Anh, sớm ngưng luyện ra chân ngã đạo chủng. Nhưng phúc hệ họa chỗ theo, hoa bị ngạn tính chất liệt quỷ quyệt, Nguyên Anh chân quân sau khi phục dụng đột phá tất nhiên sẽ dẫn động tâm ma kiếp. Tại Tiên Minh cổ tịch trong ghi chép, phục dụng hoa bị ngạn chân quân phần lớn Nguyên Anh tán loạn, đạo cơ sụp đổ nhập ma, vẹn vẹn có tầm 10 người may mắn công thành, tấn thăng hóa thần chân tôn, nhưng cũng bởi vậy tính tình đại biến. Sư đệ ngươi thiên phú tuyệt thế, con đường bằng phẳng, nhất định không thể bởi vì ngoại vật dao động đạo tâm. Xem xong sư tỷ gửi tới liên tiếp tin tức, Trần Bắc Vũ lập tức bình tĩnh. Khó trách bạn bảo trong hội có tu sĩ giá cao thu mua hoa bị ngạn, thì ra đây là nhất muội cực kỳ nguy hiểm tạo hóa nguyên dược, chắc chắn sẽ có không muốn bất chấp nguy hiểm tu sĩ lựa chọn ra bán. Đáng tiếc Tô sư tỷ hồi phục tin tức cũng là nhắc đến hoa bị ngạn, đối với hắn hỏi ý thế giới mới tư liệu không nhắc tới một lời. Hy vọng Tiên Minh phát hiện thế giới mới không phải nam hoàng. Trần Bắc Vũ để điện thoại di động xuống, trong lòng thầm than. Hắn không thèm để ý hoa bị ngạn, chỉ sợ nam hoàng vực bị Tiên Minh phát hiện, Kính Nguyệt Tông có lật út chi ưu, hơn nữa mất đi một tòa có thể trợ chính mình thành tựu minh tôn, thậm chí là đạo tôn thống ngự chi địa. Rất nhanh, xe lửa đến trạm. Trần Bắc Vũ không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp đi tới Ngọc Thanh Sơn môn. Ông cùng lần thứ nhất lên cấp khác biệt, Trần Bắc Vũ lần này rõ ràng phát giác được Tiên Tông bảng hiệu không giống bình thường. Ngọc Thanh Tiên Tông bảng hiệu bên trên mới có nồng đậm đến cực điểm nhân luân tử khí không ngừng bốc lên, tạo thành một mảnh mênh mông bảng bạc tử khí vân hải. Vân hải cũng không phải là đứng im không hiểu, mà là chậm rãi lưu chuyển, ẩn ẩn có đại đạo luân âm vang vọng, lại có ngàn vạn tím hà rủ xuống thành giới, phân chia thiên địa khác biệt. Trần Bắc Vũ hai con ngươi ngưng lại, có thể xuyên thấu qua tử khí vân hải, mơ hồ nhìn thấy chín đạo khí vận cổ sáng đan vào lẫn nhau và chạm cùng dung hợp. Cửu vận lưu chuyển, Long Đằng đạo hưng, Tam Nguyên Quy Chân, Đạo Diễn Nguyên Thủy. Nhìn xem Ngọc Thanh bảng hiệu bên trên khí vận quang huy, Trần Bắc Vũ không khỏi có chút thất thần. Cùng Ngọc Thanh Tiên Tông bực này sâu không lường được vô thượng khí vận so sánh, hắn người mang thiên vận tử long tựa như một con lương, căn bản vốn không đáng nhắc tới. Đáng tiếc những thứ này khí vận chỉ có thể nhìn, không động được mảy may. Trần Bắc Vũ thu hồi ánh mắt, đè xuống trong lòng tham nghiệm, cất bước đi vào sân môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo độn quang từ phía chân trời nhanh chóng mà tới, cấp tốc rơi vào trước mặt Trần Bắc Vũ. Lôi quang tiêu tan, một vị dáng người thướt tha, khuôn mặt thanh lệ cùng trang nữ tử hiện thân, tự nhiên hào phóng thi lễ. Gặp qua Trần sư minh. Đi xong lễ, nàng đứng dậy tự giới thiệu mình, Ứng Nghiên Nghiên, trưởng giáo dưới trướng thất đệ tử, phụ sư tôn pháp chỉ, chờ đợi ở đây Trần sư minh. Nói đến đây, Ứng Nghiên Nghiên tay ngọc một lần, lòng bàn tay thêm ra một cái chữ vận giới, hai tay chủ động dâng lên, đây là sư tôn hứa hẹn chi vận, còn xin Trần sư minh nhận lấy. Làm phiên ứng sư muội. Trong lòng Trần Bắc Vũ khẽ nhúc nhích, vội vàng đưa tay tiếp nhận. Nếu như hắn không có đoán sai, chữ vật giới bên trong hẳn là trưởng giáo trước đây hứa hẹn tiến hóa pháp tài nguyên. Như thế, sư muội liền không quấy rầy sư minh thanh tĩnh. Ứng Nghiên Nghiên nhẹ nhàng thi lễ, hóa thành một đạo lôi quang rời đi. Nhìn qua đạo này qua lại vội vã thân ảnh, Trần Bắc Vũ nở nụ cười hớn hở, tại kim đản dưới sự thúc dục, điều động độn quang trở về Thanh Minh Phong Thủy diễn cư. Sách nghiệp máu đỏ, tam sinh viêm thủy, trầm thủy đàn tâm, độ nghiệp kim xà, đại nhật đến dẫn, thư chiếu con ngươi đồng tử, thuần dương kính lút, độ huyết bảo đan. Trần Bắc Vũ cẩn thận kiểm kê một lần, phát hiện trưởng giáo đại nhân thật là đại khí. Đem sạch nghiệp đốt mang cùng chiếu sáng hoàng quân tiến hóa tài nguyên đều chuẩn bị đầy đủ, không một bỏ sót. A, vũ khí đằng nuốt nước miếng một cái, đưa tay biểu thị muốn giúp thiết đản bảo quản những thứ này tứ giai huyền dược hiện tại. Vâng. Thiết đản liền vội vàng đứng lên, nhẹ sủa hai tiếng. Bảo quản cái gì? Nó hai môn tiến hóa pháp đều lĩnh hội thành công, cũng là thời điểm nên tấn thăng tam cảnh yêu tướng, hoàn thành huyết mạch thủy biến. Chương 336, đột phá yêu tướng, 1, chương 336, đột phá yêu tướng, 1, Ngọc Thành Tiên Tông. Vô cực tháp lầu 2, chiêu sinh bộ. Giang Sư Minh. Giang Xuyên nghe tiếng ngẩng đầu, đặt ngọc giản trong tay xuống, nở nụ cười ôn hòa, sư đệ đến xin nghỉ phép ư? Ngoài việc xin nghỉ phép, còn một chuyện cần bẩm báo với sư minh. Trần Bắc Vũ gật đầu, trực tiếp nói ra ý đồ, để tránh việc thiết đản đột phá tam cảnh yêu tướng lỡ gây ra động tĩnh lớn. Giang Xuyên hiểu ý, ánh mắt lướt qua thiết đản một cách khó nhận thấy, vỗ tay cười nói, sư đệ đến đúng lúc lắm, ngươi có biết dùng tâm hồ không? Trần Bắc Vũ nhíu mày, khẽ lắc đầu. Trong Ngọc Thanh Tiên Tông không thiếu những bảo địa có thuộc tính hỏa linh cơ sung túc, để đảm bảo thiết đản thuận lợi thăng cấp tam cảnh yêu tướng, y đặc biệt chọn trong số các bảo địa ra Viêm Dương Cốc, nơi có linh mạch đạt đến tứ giai, hỏa thuộc linh cơ tinh thuần và thịnh vượng nhất, nhưng chưa từng nghe nói đến dung tâm hồ nào cả. Thấy vậy, Giang Xuyên chân quân mỉm cười, giải thích, trong tông môn, nơi thích hợp cho linh thú thuộc tính hỏa đột phá, sư minh xin tiến cử dung tâm hồ ở Minh Di Phong. Minh Di Phong. Trần Bắc Vũ khẽ giật mình, sư minh, đó chẳng phải là nơi bế quan thanh tu của Hóa Thần Chân Tôn, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào đặt chân vào sao? Ngày thường dĩ nhiên là không được, không có sự cho phép của Ly Dương Chân Tôn, không ai dám tự tiện xông vào Minh Di Phong. Giang Xuyên Chân Quân thần sắc hơi nghiêm túc, rồi chuyển lời, nhưng khéo léo thay, sâu trong dung tâm hồ ở Minh Di Phong lại thai nghén một khẩu thuần túy linh nhãn hiếm có. Linh nhãn này vô cùng thần dị, cứ cách ba giáp tử sẽ bước vào kỳ linh nhãn phun trào một lần, kéo dài 7749 ngày. Trong khoảng thời gian này, linh cơ thiên địa của toàn bộ dung tâm hồ không chỉ tăng vọt gấp mấy lần, mà còn phun ra một loại thuần túy tương vô cùng quý giá. Thuần túy tương là tinh hoa thiên địa do thuần túy linh nhãn thai nghén qua vô số tuế nguyệt mà thành, chí dương chí thuần, đối với tu sĩ tu luyện hỏa pháp, khế ước hỏa thuộc đồng tham thú mà nói, chính là vật đại bổ khó có thể thay thế. Vật này sau khi hỏa thuộc đồng tham thú luyện hóa không chỉ có thể dưỡng bản nguyên, tôi luyện huyết mạch, mà còn có thể nâng cao sát suất huyết mạch tiến hóa. Nói đến đây, Giang Xuyên Chân Quân hai tay bấm ngón tay tính toán thời gian, 10 ngày sau, dung tâm hồ sẽ bước vào kỳ phun trào, khi đó chân tôn tông môn sẽ mở vài suất danh ngạch cho đệ tử thân truyền. Nếu sư đệ muốn, tranh thủ một suất chắc hẳn không khó. Dù việc này 10 phần nắm chắc, Giang Xuyên Chân Quân cũng không nói tuyệt, mà vẫn chờ đường lui. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ trong lòng khẽ động, chắp tay hành lễ, vậy thì làm phiền sư minh rồi. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Có được bảo địa như thế này có thể mượn dùng, việc đột phá tiến hóa của thiết đạn cũng không phải là không thể lùi lại một chút. Go. Thiết đạn khẽ sủa một tiếng bày tỏ lòng biết ơn. Dễ nói, sư đệ đợi một lát, ta sẽ làm thủ tục cho ngươi ngay bây giờ. Thấy mọi việc đã định, Giang Xuyên Chân Quân sảng khoái cười, đăng nhập trang web chính thức của Ngọc Thanh Tiên Tông bắt đầu đăng ký xin phép. 10 ngày sau, Minh Di Phong. Trần Bắc Vũ tay cầm lệnh bài Tiên Tông, thông qua sự thẩm tra của hai tu sĩ thủ vệ, rồi bước vào một vùng núi được bao phủ bởi trận pháp đặc biệt. Ông. Ánh sáng lệnh bài khẽ lóe, Trần Bắc Vũ xuyên qua một tầng kết giới trận pháp vô hình, một luồng sóng nhiệt quần quật đáng sợ ập thẳng vào mặt. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, phát hiện mình đang ở trong một hang động ngầm rộng lớn vô cùng, xung quanh có hỏa thuộc linh cơ tinh thuần vô cùng tụ tập điên cuồng, khiến thiết đạn phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Nhưng so với những điều này, điều khiến Trần Bắc Vũ quan tâm hơn là phía trước trăm trượng, vùng dung tâm hồ bên mông không nhìn thấy điểm cuối. Trên không dung tâm hồ, hỏa linh chi lực cực kỳ nồng đậm tụ lại với nhau, tạo thành sương mù linh khí màu đỏ vàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong dung tâm hồ, dung nham màu đỏ vàng không ngừng sôi trào, thỉnh thoảng nổi bong bóng, rồi vỡ tung, bắn tung tóe vô số tia lửa, lờ mờ có thể thấy một xoáy nước khổng lồ đang từ từ xoay tròn ở trung tâm hồ dung nham. Xoáy nước này dường như thông thẳng đến thuần túy linh nhãn sâu trong dung tâm hồ, bộc phát ra từng đợt linh cơ dao động khiến huyết mạch thiết đạn run rẩy. Không tệ. Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về ba bóng người trên bệ đá bên phải. Trong đó hai người mặc đạo bào đỏ thẫm, dung mạo tuấn tú, trên vai mỗi người đều có một con bảo thú thuộc tính hỏa, khí cơ khoảng kim đan trung kỳ, đang chăm chú nhìn xoáy nước giữa hồ. Một nữ tu khác mặc váy màu vàng ngỗng, dáng người thướt tha thì vừa vặn quay người lại, nở nụ cười rạng rỡ. Lâu rồi không gặp, Trần Sư Minh. Ngọc Chiêu Hoa chủ động vẫy tay, giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Nghe thấy động tĩnh này, Ngọc Minh Vận và Ngọc Minh Thanh kinh ngạc quay người, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Trần Bắc Vũ và Ngọc Chiêu Hoa. Thú vị. Ngọc Chiêu Hoa nổi tiếng lạnh lùng trong tộc, đối với tu sĩ và trưởng bối trong tộc đều không cười nói, vẻ mặt như muốn từ chối người ngoài ngàn dặm, không ngờ lại có một mặt hoạt bát chủ động như vậy. Sư phụ khai đạo của tu sĩ trúc cơ tiên minh quả nhiên không tầm thường. Nghĩ đến đây, Ngọc Minh Vận và Ngọc Minh Thanh nhìn nhau, kìm nén sự kiêu ngạo trong lòng, nhiệt tình chào hỏi Trần Bắc Vũ. Thân phận Ngọc Chiêu Hoa tôn quý, trong tộc bối phận cực cao. Bất kể hai người cuối cùng có thành công hay không, họ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một thiên kiêu tuyệt thế rất có thể trở thành cô phụ của mình. Trần Bắc Vũ vừa mới hàn huyên vài câu đơn giản, dị biến đột ngột xảy ra. Sương mù linh khí màu đỏ vàng phía trên dung tâm hồ bắt đầu dao động dữ dội, giống như mưa phùn lất phất. Sương mù linh khí mờ ảo hóa thành vô số linh dịch tinh thuần rơi xuống, không ngừng nhỏ giọt vào xoáy nước khổng lồ ở trung tâm hồ. Theo kinh nghiệm trước đây, thuần thủy tương phải 5 ngày sau mới bắt đầu phun trào. Ngọc Chiêu Hoa nhắc nhở. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, thần thức giao lưu với thiết đản. Ngươi chắc chắn là bây giờ. Go. Thiết đản gật đầu, ánh mắt kiên định. Để nâng cao xác suất thăng cấp tam cảnh yêu tướng, nó không đột phá, mà là ổn định cảnh giới, không ngừng mài giũa căn cơ bản thân. Và bây giờ, Thiết Đản có thể cảm nhận rõ ràng cơ hội đột phá của mình. Được. Trần Bắc Vũ không bác bỏ ý tưởng của Thiết Đản, lấy ra tam giai tuyệt phẩm bảo đan ngũ hành kết hỏa đan đã đổi bằng học phần. Ngũ hành kết hỏa đan là bảo đan bí chế của Ngọc Thanh Tiên Tông, đan có 5 màu vân hỏa, hiệu quả tương tự như phá ách kim đan mà tu sĩ dùng, có thể tăng 4 thành xác suất hỏa thuộc bảo thú thăng cấp tam cảnh yêu tướng, đồng thời tôi luyện và dưỡng huyết mạch. Ngoài ra, vì đan này ứng với tượng ngũ hành tương sinh, nên cũng có tác dụng tăng cường căn cơ, trùng tạo nhục thân, xua tan ám thương. Ngay cả khi Thiết Đản dùng xong đột phá thất bại, cũng có thể bảo toàn căn cơ không bị hủy hoại. Nếu không, giá của một viên tam giai bảo đan sẽ không cao tới 200 học phần. Cần biết rằng, phần lớn tiên sinh của Ngọc Thanh Tiên Tông cần 100 năm mới có thể gom đủ 100 học phần, ngoại trừ những người lên được Ngọc Hư bảng và những người có cống hiến đặc biệt. Điều này cũng có nghĩa là, tu sĩ Ngọc Thanh có thể đổi ngũ hành kết hỏa đan hoặc là thiên kiêu trên Ngọc Hư bảng, hoặc là đệ tử đã kết đan thành công, chính thức bái nhập môn hạ tiên tông. Bắt đầu đi. Trần Bắc Vũ đưa ngũ hành kết hỏa đan ra. Thiết Đản há miệng cắn lấy đan dược, nhìn Trần Bắc Vũ một cái thật sâu, rồi thúc dục dục hỏa độn hình hóa thành một đạo hỏa quang, không quay đầu lại lao vào dung tâm hồ. Không đợi thêm chút nữa sao? Ngọc Chiêu Hoa có chút bất ngờ. Đột phá tam cảnh yêu tướng thôi, không cần đợi thêm nữa. Trần Bắc Vũ nhắm mắt quanh chân ngồi xuống, vận chuyển nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp. Có ngũ hành kết hỏa đan trợ giúp, lại đột phá ở bảo địa có hỏa linh chi lực vô cùng sung túc như dung tâm hồ, cộng thêm hồng vận do tụ vận huyền thông gia trì, Trần Bắc Vũ không nghĩ ra khả năng thiết đạn thăng cấp yêu tướng thất bại. Nhưng y vẫn điều động nguyên thủy kim đan trong khí hải đan điền từ trước, chuẩn bị bất cứ lúc nào động dùng kim đan huyền thông để điểm hóa, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Thấy cảnh này, ba người Ngọc Chiêu Hoa đều hiểu ý, nhắm mắt tính tu, chờ đợi linh nhãn phun trào. Cùng với việc bóng dáng thiết đạn biến mất trong dung tâm hồ, một ngày sau, một cột lửa dung nham phóng thẳng lên trời, bộc phát ra khí thế kinh người. Nhanh vậy sao? Ngọc Minh Vận kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về con chó đen cường tráng lờ mờ có thể thấy dưới cột lửa dung nham. Trong mắt Ngọc Minh Thanh cũng có chút khó hiểu. Tiểu yêu nhị cảnh thăng cấp tam cảnh yêu tướng cần trải qua ba cửa, dẫn huyết, ngưng đan, thôi kim. Theo lý mà nói, trong trường hợp không kết đồng tham khế ước, một con bảo thú thuộc tính hỏa muốn dẫn động huyết mạch uy năng trong cơ thể, ngưng tụ bất hủ kim tính, đúc thành nội đan cần một thời gian dài. Thời gian này ít thì một tháng, nhiều thì một năm. Nhưng con chó đen trong dung tâm hồ lại phá vỡ nhận thức thông thường của Ngọc Minh Vận và Ngọc Minh Thành, chỉ dùng một ngày đã thành công vượt qua cửa dẫn huyết, bắt đầu ngưng tụ bất hủ kim tính, hiệu suất đột phá này quả thực nhanh đến đáng sợ. Bên kia, Thiết Đản hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu luyện hóa dược lực. Rầm, rầm, rầm. Khi ngũ hành kết hỏa đan vào bụng dần tan ra, Thiết Đản phát hiện cảm giác nóng rát từ sâu bên trong cơ thể ngày càng khủng khiếp, thậm chí không nhịn được muốn tự cắn xé mình, để giảm bớt cơn đau do huyết mạch biến đổi gây ra. Bình khí ngưng thần, cùng ta vận chuyển Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết. Chương 336, đột phá yêu tướng. 2. Chương 336, đột phá yêu tướng. 2. Vào thời khắc mấu chốt, trong đầu Thiết Đản đột nhiên vang lên giọng nói của Trần Bắc Vũ. Ngay cả khi chưa kết đồng tham khế ước, Trần Bắc Vũ vẫn có thể dựa vào thần thức mạnh mẽ để giao lưu, thậm chí tâm thần hợp nhất, dẫn dắt Thiết Đản vận chuyển nguyên thủy đan quyết. Go! Thiết Đản hai mắt đột nhiên mở to, gầm lên một tiếng, linh hải lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng. Dòng máu sôi trào khắp cơ thể, thân thể biến đổi nhanh chóng thì dựa vào sự dẫn dắt trong cõi vô hình, bắt đầu thổ nạp Ngọc Thanh Cửu chuyển đan quyết. Rắc! Cùng với thời gian trôi qua, 3 ngày sau, tại đan điền của Thiết Đản, một kim đan ngưng tụ vô tận hỏa linh chi lực đột nhiên thành hình. Cũng chính vào khoảnh khắc này, tiếng sấm cuộn cuộn, một cảm giác áp lực khó tả ầm ầm giáng xuống. Ngay cả khi Minh Di Phong có trùng trùng trận pháp cấm chế bảo vệ, trên không dung tâm hồ vẫn ngưng kết một mảnh kiếp vân đen kịt bao phủ mấy chục dặm. Trong kiếp vân, hai luồng lửa đen trắng với màu sắc khác nhau đan xen vào nhau, phát ra cảm giác áp bức mạnh mẽ. Đây là nhị cửu thiên lôi kiếp. Không đúng, đây là âm dương niết hỏa kiếp. Đột phá tam cảnh yêu tướng lại có thể dẫn động song trọng tiên kiếp, xem ra huyết mạch con chó đen kia không tầm thường, không chỉ đơn giản là tam giai bảo thú. Ngọc Minh Vận và Ngọc Minh Thanh thần thức khẽ động, Ngọc Chiêu Hoa cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Toại Nham Bàn Long. Toại Nham Bàn Long khẽ gật đầu, ý nói Ngọc Chiêu Hoa không nhớ nhầm, khi xưa nó đột phá tam cảnh yêu tướng cũng độ âm dương niết hỏa kiếp. Nội đan thành, lôi kiếp đến. Cảm nhận được áp lực từ trên không truyền xuống, Thiết Đản tâm thần trở về, chủ động lao ra khỏi dung tâm hồ, tránh để sự phun trào của thuần túy linh nhãn bị ảnh hưởng. Trần Bắc Vũ đồng tử co rút, thần thức thăm dò kiếp vân đen kịt. Khác với tiên kiếp mà Kim Đản thăng cấp yêu tướng phải độ, theo ghi chép trong điện tịch Tiên Minh, âm dương niết hỏa kiếp thuộc về nội kiếp, chuyên tiêu đốt tinh khí. Thần tam bảo của người độ kiếp. Trong khoảng thời gian này, người độ kiếp không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng, mặc cho âm dương niết hỏa đốt cháy tinh khí thần, giống như một tay đến. Còn việc có độ kiếp thành công hay không, hoàn toàn dựa vào căn cơ của người độ kiếp. Người có tinh khí, thần tam bảo cường hãn, có thể chống đỡ đến khi thiên kiếp kết thúc, âm dương niết hỏa tiêu tán, nhận được niết hỏa phản bổ, đạo hạnh đại tiến. Ngược lại, người có tinh khí, thần tam bảo yếu ớt, sẽ bị âm dương niết hỏa thiêu đốt hoàn toàn, xóa bỏ mọi dấu vết, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không còn. Kỳ lạ, với phẩm cấp huyết mạch của Thiết Đản, sao có thể dẫn động âm dương niết hỏa kiếp? Trần Bắc Vũ càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, loại thiên kiếp khó khăn này chỉ xuất hiện ở những tồn tại đặc biệt trên thiên cương huyền thú, mà huyết mạch của Thiết Đản hiện tại nhiều nhất chỉ có thể so sánh với địa sát bảo thú. Gào! Lửa kiếp vẫn biến mất, thân thể Thiết Đản run lên, hai bên cơ thể không báo trước bốc lên hai luồng lửa kỳ dị. Nửa thân bên trái bốc cháy ngọn lửa màu đen kịt, phát ra ý hư vô, chính là niết âm hỏa thiêu đốt thần hồn. Nửa thân bên phải bốc cháy ngọn lửa trắng xóa chói mắt, giống như mặt trời chói chang thiêu đốt, chính là niết dương hỏa thiêu đốt nhục thân. Và ngọn lửa vô hình do niết âm hỏa và niết dương hỏa kết hợp lại, chính là âm dương hỏa truyền tiêu đốt pháp lực. Gào! Cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can, Thiết Đản vẫn kiên cường ngẩng cao đầu, không chịu nhận thua. Chỉ là một vài ngọn lửa mà thôi. Nó đã nói trước mặt Trần Bắc Vũ là có thể, vậy thì tuyệt đối sẽ không thất bại. Nè! Vũ khí đằng mí môi, hai tay có ngũ sắc thần quang lưu chuyển. Nếu không phải Thiết Đản độ kiếp không thể mạo hiểm can thiệp, nó thật sự muốn ở bên cạnh thúc dục ngũ khí hóa sinh huyền thông để trị liệu. Một khắc, hai khắc, ba khắc. Khi luồng âm dương niết hỏa cuối cùng tiêu tán, thân thể Thiết Đản khẽ rung lên, lớp da chết cháy đen dưới áo choàng bồng ra, lộ ra lớp lông và thịt da mới. Khí cơ vốn đã rơi xuống đáy vực cũng vào khoảnh khắc này tăng gọn, uy áp mênh mông chấn động thiên địa, thậm chí trực tiếp khiến kiếp vân đen kịt hoàn toàn tiêu diệt. Uy áp mạnh quá. Ngọc Minh Vận và Ngọc Minh Thanh nhìn nhau. Theo tiêu chuẩn phân chia của tu sĩ tiên minh, nội đan mà con bảo thú thuộc tính hỏa này đúc thành có thể sánh ngang với kim đan nhị phẩm. Cần biết rằng, nội đan của đồng tham thú và kim đan mà tu sĩ tiên minh đúc thành có sự khác biệt rõ rệt, có thể không ngừng nâng cao theo sự biến đổi của đạo hạnh cảnh giới. Con chó đen này vừa mới thăng cấp tam cảnh yêu tướng đã có thể đúc thành nội đan phẩm chất như vậy, tương lai có hy vọng phá vỡ cửa địa sát, thăng cấp tứ cảnh yêu vương. Khí cơ này hơi yếu, kém xa so với Toại Nham Bàn Long. Ngọc Chiêu Hoa khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Cùng một loại thiên kiếp, khi xưa Toại Nham Bàn Long bước vào tam cảnh yêu tướng, nội đan đúc thành có phẩm cấp có thể sánh ngang với kim đan nhất phẩm, còn nội đan của con hỏa quyển này chỉ có thể sánh ngang với kim đan nhị phẩm. Chẳng lẽ? Ngọc Chiêu Hoa tâm thần khẽ động, nhìn về chiếc áo choàng trên người Thiết Đản. Ngay cả khi đã trải qua sự tẩy rửa của âm dương niết hỏa kiếp, chiếc áo choàng trên người Thiết Đản vẫn không hề hấn gì. Phụ. Trần Bắc Vũ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay phải về phía trước. Vút. Bóng dáng Thiết Đản lóe lên, đạp lửa xuất hiện trước mặt Trần Bắc Vũ, khẽ cúi đầu. Không tệ, thăng cấp yêu tướng xong lại đẹp trai hơn rồi. Trần Bắc Vũ xoa xoa đầu chó của Thiết Đản. Nè. Vũ Khi Đằng đồng tình gật đầu. Đầu chỉ đẹp trai, chỉ nhìn ngoại hình khí cơ, nó cũng có thể cảm nhận được thực lực của Thiết Đản phi thường. Chương 337, gây nên chú ý, 1, chương 337, gây nên chú ý, 1, chúc mừng ngươi. Ngọc Chiêu Hoa cất lời chúc mừng, ngữ khí chân thành. Trần Bắc Võ gật đầu, nhưng thần sắc không hề thả lỏng, ngược lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn Thiết Đản. Đối với Thiết Đản mà nói, đột phá yêu tướng tam cảnh không khó, cái khó là làm sao hoàn thành song trọng huyết mạch tiến hóa tiếp theo. Để đảm bảo an toàn, tuyệt đại đa số tu sĩ tiên minh sẽ chọn một con đường tiến hóa ổn định, rồi dùng tài nguyên tu tiên và công pháp truyền thừa tương ứng, từng bước bồi dưỡng huyết mạch đồng tham thú. Cứ như vậy, chỉ cần đồng tham thú đạo hạnh thâm hậu, căn cơ vững chắc, xác suất huyết mạch thành công lột xác tiến hóa tự nhiên cực cao. Tuy nhiên, đồng tham thú từng bước một, lột xác theo pháp môn tiến hóa tuy ổn định, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ vô hạn khả năng ẩn chứa trong huyết mạch. Bởi vậy, trên đời này không thiếu những đồng tham thú dám mạo hiểm, tìm kiếm cơ duyên, Thiết Đản chính là một trong số đó. Phải biết rằng, trong ngũ hành, hỏa cũng có âm dương phân chia. Tịnh nghiệp phân lũng, chấp trưởng nghiệp hỏa, nốt tội tình ngục, có thể xuyên thấu hư vọng, phân biệt văn vật, chuyên công nhân quả tội nghiệp, là huyền thú tứ giai thiên về trí âm trong thuộc tính hỏa. Trúc chiếu hoàng quân, diễn hóa kim diễm, hiển hóa đại nhật, có thể phá tà hiển chính, khắc chế yêu ma thi quỷ âm tà thế gian, là huyền thú tứ giai thiên về trí dương trong thuộc tính hỏa. Nói trắng ra, hai pháp môn tiến hóa này, một môn nhắm vào nghiệp chướng u minh, một môn nhắm vào tà ma thế gian, tuy đều là con đường tiến hóa của huyền thú thuộc tính hỏa, nhưng bản chất con đường tu tiên lựa chọn thực chất có sự khác biệt trời vực, điểm cuối cùng mà huyết mạch tiến hóa có thể đạt được trong tương lai cũng rất khác nhau. Trong mắt Giang Xuyên sư mình, Thiết Đản muốn kết hợp âm dương, hoàn mỹ thống ngự pháp môn tiến hóa tịnh nghiệp phần lũng và trúc chiếu hoàng quân, thực sự có chút khoa trương. Nguyên nhân không gì khác, làm như vậy rủi ro quá lớn. Thứ nhất, nghiệp hỏa phần tội và kim diễm trúc chiếu thuộc tính tương phản. Một khi lực lượng của hai bên mất cân bằng, Thiết Đản không thể dung hợp hoàn mỹ, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nội đan vỡ nát, nặng thì lập tức vẫn lạc ngay tại chỗ. Thứ hai, bản chất huyết mạch tiến hóa của đồng tham thu thực chất là hướng tới tầng thứ cao hơn, hay nói cách khác là hướng tới huyết mạch tổ tiên ẩn giấu trong huyết mạch. Ngay cả khi Thiết Đản có thể hoàn mỹ chấp trường sự cân bằng giữa nghiệp hỏa phần tội và kim diễm trúc chiếu, đồng thời đưa vào con đường tiến hóa của tịnh nghiệp phần lũng và trúc chiếu hoàng quân, cũng có khả năng huyết mạch hỗn loạn, thậm chí là huyết mạch đột biến. Những vấn đề tương tự nhiều không kể xiết. Không có thực tiễn, Trần Bắc Võ cũng không dám chắc huyết mạch tiến hóa của Thiết Đản rốt cuộc sẽ phát sinh bao nhiêu vấn đề. Thậm chí, sau khi hiểu rõ độ khó của song trọng tiến hóa của Thiết Đản, ý còn nảy sinh vài phần ý niệm muốn bỏ cuộc. So với sự lột xác và ba mạch gia trì mà huyết mạch tiến hóa mang lại, Trần Bắc Võ càng quan tâm đến sự an toàn của Thiết Đản. Nhưng ý chí của Thiết Đản quá kiên định đến mức Trần Bắc Võ không đành lòng phủ quyết, đến nỗi bây giờ, ý vẫn không nhịn được muốn tự vào miệng mình. Đều tại cái miệng chết tiệt này, vô cớ đề nghị cái gì cũng muốn, kết quả đẩy Thiết Đản vào một cái hố. Hay là suy nghĩ lại một chút, chúng ta thực ra không cần phải mạo hiểm như vậy. Trần Bắc Võ thần thức truyền âm. Tuy ý đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo, nhưng vẫn muốn khuyên Thiết Đản thay đổi ý định. Go. Thiết Đản lắc đầu, nó biết Trần Bắc Võ quan tâm mình, cũng không muốn làm trái bất kỳ ý niệm nào của chủ nhân. Duy chỉ lần này, nó muốn tùy hứng một lần. Những trận chiến không thể can thiệp, không thể nhúng tay, nó đã nhìn đủ rồi. Hình thái tiến hóa yếu ớt căn bản không thể theo kịp bước chân của chủ nhân. Thật là hết cách với ngươi. Do dự một lát, Trần Bắc Võ từ bỏ việc tiếp tục khuyên nhủ. Trên đời này vốn không có chuyện bạn vô nhất thất. Tiến hóa từng bước một tuy ổn thỏa, nhưng những trường hợp xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình tiến hóa, dẫn đến đồng tham thú vẫn lạc cũng không ít. Có thần thông cựu tức phục khí gia trì hồng vận và nguyên thủy kim đan huyền thông điểm hóa, xác suất song trọng tiến hóa của Thiết Đản thực ra không thấp. Lùi một vạn bước mà nói, ngay cả khi huyết mạch tiến hóa của Thiết Đản cuối cùng thất bại, Trần Bắc Võ cũng có nắm chắc bảo toàn tính mạng nó, dựa vào nguyên thủy kim đan huyền thông để áp chế những ảnh hưởng bất lợi của việc huyết mạch tiến hóa thất bại xuống mức thấp nhất. Nè, yên tâm, có ta đây. Vũ khí đẳng vô ngực, vẻ mặt tự tin. Đừng có chết đấy. Kim Đản liếc nhìn Thiết Đản một cái, ngựa khí tưởng chừng bình thản lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa vài phần quan tâm. Go. Thiết Đản gật đầu, sau đó ánh mắt hơi đổi, nhìn về xoáy nước trung tâm hồ dung tâm. Ầm ầm ầm. Có lẽ là sự đột phá của Thiết Đản đã dẫn động thiên địa linh cơ của toàn bộ hồ dung tâm, thời gian phun trào của thuần túy linh nhãn đã sớm hơn một ngày. Dưới chân Trần Bắc Võ truyền đến chấn động kịch liệt, một dòng dung nham hồng lưu hùng vĩ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả đột nhiên phun trào từ trong xoáy nước. Ánh sáng của nó mãnh liệt đến mức ngay cả Kim Đan chân nhân cũng không nhịn được phải nhắm mắt lại. Vào khoảnh khắc này, hỏa thuộc linh cơ trong toàn bộ hồ dung tâm lập tức tăng vọt đến một trình độ không thể tin nổi, sánh ngang với linh mạch vũ giai. Có thể lên được rồi. Ngọc Chiêu Hoa vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên, mang theo toại nham bản lòng trên vai cùng lao vào dòng dung nham hồng lưu hùng vĩ, cố gắng là người đầu tiên tiến sâu vào thuần túy linh nhãn, thu thập thuần túy tương đang phun trào. Ngọc Minh vận hai người cũng không chút do dự thúc dục đột bằng, lao vào hồ dung tâm. Go, bắt đầu đi. Thiết Đản nhìn về phía Trần Bắc Võ. Không cần vội vàng nhất thời, ngươi trước tiên hãy quen thuộc nắm giữ pháp lực trong cơ thể. Trần Bắc Võ lắc đầu. Thuần túy linh nhãn sẽ phun trào 7-7-49 ngày, chậm 1-2 ngày tiến hóa cũng không sao. Nghe vậy, Thiết Đản vội vàng nhắm hai mắt, bắt đầu quen thuộc lực lượng huyền thông trong cơ thể. Thời gian thoáng chốc trôi qua. Một ngày sau, Thiết Đản mở hai mắt, nhìn về phía Trần Bắc Võ. Trần Bắc Võ không chút chần chừ, hai tay kết ấn, nguyên thủy kim đan trong cơ thể khẽ rung. Nguyên thủy chân khí và thần thức hùng vĩ vô cùng ngưng tụ lại, tạo thành một ấn ký tam bảo đồng tham ấn màu đỏ tươi như máu. Tam bảo hội tụ, đồng tham cộng tế, khế. Trần Bắc Võ chỉ tay về phía trước, điểm vào trán Thiết Đản. Cảm nhận được khí cơ quen thuộc, Thiết Đản không hề phản kháng, mặc cho tam bảo đồng tham ấn rơi vào thức hải của mình, thiết lập khế ước đồng tham thân mật nhất với Trần Bắc Võ. Ông, khế ước đã thành, đại đạo đồng đồ. Thông qua phản hồi của khế ước đồng tham, Trần Bắc Võ có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa đạo hạnh hiện tại của Thiết Đản. Và Thiết Đản cũng có thể thông qua mối liên hệ gần như huyết mạch tương liên này, lĩnh ngộ vài phần chân ý của Nguyên Thủy Động Chân Thanh Hoa Ngự Vạn Kiếp Vạn Linh Tiên Pháp. Nè, vũ khí đằng gãi gãi bông hoa nhỏ trên đầu, nhìn về phía Kim Đản. Nó không hiểu, tại sao Trần Bắc Võ không ngay từ đầu đã kết khế ước đồng tham với Thiết Đản? Có Trần Bắc Võ giúp đỡ, phẩm cấp nội đan mà Thiết Đản đúc thành hẳn có thể trực tiếp sánh ngang Kim Đan nhất phẩm. Có lẽ liên quan đến Nguyên Thủy Huyền Thông. Ba cái đầu của Kim Đản đồng loạt nhìn về phía Thiết Đản. Nè, vũ khí đằng chớp chớp mắt, dường như hiểu nhưng lại không hiểu, vẫn có chút không nghĩ ra. Đi đi, ta sẽ giúp ngươi một tay. Trần Bắc Võ xoa xoa đầu Thiết Đản, nhẫn chữ vật trên ngón tay khẽ lóe sáng, từng kiện tài nguyên tứ giai cực kỳ quý giá lơ lửng giữa không trung. Thiết Đản hít sâu một hơi, thúc dục dục hỏa đột hình, lao vào cột lửa dung nham phun trào từ xoáy nước trung tâm hồ dung tâm, thân ảnh biến mất. Còn Trần Bắc Võ thì nhắm mắt điều tức, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc, lại một ngày trôi qua. Vạn hóa quy nhất, tôi huyết hóa sinh. Cảm nhận thời cơ đã đến, Trần Bắc Võ khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, nguyên thủy chân khí trong cơ thể dẫn động tịnh nghiệp hồng huyết và đại nhật trúc dẫn lơ lửng xung quanh. Trong khoảnh khắc, hai luồng sáng một đỏ một vàng lập tức chìm vào trong cột lửa dung nham. Tịnh nghiệp hồng huyết không phải vật tầm thường, là thủy huyết của yêu vương tứ cảnh tịnh nghiệp phần lũng, còn đại nhật trúc dẫn là răng nanh song sinh của yêu vương tứ cảnh trúc chiếu hoàng quân. Trần Bắc Võ lấy khế ước đồng tham làm trung tâm, tinh hoa bản nguyên yêu vương làm lò luyện, rồi dẫn nguyên thủy chân khí của bản thân làm tủi, có thể lấy huyết luyện huyết, giúp Thiết Đản kế thừa và đạt được huyết mạch của tộc tịnh nghiệp phần lũng và tộc trúc chiếu hoàng quân. Đây chính là pháp môn tẩy luyện thiên tài địa bảo. Ầm ầm ầm. Chương 337, gây nên chú ý 2. Chương 337, gây nên chú ý 2. Dưới sự kích thích của tịnh nghiệp hồng huyết và đại nhật trúc dẫn, bản nguyên huyết mạch của Thiết Đản lập tức được kích hoạt, bùng nổ ra uy thế mãnh liệt. Đổi lại, xung đột huyết mạch trong cơ thể Thiết Đản gia tăng, hai luồng huyền hỏa bùng lên, một là nghiệp hỏa phần tội, một là kim diễm trúc chiếu. Hai luồng lửa này lấy lục thân Thiết Đản làm chiến trường, bắt đầu tranh đoạt kịch liệt, nhất định phải áp chế đối phương. U. Chỉ trong chớp mắt, cổ họng Thiết Đản tê dại, nội đan khí hải càng phát ra nhiệt độ cao kịch liệt, vô tình thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, thân thể tựa như một con tôm đỏ rực. Chỉ là một chút lửa, có thể làm gì ta? Thiết Đản điên cùng thúc dục pháp môn tiến hóa, cố gắng áp chế cảm giác nóng rát và xé rách từ nhục thân, nuốt chửng lực lượng của tịnh nghiệp hồng huyết và đại nhật trúc dẫn, nhưng tâm thần lại ẩn ẩn bất an. Thừa thiên luân huyền, dĩ cảnh luyện chân. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Bắc Võ ý niệm khẽ động, thúc dục thiên thụ trùng cảnh vũ khí thừa tam tướng thăng huyền đô quảng nguyên thủy thông thiên tam giới cảnh quan. Sau đó ý khẽ búng ngón tay, trầm thủy đàn tâm đột nhiên bùng cháy, hóa thành một luồng khí lưu màu xanh lục. Thuần dương hỏa kính quang hoa nở rộ, tựa như một vầng đại nhật mọc lên, chìm vào cột lửa dung nham, khảm vào trán Thiết Đản, tạo thành một hoa văn đặc biệt. Giây tiếp theo, hoa văn đại nhật trên trán Thiết Đản mở ra, tựa như một con mắt dọc mở ra, bùng phát ra một luồng sáng hấp thụ khí lưu màu xanh lục, dung nhập vào thức hải, ổn định thần thức thần hồn. Lấy thủy làm đỉnh, lấy đồng làm đan, luyện tâm tổn thần. Trần Bắc Võ ánh mắt như điện, kết hợp các bước lột xác huyết mạch của hai pháp môn tiến hóa, hai tay hợp lại. Tam sinh viêm thủy và hư chiếu tình đồng lơ lửng giữa không trung, trước sau lao vào cột lửa dung nham, chìm vào mắt dọc trên trán Thiết Đản, giúp nó điều hòa nghiệp hỏa phần tội và kim diễm trúc chiếu đang hỗn loạn trong cơ thể. Lúc này, Thiết Đản vừa có nguyên thủy thông thiên tam giới cảnh quan ổn định huyết mạch, lại có vô số huyền dược huyền tài tứ giai tẩy luyện nội thân, hai huyết mạch huyền thú đối chọi gay gắt trong cơ thể không còn bài xích nhau, mà dung hợp vào nhau, bắt đầu sự lột xác bản chất nhất. Không tệ, thuận lợi hơn dự kiến. Trần Bắc Võ thở phào một hơi, nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Mới đến đâu chứ? Ngoài việc dung hợp tịnh nghiệp phần lũng và trúc chiếu hoàng quân, ý còn định dùng kim đan huyền thông kích hoạt uy năng ẩn giấu trong huyết mạch của Thiết Đản. Bút. Ngay lúc này, thân thể Thiết Đản cứng đờ, mắt dọc giữa trán đột nhiên nứt ra, chảy xuống vài giọt máu tươi. Khí cơ vốn đang ổn định vào khoảnh khắc này điên cuồng giảm mạnh. Không hay rồi. Trần Bắc Võ sắc mặt hơi đổi, vung tay áo, độ nghiệp kim sa ẩm ẩm rơi xuống, hóa thành vô số quang hoa bao phủ toàn thân Thiết Đản. Sau đó y thân ảnh lóe lên, thúc giục thương minh đặc hư, lao vào cột lửa dung nham, nhét độ huyết bảo đan lớn bằng mắt rồng vào miệng Thiết Đản. Ông. Theo đan dược tan ra, mắt dọc giữa trán Thiết Đản nhắm chặt, không còn nứt ra nữa, nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu phục hồi nào. Thấy cảnh này, Trần Bắc Võ không chút chần chừ. Theo ghi chép trong pháp môn tiến hóa tịnh nghiệp phân lũng, một khi xuất hiện tình huống này, có nghĩa là xác suất đồng tham thu tiến hóa thất bại lên đến 9/10, phải lập tức từ bỏ tiến hóa, may mà y còn có hậu thủ. Nguyên thủy huyền thông, vạn tượng vi tông, một điểm linh quang, truy bản tầm nguyên. Trần Bắc Võ trụ ngón tay như kiếm, nguyên thủy kim đan trong đan điền khí hải bùng phát ra quang huy chưa từng có, sau đó một ngón tay điểm vào mắt dọc trên trán Thiết Đản. Ầm. Đầu óc Trần Bắc Võ ong ong, sắc mặt trắng bệch. Dùng huyền thông điểm hóa chỉ trong chớp mắt, nhưng y lại cảm thấy đã trôi qua ngàn năm, ngay cả bản nguyên nguyên thủy kim đan cũng trực tiếp tiêu hao mất 2/3. Nguyên nhân không gì khác, điểm hóa của nguyên thủy huyền thông không phải là việc nâng cao pháp lực đơn giản và khai mở linh trí, mà là sự truy ngược dòng và thăng hoa của tầng thứ sinh mệnh và nguồn gốc huyết mạch, thậm chí có thể thay đổi huyết mạch. Và thiết đạn cũng không làm Trần Bắc Võ thất vọng, rõ ràng ngoại hình không hề thay đổi, nhưng khí cơ lại đột nhiên trở nên cổ xưa sâu thẳm. Không hề khoa trương mà nói, bất kỳ kim đan chân nhân nào có cảm giác nhạy bén ở đây, đều có thể rõ ràng nhận thấy bản chất của thiết đạn đã thăng hoa. Chẳng mấy chốc, theo thời gian trôi qua, đầu của thiết đạn bắt đầu biến đổi trước tiên. Xương đầu của nó hơi mở rộng, trở nên góc cạnh rõ ràng, phần móng kéo dài ra một chút, lộ ra những chiếc răng nanh trắng toát quấn quanh ngọn lửa đen vàng, tăng thêm vài phần bá khí. Sau đó thân thể thiết đạn nhanh chóng phình to, vai cao một trượng, những đường cơ bắp huyền chuyển vượt xa huyền mã tứ giai bình thường. Lông toàn thân màu đen huyền bí như dung nham đen chảy, có ánh sáng luân chuyển, lại như đang mặc một bộ áo giáp lửa đen tuyền. Những chiếc móng vuốt ẩn dưới lớp lông ở bàn chân tứ chi trở nên lớn hơn và dày hơn, móng vuốt thô to như rồng, mỗi lần bàn chân di chuyển, thiên địa linh cơ đều khẽ bật mèo, xuất hiện một đám mây lửa đen tuyền tự động tiếp nhận, tựa như bước đi trên lửa. Cái đuôi thô to mạnh mẽ như một con rắn độc cần trong bóng tối, thỉnh thoảng lướt qua những tàn ảnh. Nhưng so với những điều này, điều khiến Trần Bắc Võ quan tâm nhất là con mắt dọc thần dị nhất, uy áp mạnh nhất trên trán thiết đạn. Đương nhiên, nói là mắt dọc, hình dạng của nó lại giống đạo văn tử khí hơn, không phải mắt thịt, nhưng lại khiến Trần Bắc Võ trong lòng nảy sinh một loại linh giác nguy hiểm không thể nhìn thẳng. Phải biết rằng, thiết đạn là đồng tham thú của Trần Bắc Võ, có thể khiến ý cũng cảm thấy bị uy hiếp, uy năng của con mắt dọc này có thể hình dung được. Sao còn chưa tỉnh lại? Trần Bắc Võ khẽ nhíu mày, phát hiện áo choàng hô thiên mà thiết đạn luôn mang theo đang dần tan biến vào thiên địa. Cùng lúc đó, sâu nhất trong dãy núi Ngọc Thanh, đỉnh cấm kỵ, một tồn tại cổ xưa đang ngủ say, thân thể của nó to lớn như tinh thần, khổng lồ đến mức không thể hình dung. Mỗi lần tồn tại này hô hấp, đều có thể dẫn động thủy triều linh cơ thiên địa dâng trào, khiến quy tắc thiên địa hiển hóa. Nhưng linh cơ thiên địa và đạo vận ở đây tinh thuần như vậy, lại không thể hấp dẫn bất kỳ một tạo hóa nguyên thú nào đến cư trú, thậm chí trong phạm vi vạn dặm cũng không có sinh linh nào dám nán lại. Đột nhiên, tồn tại cổ xưa này đột nhiên tỉnh lại, thần thức khẽ động, thông qua cảm nhận vô hình, xuyên qua vô tận không gian và tầng tầng cấm chế, nhìn thấy con chó đen trong hồ dung tâm. Thú vị. Lấy hô thiên làm dẫn, dung hợp âm dương chí cực, dòm được một tia chân ý nuốt nhật, khai mở thiên nhãn. Đúng là một tài năng có thể tạo dựng, có tư cách kế thừa của ta ý niệm vừa dứt, đỉnh cấm kỵ lại khôi phục sự tĩnh lặng vạn cổ bất biến. Chương 338, Đại Thiên Tịnh Ngục Tướng, 1, chương 338, Đại Thiên Tịnh Ngục Tướng, 1, go. Đây là đâu? Thiết đản mở tròn mắt, tâm thần chấn động, theo bản năng gầm khẽ một tiếng. Giờ phút này, đập vào mắt nó không phải hồ dung tâm tràn ngập linh cơ thiên địa linh khí thịnh vượng, mà là một không gian xa lạ. Nơi đây không có chân bắc võ, không có kim đản, cũng không có ngũ khí đẳng, chỉ có mây mù lượn lờ khắp trời đất và một ngọn cô phong mênh mông vô tận. Thiết đản ngơ ngác trước mắt, rồi nhắm nghiền, tỉ mỉ cảm nhận mối liên hệ giữa khế ước đồng tham. Một lúc lâu sau, thiết đản ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Rốt cuộc đây là quỷ địa phương nào, mà ngay cả mối liên hệ của khế ước đồng tham cũng có thể che chắn? Go, ra đây! Thiết đản sủa liên hồi, tưởng rằng mình gặp phải tâm ma kiếp. Ông. Đúng lúc này, mây mù tan đi, lộ ra một con đường dẫn lên đỉnh cô phong. Thiết đản thử đi lại vài lần, phát hiện chỉ có duy nhất con đường này, liền bực dậy tinh thần, cẩn thận từng bước tiến lên. Đi đến lưng chừng núi, mây mù xung quanh bỗng nhiên tiêu tán, đập vào mắt thiết đản là một vầng đại nhật chói lọi không thể dùng lời nào diễn tả. Trước vầng đại nhật này, thiết đản bản năng cảm thấy kinh hãi và sợ hãi, dường như đang trực diện một tồn tại cổ xưa. Quan diệu vĩnh hằng, nhưng thịnh cực tất suy, sao cũng có lúc lụi tàn. Đạo nuốt nhật, không phải để hủy hoại trời đất, mà là thừa hưởng di trạch của tinh tu địch diện, hấp thu tàn cho của vạn vật nhật ác, để bổ sung sự thiếu sót của bản thân, đây gọi là thừa thiên thuần suy, nạp di bổ khuyết pháp nuốt nhật, hiệu tượng quy khư, tại huyết mạch đan điển khai tích hỗn độn hỏa huyệt, nuốt vạn diễm, bất kể nhật nguyệt tinh hỏa, dị thú linh diễm, tinh thần dư huy, thậm chí đại nhật tinh thần theo ánh sáng đại nhật chiếu rọi, từng luồng hỏa diễm màu vàng huyền ảo. Vô cùng điên cuồng tuân gia nhập vào cơ thể thiết đản. Thiết đản bản năng nhắm mắt, hấp thu luyện hóa vô thượng tiên pháp ẩn chứa trong hỏa diễm. Chỉ là tiên pháp khó lĩnh ngộ, ngay cả tu sĩ có tiên tiên đạo thể cũng chưa chắc đã có thể tham ngộ tu thành, huống chi là thiết đản vừa mới hoàn thành huyết mạch lột xác. Thiết đản chỉ có thể theo bản năng mô phỏng và hấp thu đạo vận trong hỏa diễm màu vàng, đối với đại đạo vô thượng ẩn chứa bên trong thì hoàn toàn không hiểu gì. Ừm. Thấy cảnh này, Thôn Nhật Thần Quân lập tức nhận ra điều bất thường. Xích Minh Cửu Diệu Thôn Nhật Niết Bàn Kinh là vô thượng tiên pháp mà người đã kết hợp thần thông hỗn nguyên của mình, tại quy khư chi địa phối hợp nguyên thủy đạo tôn diễn hóa mà thành. Pháp này khó học khó tinh, có thể luyện hóa bản nguyên chư thiên tinh thần, thành tựu đạo tôn tiên niết bàn của bản thân, uy năng bá đạo tuyệt luân, xếp thứ 18 trong 36 bộ hỗn nguyên tiên pháp của Ngọc Thanh. Không phải người có tâm trí kiên cường, huyết mạch hùng hậu thì không thể tu luyện, nếu không tu luyện tức là tự rước họa vào thân. Theo lý mà nói, tiểu gia hỏa này đã có thể lấy vung trời làm dẫn, dung hợp âm dương chi cực, nhìn trộm được một tia chân ý thôn nhật, vậy thì có tư chất huyết mạch để thăng ngộ Xích Minh Cửu Diệu Thôn Nhật Niết Bàn Kinh. Nhưng biểu hiện hiện tại của thiết đản lại khiến Thôn Nhật Thần Quân có chút không hài lòng. Thì ra là vậy, là điểm hóa huyền thông của Nguyên Thủy Kim Đan, cũng thật trùng hợp. Thôn Nhật Thần Quân thần thức quét qua, liền biết thiết đản rốt cuộc là làm sao hoàn thành huyết mạch lột xác. Thôi vậy, đã ngươi học không được, vậy thì thôi. Thần thức của Thôn Nhật Thần Quân từ từ biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Người chọn truyền thừa luôn thà thiếu chứ không thà thừa, đã con chó đen này không có phúc phận, tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Còn ở hồ dung tâm, thiết đản thì chép chép miệng, vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Thật sự ngủ rồi sao? Trần Bắc Võ vươn ngón tay chọc chọc đầu thiết đản, phát hiện nó ngủ rất say. Tình huống bất thường này thật sự kỳ lạ. Nếu không phải khí cơ của Thiết Đản lúc này đều rất tốt, Trần Bắc Võ đã định bắt đầu gọi người đến để làm rõ tình hình. Ầm, ầm, ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, dị biến đột ngột xảy ra. Cột dung nham phun trào từ linh nhãn thủy tinh đột nhiên vỡ tan, từng giọt thủy tương thuần khiết hình dáng như vàng hóa thành lưu quang, chủ động dung nhập vào cơ thể Thiết Đản. Chuyện gì thế này? Ngọc Minh Vận ngẩng đầu nhìn những giọt thủy tương thuần khiết có mục tiêu rõ ràng, dường như có linh trí xung quanh, không khỏi mừng thầm trong lòng. Y Lệ và đồng tham thú đã vất vả 2 ngày 2 đêm, cũng chỉ thu thập được một bình thủy tương thuần khiết ở sâu trong hồ dung tâm. Bây giờ đột nhiên xuất hiện nhiều thủy tương thuần khiết như vậy, y có thể tiết kiệm không ít thời gian, thu hết về. Ông. Ngọc Minh Vận vung tay áo, pháp lực chân khí trong cơ thể lập tức hình thành một bàn tay vô hình, muốn bắt lấy những giọt thủy tương thuần khiết đang phun trào. Nhưng giây tiếp theo, động tác của Ngọc Minh Vận hơi cực lại, nhìn về phía bóng người đột nhiên lóe lên xuất hiện trước mặt. Trần Đạo Hữu, ngươi đây là? Ngọc Minh Vận thần sắc nghiêm nghị, không trực tiếp ra tay. Theo quy tắc của Tiên Tông, tu sĩ thu lấy thủy tương thuần khiết trong hồ dung tâm, từ trước đến nay đều dựa vào thủ đoạn của mỗi người. Trần Bắc Võ nhìn thẳng vào Ngọc Minh Vận, giọng điệu bình tĩnh, những thủy tương thuần khiết này không phải tự nhiên xuất hiện, mà là đồng tham thú của ta cảm ứng linh cơ trời đất, vận dụng tiên phú huyền thông hấp thu. Ngọc Đạo Hưu lúc này ra tay cắt đoạn, chẳng lẽ muốn đấu một trận với ta? Liên quan đến huyết mạch tiến hóa của Thiết Đản, Trần Bắc Võ dù thế nào cũng sẽ không lùi một bước. Nghe lời này, Ngọc Minh Vận sắc mặt hơi trầm xuống. Thủ bảng Ngọc Hư thì sao? Tu sĩ trên bảng Ngọc Hư cứ cách vài chục năm, hoặc 100-200 năm lại có thể thay đổi một lần. Mà Thiên Nguyên Ngọc gia thân là tiên tộc đạo tôn của Thiên Minh, lại luôn đứng vững không đổ, ngay cả Hóa Thần Chân Tôn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ý liền nể mặt Ngọc Chiêu Hoa không muốn đắc tội Trần Bắc Võ, không có nghĩa là hậu bối một tu sĩ xuất thân thấp kém có thể được đẳng chân lân đằng đầu. Quản đến đầu Ý liền danh tiếng của sư tổ trúc cơ khai đạo có lớn đến mấy, chẳng lẽ còn dám giữa chúng đả thương Ý liền? Chuyện gì thế này? Đúng lúc này, Ngọc Chiêu Hoa thông qua dị biến của tùy tương thuần khiết, nhạy bén phát hiện sự đối đầu của Trần Bắc Võ và hai người. Ngọc Minh vận mặt lạnh tanh, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra một cách chân thực. Trần sư Minh nói có lý, chúng ta thu lấy tùy tương thuần khiết quả thật phải dựa vào thủ đoạn của mỗi người. Ngọc Chiêu Hoa liếc nhìn Ngọc Minh Vận, người sau hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, dẫn đồng tham thu xông vào linh nhãn tùy tinh sâu trong hồ dung tâm. Trong tình huống biết rõ không địch lại, Ngọc Minh Vận tự nhiên sẽ không ngốc nghếch xông lên chịu đòn. Trần Bắc Võ thì thần sắc bình tĩnh, thần thức luôn chú ý đến Thiết Đản toàn thân được bao phủ bởi tùy tương thuần khiết. Chương 338, Đại Thiên Tịnh Ngục Tướng 2. Chương 338, Đại Thiên Tịnh Ngục Tướng 2. Ẩm. Không lâu sau, mí mắt Thiết Đản khẽ động, một luồng khí lãng vô hình lấy cơ thể nó làm trung tâm đột nhiên bùng nổ. Nhờ sự nuôi dưỡng của tùy tương thuần khiết, đạo hạnh của Thiết Đản bắt đầu tăng vọt điên cuồng. 599 năm, 699 năm, 799 năm. Chỉ trong nháy mắt, Thiết Đản liên tiếp phá vỡ 2 cảnh giới bích trướng, bước vào cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, cách Kim Đan đỉnh phong cũng chỉ còn một bước chân. Thấy cảnh này, Trần Bắc Võ thở phào nhẹ nhõm, không còn áp chế phản hồi của khế ước đồng tham, thúc giục nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp bắt đầu luyện hóa. 10 đạo nguyên thủy chân khí, 20 đạo nguyên thủy chân khí, 30 đạo nguyên thủy chân khí. Rất nhanh, một ngày trôi qua, nguyên thủy kim đan trong đan điền khí hải của Trần Bắc Võ đã ổn định trở lại. Phản hồi mà Thiết Đản đột phá Kim Đan hậu kỳ mang lại tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không thể khiến Trần Bắc Võ tiến thêm một bước, ngưng tụ dương thần hình thức ban đầu bước vào Kim Đan viên mãn. Hô, cảm nhận xong sự biến hóa của nguyên thủy kim đan, Trần Bắc Võ thở ra một ngụm trọc khí. Kim Đan đỉnh phong và Kim Đan viên mãn nhìn như chỉ có một tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng thực tế lại tồn tại khác biệt trời vực. Để ngưng tụ được dương thần hình thức ban đầu đủ mạnh, thiên tiêu của Ngũ Đại Động Thiên và Thập Tam Tiên Tông ít thì lưu lại Kim Đan đỉnh phong vài chục năm, nhiều thì lưu lại vài trăm năm. Ngay cả Trần Bắc Võ tự nhận ngộ tính thượng thừa, muốn đột phá cửa ải này cũng phải mất 4-50 năm. Đương nhiên, nếu Trần Bắc Võ có thể tham ngộ Thái Huyền Thủ Nhất Minh Tượng Pháp đến đại thành, đừng nói ngưng tụ dương thần hình thức ban đầu, ngay cả việc đúc thành Tử Phủ Dương Thần cũng chưa chắc là không thể. Go. Thiết Đản đột nhiên mở choáng mắt, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, rồi cúi đầu, ánh mắt đối diện với Trần Bắc Võ. Thông qua cảm ứng giữa khế ước đồng tham, một môn huyết mạch huyền thông tin tức tuôn ra lên tâm trí Trần Bắc Võ. Huyền thông, nghiệp hỏa lắng tội thuộc tính, hỏa phẩm cấp, huyền thuật tứ giai thượng phẩm giới thiệu, mắt trái chiếu dọi tội nghiệp, có thể lờ mờ cảm nhận khí tức nghiệp lực tội nghiệp trong phạm vi ngàn dặm, cũng có thể khóa chặt một đạo tội nghiệp, định vị vị trí. Mắt phải đoạn nghiệp giáng phạt, có thể dẫn động pháp lực, giáng xuống đoạn nghiệp chân hỏa. Lửa này uy năng mạnh mẽ, không phải lửa tầm thường, có thể bỏ qua pháp bảo phù lục trận pháp và các vật ngoài khác, trực tiếp thiêu đốt tội nghiệp của đối thủ, nghiệp lực càng sâu, uy năng đoạn nghiệp chân hỏa càng mạnh, người chúng phải như rơi vào luyện ngục. Trần Bắc Võ tâm thần khẽ động. Nếu y không đoán sai, nghiệp hỏa lắng tội này hẳn là thiên cương huyền thuật tứ giai thượng phẩm được thai nghén từ bảo thuật thần hỏa chiếu ảnh kết hợp với huyết mạch tịnh nghiệp phần long. Tội nghiệp nghiệp lực vốn đã khó lường, tuy không hư vô mở mịt như khí vận, không thể nắm bắt, nhưng cũng không phải chân quân nguyên anh tầm thường có thể dòm thị. Không phải Trần Bắc Võ khoa trương, mỗi tu sĩ bước lên con đường tu tiên, ít nhiều đều mang theo một ít tội nghiệp nghiệp lực, chỉ là mức độ cao thấp mà thôi. Sở hữu môn huyền thông này, Thiết Đản không cần ra tay, có thể lặng lẽ thông qua dấu vết nghiệp lực tội nghiệp, trực tiếp khóa chặt vị trí cụ thể của đối thủ. Dù sao nghiệp lực tội nghiệp không phải khí cơ, tu sĩ tầm thường khó mà che giấu. Ngay cả đối thủ tu luyện bí pháp đặc biệt thu liễm khí cơ, cũng không thể thoát khỏi sự khóa chặt của Thiết Đản, thậm chí còn không biết bản thân rốt cuộc đã bại lộ khi nào. Nhưng so với việc dòm thị nghiệp lực, điều khiến Trần Bắc Võ coi trọng hơn là đoạn nghiệp chân hỏa có thể dẫn động nghiệp lực tội nghiệp. Loại chân hỏa này không làm tổn thương pháp lực ngoại vật, chuyên thiêu đốt linh hồn thần thức, có thể liên quan đến đạo nhân quả, có thể nói là phòng không thể thủ. Chỉ là thành cũng nghiệp lực, bại cũng nghiệp lực. nghiệp hỏa lắng tội không thích hợp dùng để đối phó với một số thiện tu mang theo công đức. Tuy nhiên, Trần Bắc Võ trước đây từng kiêm tu bí pháp bói toán thái thượng linh bảo nghiệp báo nhân duyên kinh, biết tu sĩ giỏi đạo nhân quả khó đối phó đến mức nào, có thể trong vô thức tính chết một tu sĩ đồng cấp. Thiết đạn sở hữu môn huyền thông nghiệp hỏa lắng tội này, nếu có tâm tính toán, hoàn toàn có thể đánh đối thủ một đòn bất ngờ, thậm chí có thể dùng để kiểm tra việc đoạt lấy long mạch sẽ phạm phải bao nhiêu tội nghiệp nghiệp lực. Ngươi có thể nhìn thấy tội nghiệp nghiệp lực trên người ta không? Trần Bắc Võ thần thức truyền âm hỏi. Gâu. Thiết đạn mắt khẽ sáng, rồi lắc đầu. Không nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn thấy. Không chỉ Trần Bắc Võ, trên người kim đạn và ngũ khí đằng nó cũng không nhìn thấy chút nghiệp lực nào, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn vô tri. Nếu không phải nghiệp lực nhàn nhạt trên người tu sĩ sâu trong hồ dung tâm không thể che mắt nó, Thiết đạn suýt nữa đã nghĩ rằng huyết mạch huyền thông vừa mới thức tỉnh là giả. Nghe vậy, Trần Bắc Võ trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là nguyên thủy kim đan uy năng mạnh mẽ, có thể khiến ý tiền trần tiêu tán, hậu duyên tự định, không nằm trong tính toán, không nhập kiếp số, đường đại tự tại, ngay cả kim đạn và ngũ khí đằng đã kết khế ước cũng cùng siêu thoát, khó có thể suy đoán. Lo là ý niệm trong lòng y tan nữa, không thể mượn đôi mắt huyền thông của Thiết đạn, mò ra phương pháp hợp lý để đoạt lấy khí long mạch, không đến nỗi bị nghiệp lực cuốn thân. Thôi vậy, Trần Bắc Võ thủ nhất kính quang khẽ lóe, tẩy trần tinh niệm, thần thức dò xét một môn huyền thông khác mà Thiết đạn đã thức tỉnh. Huyền thông, trúc chiếu cửu cấm thuộc tính, hỏa phẩm cấp, huyền thuật tứ giai tuyệt phẩm giới thiệu, hiển hóa đại nhật, chiếu rọi trời đất, tự thành cửu cấm, phong tỏa tà ma. Giới thiệu càng ngắn, hiệu quả càng mạnh. Trúc chiếu cửu cấm là một môn thiên cương huyền thông khống chế đỉnh cao, kiêm cả phong tỏa, trấn áp, tinh hóa, sát phạt, suy yếu, tăng lực, có thể nói là khắc tinh tuyệt đối của tà ma ngoại đạo. Vận dụng huyền thông này, Thiết đạn có thể hiện hóa ra một hư ảnh đại nhật rực rỡ, hình thành một lĩnh vực cửu cấm. Cửu cấm không phải chỉ số hư vô, mà là 9 tầng cấm chế thực sự, có tác dụng chỉ linh, phần khí, nhiếp hồn, khóa thân, hiển hình, tuyệt linh, chu tà, hóa nghiệp, đã ma. Tà ma nhập vào lĩnh vực cửu cấm, như giết gặp gà trống, trừ khi thực lực cứng rắn chênh lệch quá lớn, nếu không cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Không phải Trần Bắc Võ khoa trường, trước mặt Thiết đạn, thi thể giáp vàng mà y gặp năm xưa dù có thi vương đan cũng không đáng một đòn. Go. Thần thức Thiết đạn khẽ động, chia sẻ thông tin huyền thông cho kim đạn và ngũ khí đằng. Kim đạn ba cái đầu khẽ gật, rất hài lòng. Không tệ, thiên cương huyền thông mà Thiết đạn thức tỉnh hoặc là nhằm vào người có tội nghiệp, hoặc là nhằm vào tà ma, căn bản không đe dọa được địa vị của mình. Nhưng giây tiếp theo, thông tin huyền thông truyền vào thức hải khiến mắt rồng của kim đạn hơi biến đổi. Huyền thông, đại thiên tịnh ngục tướng thuộc tính, hỏa phẩm cấp, huyền thuật tứ giai tuyệt phẩm giới thiệu, âm dương giao tế, nặng hỏa bi kiếp, thập kiếp chấn hồn, bách kiếp tịnh ngục, thiên kiếp hóa ấn, vạn kiếp hóa nhật. Môn huyền thông này có chút không đúng. Phản ứng của kim đạn giống hệt Trần Bắc Võ, đồng tử cũng hơi co lại. Nhìn giới thiệu đại thiên tịnh ngục tướng dường như bình thường, nhưng thực tế, đây là một môn thiên cương huyền thông tăng trưởng cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn là huyền thông cấp cao liên quan đến thiên cương pháp tướng. Môn huyền thông này ám hợp diệu lý vô thượng âm dương kiếp vận coi dị hỏa trời đất là kiếp số để tôi luyện pháp tướng. Nói trắng ra, đây vừa là huyền thông pháp thân độc quyền mà Thiết đạn thai nghén sau khi thăng cấp yêu tướng tăng cảnh, hơn nữa còn có thể không ngừng nâng cao, hấp thu vạn kiếp cho tàn vào một thể, đúc thành đại thiên tịnh ngục tướng âm dương giao tế, chí dương chí tịnh. Ngươi bây giờ có thể vận dụng đại thiên tịnh ngục tướng không? Trần Bắc Võ thần thức khẽ động, tò mò hỏi. Go. Thiết đạn lắc đầu. Thập kiếp chấn hồn, bách kiếp tịnh ngục. Nó muốn đúc thành và vận dụng đại thiên tịnh ngục tướng, ít nhất phải nuốt 9 đạo dị hỏa trời đất, hoặc 99 đạo bản mệnh thú hỏa của tồn tại trên cấp yêu tướng tam giai. Nghe vậy, kim đạn bên cạnh nuốt nước bọt, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Hỏng rồi, sắp bị Thiết đạn đuổi kịp rồi. Điều kiện đúc thành đại thiên tịnh ngục tướng khắc nghiệt như vậy, cho thấy uy năng của môn thiên cương huyền thông này không thể coi thường. Sau thập kiếp chấn hồn, bách kiếp tịnh ngục, nói không chừng có thể sở hữu uy năng sánh ngang, thậm chí vượt trên thiên cương pháp tướng vô cùng khó lường. Chương 339, thu mua dị hỏa, 1, chương 339, thu mua dị hỏa, 1, thì ra là thế. Trần Bắc Võ khẽ gật đầu, cũng không bất ngờ. Huyết mạch thiên phú bình thường, như phong hành, đạp hỏa, thổ độn những thuật pháp thiên phú giống như bản năng hô hấp này, đồng tham thú sau khi thức tỉnh chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể thi triển, căn bản không cần tốn thời gian để khống chế. Nhưng quy luật này không phải tuyệt đối. Trong điển tịch tiên minh ghi chép, một số huyền thú đặc biệt có huyết mạch huyền thông cần được kích thích, hoạt động dùng các loại thiên tài địa bảo mới có thể thành công thức tỉnh và nắm giữ. Ví dụ như Tố Ảnh Minh Nha nổi tiếng trong số huyền thú tứ giai. Tố Ảnh Minh Nha một tộc quanh năm cư ngụ ở vách núi Vạn Trượng, trong huyết mạch chuyển thừa một môn huyền thông tứ giai tên là Tố Quang Du Minh. Huyền thông này uy năng khó lường, có thể khiến Tố Ảnh Minh Nha tạm thời hóa thành một đạo quang ảnh hư thực xen kẽ, độn vào khe không gian, tránh né tuyệt đại đa số huyền thông thuật pháp. Trong sách có ghi, Minh Hồng Cư Nhai, Phi Truy Bất Minh, Tố Quang Chi Ảnh, Phi Tiếp Bất Hiện. Để cho Minh Nha ấu tể nắm giữ huyết mạch huyền thông, trưởng bối tộc Tố Ảnh Minh Nha sẽ tự tay đẩy chúng xuống vách núi Vạn Trượng và thiết lập thuật pháp cấm bay. Minh Nha ấu tể có thiên phú xuất chúng sẽ ở giữa ranh giới sinh tử, bản năng kích phát sức mạnh sâu trong huyết mạch, thành công thức tỉnh huyền thông Tố Quang Du Minh. Mà Minh Nha ấu tể có thiên phú bình thường thì sẽ vì đạo hạnh nông cạn, rơi xuống đất nặng nề, bị thương nặng thậm chí là lâm vào trạng thái hấp hối. Đến lúc đó, trưởng bối tộc Tố Ảnh Minh Nha sẽ ra tay chữa trị Minh Nha ấu tể bị thương, sau đó lại đưa chúng đến vách núi đẩy xuống, tuần hoàn lặp lại, cho đến khi ấu tể trong tộc thuận lợi nắm giữ bổn mệnh huyền thông. So với tộc Tố Ảnh Minh Nha, thiên cương huyền thông đại thiên tịnh ngục tướng mà Thiết đạn thức tỉnh rõ ràng khó nắm giữ hơn, cần động dùng lượng lớn thiên tài địa bảo để đúc thành. Ví dụ như một trong những điều kiện cứng nhắc là dị hỏa. Dị hỏa do trời đất tạo hóa mà thành, giá trị liên thành. Nhưng thiên địa linh mạch có cao thấp, tạo hóa có dày mỏng, giữa các dị hỏa tự nhiên cũng tồn tại sự khác biệt lớn. Trong đó kẻ mạnh như đại nhật, gần như quy tắc, uy năng lay động thế gian. Kẻ yếu như đom đóm, biến hóa bất định, uy năng nông cạn, nhưng lại sở hữu đủ loại công hiệu độc đáo không thể tưởng tượng nổi. Không hề khoa trương mà nói, mỗi đạo thiên địa dị hỏa có thể xếp vào Hồng Mông Chu Thiên Thủy Hỏa bảng đều là vật ngàn năm khó tìm, uy năng kinh thiên động địa. May mắn là đại tiên tịnh mục tướng mà thiết đạn thức tỉnh không hạn chế cường độ thuộc tính dị hỏa, ngay cả bổn mệnh thú hỏa của yêu tướng tam cảnh cũng có thể chấp nhận. Nếu không Trần Bắc Võ thật sự không có nắm chắc giúp thiết đạn nắm giữ môn thiên cương huyền thông cực kỳ hiếm thấy này. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm tin tức dị hỏa. Thấy thần sắc của thiết đạn, Trần Bắc Võ theo bản năng đưa tay xoa xoa đầu chó. Thiên địa dị hỏa tuy hiếm thấy, nhưng hắn có hai giới tài nguyên, tìm vài đóa hẳn không thành vấn đề. Dù sao dị hỏa mà thiết đạn luyện hóa uy năng càng mạnh, đại thiên tịnh mục tướng đúc thành cũng sẽ càng phi phàm. Go. Thiết đạn ngoan ngoãn cúi đầu. Còn có huyền thông khác không? Trần Bắc Võ ánh mắt khẽ động, nhìn về phía con mắt dọc cực kỳ rõ ràng trên trán thiết đạn. Con mắt dọc này uy thế bất phàm, nhưng lại luôn nhắm chặt, chưa từng mở ra. Go. Thiết đạn lắc đầu. Không sao, ta xem thử. Ý niệm vừa dứt, thân thức của Trần Bắc Võ thăm dò sâu vào pháp mạch của thiết đạn, cảm nhận huyết mạch huyền thông ẩn chứa bên trong. Nghiệp hỏa linh tội, trúc chiếu cửu cấm, đại thiên tịnh mục tướng, dung hỏa đột hình, thái tinh giảo nguyệt như thiết đạn đã nói, thiên cương huyền thông ẩn chứa sâu trong pháp mạch của nó không có môn nào liên quan đến con mắt dọc trên trán. Ngươi có cảm thấy bất thường không? Trần Bắc Võ khẽ nhíu mày, bản năng nhận ra có gì đó không đúng. Con mắt dọc trên trán thiết đạn sẽ không vô duyên vô cớ mọc ra. Sự xuất hiện của con mắt dọc này chẳng lẽ có liên quan đến sự biến mất của Huy Thiên Phi Phong? Go. Thiết đạn nghiêng đầu, chợt nhớ đến chuyện kỳ lạ trong mơ, đội vàng kể cho Trần Bắc Võ. Ngươi còn nhớ bài kinh văn đó không? Trần Bắc Võ khẽ sững sờ, thần thức truyền âm hỏi. Go. Chỉ nhớ được một nửa, thiết đạn cúi đầu, dùng khóe mắt liếc trộm biểu cảm của Trần Bắc Võ. Không sao, nhớ được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Ý niệm vừa dứt, Trần Bắc Võ nhắm hai mắt, thông qua cảm ứng của đồng tham khế ước, tham ngộ bài kinh văn tàn khuyết mà thiết đạn cung cấp. Cửu diệu luân chuyển, thôn nhật niết bàn, thôn nạp và diễm, không câu nhật nguyệt tinh hoa. Công pháp tàn khuyết không thể tùy tiện tham ngộ, nên Trần Bắc Võ trực tiếp bỏ qua nội dung tàn khuyết của Xích Minh Cửu diệu thôn nhật niết bàn kinh, trực tiếp dựa vào ký ức của thiết đạn để sắp xếp ra Kim Đan Tiên và Nguyên Anh Tiên của môn tiên pháp này. Đúng vậy, chính là Ngọc Thanh Tiên Pháp. Ban đầu Trần Bắc Võ chỉ nghi ngờ, nhưng sau khi xem Xích Minh Cửu diệu thôn nhật niết bàn kinh, hắn đã có thể xác định, sở dĩ thiết đạn chìm vào giấc ngủ trong quá trình huyết mạch tiến hóa, có lẽ là chủ nhân của Huy Thiên Phi Phong đã truyền đạo trong mơ, có thể được vị kia coi trọng truyền pháp, thiết đản ngươi phúc duyên không cạn. Trần Bắc Võ cười cười, không dám gọi thẳng tôn danh của vị tồn tại kia. Gâu. Thiết đản chớp chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm. Không phải tâm ma kiếp là tốt rồi, còn về cái gọi là tiên pháp, nó căn bản không hiểu. Không sao, ta có thể dạy ngươi. Trần Bắc Võ sẽ không bỏ lỡ cơ duyên hiếm có này. Nếu hắn không đoán sai, môn Xích Minh Cửu Diệu thôn nhật niết bàn kinh này tuy khó hiểu, nhưng hẳn là chìa khóa để kích động con mắt dọc trên trán thiết đản. Ngay cả khi hắn đoán sai, một môn tiên pháp đỉnh cấp ngàn năm khó tìm cũng đủ để thiết đản đi xa hơn trên con đường tu tiên. Go. Ngươi biết rồi. Thiết đản đột nhiên cảm nhận được sự khác biệt về tư chất. Làm gì nhanh thế? Trần Bắc Võ khẽ lắc đầu. Hắn có thể trong vòng một tháng tham ngộ Nguyên Thủy Động Chân Thanh Hoa Ngự Vạn Kiếp Vạn Linh Tiên Pháp nhập môn, là vì trong ngọc giản có lời chỉ điểm của sư tôn và chân ý công pháp. Mà Xích Minh Cửu Diệu thôn nhật niết bàn kinh mà thiết đản ghi nhớ không có chân ý công pháp, chỉ có một trang kinh văn huyền ảo khó hiểu, điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng đáng kể độ khó tham ngộ của Trần Bắc Võ. Ngươi định đặt tên gì cho chủng tộc của mình? Trần Bắc Võ hứng thú hỏi. Hình thái tiến hóa hiện tại của thiết đản hoàn toàn khác với lộ trình tiến hóa hiện có của tiên minh, cũng nên có một cái tên vang dội. Gâu. Thiết đản không chút do dự đáp. Sau khi thăng cấp yêu tướng tam cảnh, nó đã luyện hóa hoành cốt, có thể nói tiếng người, nhưng vẫn thích cách giao tiếp này hơn. Trần Bắc Võ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lông trên đầu thiết đản. Hắn đặt cho thiết đản một cái tên thấp kém là để dễ nuôi, tránh thiết đản chết yểu giữa đường, dùng cái tên này đặt tên cho chủng tộc mới dường như không phù hợp. Chương 339, thu mua dị hỏa 2, chương 339, thu mua dị hỏa 2, nhưng nhận thấy sự kiên định trong ánh mắt của thiết đản, Trần Bắc Võ vui vẻ đồng ý, dù sao cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Thân thức của Trần Bắc Võ khẽ động, thăm dò nguyên mạch của thiết đản. Không tệ, giống kim đản, cũng là thiên phẩm nguyên mạch. Thấy hỏa tinh tiên thiên thuần túy vô cùng sâu trong nguyên mạch của thiết đản, Trần Bắc Võ khá hài lòng. Thảo nào sau khi hắn nhận được sự gia trì tam mạch của thiết đản, độ thuần túy của hỏa thuộc linh căn đã tăng lên 13 điểm, tư chất linh căn trực tiếp biến đổi thành kim 80, mộc 95, thủy 95, hỏa 93, thổ 80. Nghĩ đến đây, thần thức của Trần Bắc Võ thăm dò tộc mạch của thiết đản. Kim 60, mộc 60, thủy 60, hỏa 97, thổ 60. Trần Bắc Võ có chút bất ngờ. Độ thuần túy của ngũ hành tộc mạch của đồng tham thú càng về sau càng khó tăng lên. Độ thuần túy hỏa thuộc linh căn 97 của thiết đản và độ thuần túy thủy thuộc linh căn 96 của kim đản nhìn như chỉ chênh lệch một điểm, nhưng thực tế lại tồn tại khoảng cách không nhỏ. Trong trường hợp này, ngay cả khi kim, mộc, thủy, thổ tứ thuộc linh căn của thiết đản đều kém xa kim đản, chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào phạm vi địa linh căn, tiềm năng huyết mạch của hai tiểu gia hỏa cũng ngang ngửa nhau. Thiên cương huyền thú. Không nghi ngờ gì, bất kể là phân chia theo huyết mạch huyền thông hay đánh giá thông qua tư chất tam mạch, hình thái tiến hóa của thiết đản đều có thể sánh ngang với thiên cương huyền thú có phong hào, thậm chí còn vượt trội hơn. Có muốn tỉ thí một trận không? Kim đản chủ động đề nghị. Nghe vậy, Trần Bắc Võ nhìn về phía thiết đản. Go. Thiết đản lắc đầu. Nó không có hứng thú với việc tỉ thí nội đấu. Cơ hội khó có được, bây giờ đang là lúc linh nhãn thủy tinh phun trào, chuyện tỉ thí có thể nói sau. Trần Bắc Võ lật người cưỡi lên kim đản, đưa ra quyết định. Thủy tinh tương là vật đại bổ, đối với tu sĩ hỏa thuộc linh căn và đồng tham thú hỏa thuộc, hiệu quả bồi bổ không thua kém huyền dược tứ giai. Bây giờ thay vì lãng phí thời gian tỉ thí, chi bằng tranh thủ thời gian thu thập một ít thủy tinh tương, có lẽ có thể dùng để đổi lấy dị hỏa. Thời gian trôi nhanh, kỳ phun trào của linh nhãn thủy tinh nhanh chóng qua đi. Trên hồ dung tâm, Trần Bắc Võ phất tay áo, thu lại 18 cái bình ngọc. Đúng lúc này, một bóng người màu vàng nhạt đột nhiên rơi xuống trước mặt Trần Bắc Võ, chính là Ngọc Chiêu Hoa đã mấy ngày không gặp. Trước khi rời đi, có muốn đấu một trận không? Ngọc Chiêu Hoa ánh mắt khó nhận ra lướt qua thiết đạn, đưa ra lời mời. Không cần, ngươi quá yếu. Trần Bắc Võ lắc đầu. Sau khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn cũng coi như đã hiểu tính cách của Ngọc Chiêu Hoa, điển hình là hiếu chiến và sùng bái kẻ mạnh. Đương nhiên, cái hắn nói sùng bái kẻ mạnh không phải là yêu mến, mà là sự tranh đấu đến cùng cực. Trong mắt Ngọc Chiêu Hoa, không có phân biệt nam nữ, chỉ có phân biệt đối thủ mạnh yếu. Đúng rồi, ngươi có biết dị hỏa không? Trần Bắc Võ đột nhiên mở miệng. Sao, ngươi có hứng thú với dị hỏa, muốn mua một đóa sao? Ngọc Chiêu Hoa liếc nhìn thiết đạn, hỏi ngược lại. Đúng vậy, có kinh nào không? Trần Bắc Võ gật đầu, không hề che giấu ý nghĩ của mình. Khoảng thời gian này ngoài việc thu thập thủy tinh tương ra, hắn còn thu mua dị hỏa trong nhóm Chặt Vạn Bảo Hội. Đáng tiếc người hưởng ứng lác đác vài người, đều nói dị hỏa khó kiếm, không thể mua bằng linh thạch. Một vài tu sĩ sẵn lòng nhắn tin riêng thì lại ra giá cắt cổ, hét ra mức giá cao mà Trần Bắc Võ khó chấp nhận. Hắn có thể mua dị hỏa với giá cao hơn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể bị cắt cổ. Nếu không phải bên sư huynh sư tỷ vẫn chưa trả lời tin tức, cộng thêm Ngọc Chiêu Hoa xuất thân từ Ngọc Gia Thiên Nguyên, hẳn không thiếu thông tin về dị hỏa, Trần Bắc Võ cũng sẽ không mạo hiểm hỏi. Thiên địa dị hỏa thần diệu vô cùng, uy lực tuyệt luân, có thể dùng để đấu pháp, luyện đan hoặc là luyện khí. Nhiều đan sư cao cấp và khí sư cao cấp có tu vi thâm hậu, thân gia giàu có của Tiên Minh thực ra đều đang thu thập dị hỏa, đẩy giá dị hỏa lên rất cao. Nói đến đây, Ngọc Chiêu Hoa nhìn Trần Bắc Võ, nhắc nhở, Trần sư huynh bây giờ nếu muốn mua dị hỏa, e rằng cần phải trả không ít cái giá. Trần Bắc Võ ánh mắt hơi ngừng, bình tĩnh nói, cái giá gì? Dị hỏa có mạnh có yếu, chia thành 4 giai vũ, trụ, hồng, hoàng, sư minh muốn mua dị hỏa vị giai nào? Ngọc Chiêu Hoa môi đỏ khẽ mở. Tự nhiên là hoàng giai, cao hơn nữa ta cũng không mua nổi. Trần Bắc Võ thành thật nói. Hoàng giai dị hỏa xếp cuối cùng, uy năng nông cạn, đó cũng là nói tương đối. Hoàng giai dị hỏa do trời đất tạo hóa mà thành, nếu may mắn có thể thành tinh, hóa hình thành yêu, thực lực trong số yêu vương tứ cảnh thì không nghi ngờ gì là bá chủ. Một số dị hỏa hoang giai chủ sát phạt thậm chí không cần hóa hình, chỉ đơn thuần sinh ra linh trí, liền có thể dựa vào uy năng của bản thân đánh bại, thậm chí thiêu chết nguyên anh chân quân. Cũng chính vì vậy, đối với một số tu sĩ hỏa thuộc linh căn tu luyện công pháp đặc biệt, giá trị của dị hỏa hoang giai gần như có thể sánh ngang với huyền thú tứ giai. Tuy nhiên, giá trị dị hỏa càng nặng, Trần Bắc Võ càng tò mò uy năng của Đại Thiên Tịnh Ngục Tướng. Giá thị trường của dị hỏa hoang giai khoảng 1000 linh thạch thượng phẩm, đổi ra linh nguyên khoảng 1200 vạn một đóa, giá không giới hạn, một số dị hỏa hoang giai cực kỳ hiếm có thể bị đẩy lên đến hàng trăm triệu linh nguyên. Ngọc Chiêu Hoa giới thiệu. Tuy nàng xuất thân từ tiên tộc đạo tôn, không thiếu tài nguyên, nhưng cũng không phải là tiểu thư không biết linh nguyên quý giá. 10 triệu linh nguyên là khái niệm gì? Một viên bảo đan tam giai chỉ vài vạn linh nguyên, một con bảo thú hấu tể tam giai quý giá chỉ vài triệu linh nguyên. 10 triệu linh nguyên nếu dùng để bồi dưỡng tu sĩ trong tộc, hoàn toàn có thể duy trì chi phí tu luyện của hàng vạn tộc nhân, bồi dưỡng ra mười mấy kim đan chân nhân, linh thú khế ước. Không phải Ngọc Chiêu Hoa coi thường Trần Bắc Võ, thiên sinh trong Ngọc Thanh Tiên Tông nhìn như thân phận bất phàm, được gia tộc coi trọng, không thiếu tài nguyên, nhưng thiên tiêu có thể một hơi lấy ra 10 triệu linh nguyên thực ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chưa nói đến 10 triệu, ngay cả 1 triệu linh nguyên cũng có thể sàng lọc được chín thành thiên tiêu tiên tông xuất thân từ chân tộc Nguyên Anh. Nguyên nhân không gì khác, một số chân tộc Nguyên Anh có tiền, không có nghĩa là thiên kiêu trong tộc cũng có tiền, ngay cả khi bảo thú đồng tham mà họ khế ước bản thân đã có giá trị vài triệu linh nguyên. Nhưng giá trị của đồng tham thú và việc một hơi lấy ra 1 triệu linh nguyên là hai chuyện khác nhau. Để ngăn chặn việc thúc đẩy quá mức, làm hỏng hậu duệ, nhiều gia tộc tu tiên thiên kiêu có thể nhận được tài nguyên hàng năm có hạn. Ngoài ra, Tiên Minh cũng có một số thiên kiêu hàn môn để thi đậu Ngọc Thanh Tiên Tông, không tiếc hao phí nội tình gia tộc, khế ước bảo thú tầng giai, mới miễn cưỡng thông qua kỳ thi tuyển sinh vào Tiên Tông. Cái giá phải trả là nội tình gia tộc bị vét sạch, ngay cả bảo đan tam giai phá ách kim đan cũng không mua nổi. Vì vậy trong mắt Ngọc Chiêu Hoa, Trần Bắc Võ xuất thân hàn môn, dù bái nhập dưới trướng trưởng thành chân tôn, đứng đầu Ngọc Hư bảng, sáng lập trúc cơ tân pháp, được Tiên Tông coi trọng, trên người cũng sẽ không có bao nhiêu linh nguyên, nhưng lại có thể nhận được một số cơ duyên vô thượng không thể mua bằng linh nguyên. Ví dụ như Ngọc Thanh Tam thập lục bộ Hỗn Nguyên Tiên Pháp mà nàng ngày đêm mong ước, chỉ có thể nghe nói, nhưng lại không thể tiếp xúc. Đáng tiếc cơ duyên vô thượng này, Trần Bắc Võ căn bản không thể lấy ra trao đổi tài nguyên, trừ khi hắn bị bệnh. 1200 vạn linh nguyên. Nghe vậy, Trần Bắc Võ nhíu mày. Thời đắt. Giá thu mua dị hỏa của nhóm Chặt Vạn Bảo Hội chỉ có 1000 vạn linh nguyên, hoàn toàn không có sự chênh lệch giá khi đổi linh thạch thượng phẩm thành linh nguyên. Nếu là như vậy, hắn còn không bằng đi cầu kiến trưởng giáo. Tài nguyên tiến hóa lần này của Thiết Đạn nhìn như do trưởng giáo ban tặng, thực tế là phần thưởng của Ngọc Thanh Tiên Tông cho việc hắn sáng tạo pháp. Một số thiên tài địa bảo đặc biệt, ví dụ như Tịnh Nghiệp Hồng Huyết, Đại Nhật Trúc Dẫn, Thuần Dương Hỏa Kính loại huyền tài tứ giai đỉnh cấp này, giá trị đơn lẻ một món e rằng cũng trên 10 triệu linh nguyên. Từ đó có thể thấy, Ngọc Thanh Tiên Tông hiện tại coi trọng mình đến mức nào. Vừa hay hội giao lưu Tiên Tông sắp bắt đầu, lấy việc chuẩn bị chiến đấu làm cớ, Trần Bắc Võ cảm thấy việc lấy một đóa dị hỏa làm phần thưởng vô địch hắn không khó. Nhưng nói đến cũng kéo, ta ở đây vừa hay có một đóa dị hỏa. Thấy Trần Bắc Võ im lặng không nói, Ngọc Chiêu Hoa khẽ cười một tiếng, nhẫn chữ vật khẽ lóe sáng, trong lòng bàn tay lặng lẽ hiện ra một đóa lửa kỳ dị. Chương 340 Thiên Diễm Tiên Tông, 1, chương 340 Thiên Diễm Tiên Tông, 1, hỏa diễm cũng không nóng bỏng, ngoại tầng hiện lên màu u lam, trung tâm ngọn lửa hiện lên màu ngà sữa, tản mát ra một loại tinh khiết vô hạ khí thế, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Đây là định hồn hỏa, tính chất ấm mà thuần, có thể định thần cô khí, chống cự tâm ma xâm lấn, phụ trợ tu sĩ tu hành, nhưng ở ta chỗ này lại là tác dụng không lớn. Ngọc Chiêu Hoa đầu ngón tay nhẹ nhàng điều khiển hỏa diễm, giống như đang đùa sủng vật. Đạo này định hồn hỏa tựa hồ có chút không đúng. Trần Vũ lông mày nhẹ chau lại. Hắn mặc dù không có nghe nói qua định hồn hỏa chi danh, nhưng cũng biết hoang giai dị hỏa uy năng cùng bá liệt, cơ hồ có thể sánh ngang tứ cảnh yêu vương chi lực. Dù cho Ngọc Chiêu Hoa nắm giữ hỏa trúc tiên thiên đạo thể, chỉ sợ cũng rất khó đem một đạo hoang giai dị hỏa trị đến ngoan ngoãn. Huống chi tại Trần Vũ thần thức trong cảm giác, đóa này định hồn hỏa khí thế nội liễm, ánh lửa yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cái này cùng điển tịch trong ghi chép thiên địa dị hỏa hoàn toàn không hợp, càng giống là nhị giai linh thú bản mệnh thú hỏa. Trần sư minh hảo nhãn lực. Ngọc Chiêu Hoa khẽ gật đầu, ngữ khí thản nhiên, dị hỏa vốn là hiếm thấy, nhất là định hồn hỏa bực này đối với tu sĩ thần hồn hữu ích, bản nguyên có thể dùng đến làm thuốc đặc thù dị hỏa. Nàng xuất thân đạo tôn tiên tộc, trong tộc trưởng bối sớm đã sớm chuẩn bị tăng cấp dễ hơn nguyên anh chân quân tài nguyên chân quý. Tứ giai thượng phẩm huyền đan định thần đan chính là một cái trong số đó, có thể trợ kim đan chân nhân định trụ thần hồn, ngưng kết tử phủ dương thần, chứng đạo nguyên anh chân quân. Mà trong tay nàng đóa này định hồn hỏa chính là trong tộc trưởng bối luyện chế định thần đan sau còn giữ lại một chút dị hỏa bản nguyên. Bởi vì bản nguyên quá mức khô kiệt, đóa này định hồn hỏa dù là hao phí thời gian tài nguyên chậm rãi ôn dưỡng, cũng chỉ có thể khôi phục một bộ phận uy năng, bằng không Ngọc Chiêu Hoa căn bản không có khả năng lấy ra. Nay hỏa mặc dù bản nguyên không trọn vẹn, nhưng Trần Sư Minh nếu là nguyện ý tiêu phí đại giới, lấy thuần tùy tương trợ thiên tài địa bảo tiến hành ôn dưỡng, cũng là chưa hẳn không thể khôi phục mấy phần uy năng. Ngọc Chiêu Hoa đầu ngón tay một điểm, đem định hồn hỏa nhẹ nhàng đẩy hướng Trần Vũ. Trần Vũ đôi mắt ngưng lại, ra vẻ do dự nói, giá cả như thế nào? Thiết đản thức tỉnh đại thiên sạch ngục cùng nhau cần nạp dị hỏa vì kết cho, dung nhập sạch ngục cùng nhau, đối với dị hỏa bản nguyên mạnh yếu không có hạn chế, chỉ là pháp tướng uy năng có thể sẽ có sơ qua hạ xuống, nhưng có hại cũng có lợi. Ngọc Chiêu Hoa trong tay định hồn hỏa mặc dù bản nguyên cô kiệt, uy năng đại giảm, nhưng cũng đại biểu dễ dàng nắm, luyện hóa phong hiểm cực thấp. Thiết đản tu vi bây giờ bất quá kim đan hậu kỳ, dù là trong tay Trần Vũ thật có một đóa bản nguyên cường hoành hoang giai dị hỏa, cũng không dám để cho cái trước tùy tiện luyện hóa, vậy đơn giản cùng rắn nuốt voi không có chút nào khác nhau. Chỉ là vừa ý về vừa ý, cân nhắc đến tương lai bồi dưỡng kim đản, thiết đản, vũ khí đẳng cùng tiểu hồ ly áp lực, Trần Vũ vẫn là có ý định chặt chém một cái giá cả. 3 vạn linh nguyên, bất quá nói đến đây, Ngọc Chiêu Hoa tận lực dừng một chút, ánh mắt cẩn thận quan sát Trần Vũ phản ứng. Trần Vũ, hắn vốn là dự định chặt một đao, không nghĩ tới Ngọc Chiêu Hoa trực tiếp đưa ra một cái khó có thể tưởng tượng siêu rẻ. Tuy nhiên làm sao? Trần Vũ không có trực tiếp đáp ứng, mà là lườm Ngọc Chiêu Hoa một mắt. Trần sư minh mỗi tháng cần cùng ta luận bàn một lần, giúp ta kiểm chứng tu hành cảm ngộ. Ngọc Chiêu Hoa cười nhẹ nhàng, chân tướng thôi bày nói, đương nhiên, nếu là Trần sư minh nguyện ý truyền thụ giảng giải Thái Ất Ngũ Phương Cựu Truyền đặt nền móng diệu pháp rất nhiều quan phiếu, sư muội có thể lại không bồi thường dâng lên một đóa dị hỏa. Cũng là bản nguyên không chọn vẹn dị hỏa. Trần Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Dĩ nhiên không phải. Ngọc Chiêu Hoa lắc đầu, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt không có chút nào giữa nam nữ ái mộ, chỉ có một cô không chịu thua sức mạnh. Nhất thời thắng bại không có nghĩa là vĩnh viễn. Trần Vũ chính xác kinh tài tuyệt diễm, nội tính siêu tuyệt, tựa như một tòa khó mà vượt qua tiên phong, nhưng tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc. Ở trong mắt Ngọc Chiêu Hoa, Trần Vũ không thể nghi ngờ là đá mài dao tốt nhất. Mỗi tháng luận bàn một lần quá thường xuyên. Trần Vũ khẽ lắc đầu. Học ta giả sinh, giống như ta liền chết. Đối với Trần Vũ tới nói, truyền thụ Thái Ất Ngũ Phương Cựu Truyền đặt nền móng diệu pháp thực sự không tính là cái gì, hắn muốn là nghị thoáng đạo luyện chúng sinh khí vận. Nếu là vận hành thật tốt, Ngọc Chiêu Hoa chủ động lĩnh hội Thái Ất Ngũ Phương đặt nền móng diệu pháp một chuyện ngược lại có thể trở thành mục tiêu, dẫn dắt phương hướng tu luyện, để cho Ngọc Thành Tiên Tông Đông Đảo Thiên Kiêu đều đạp vào số đan chi lộ. Đến lúc đó có Đông Đảo Tiên Tông Thiên Kiêu khí vận gia trì, dù là đành phải một bộ phận khí vận gia trì, Trần Vũ đều có năm chắc không dùng tiên minh tứ giai kết anh huyền đan, chứng đạo chân quân chi vị. Một năm năm lần như thế nào? Ngọc Chiêu Hoa chủ động lui về sau một bước. Có thể, nhưng nhất thiết phải bằng vào ta thời gian là chuẩn. Trần Vũ gật đầu đồng ý, tất nhiên đối phương nguyện ý bị đánh, hắn cũng không để ý không có việc gì hâm nóng thân. Đây là Thái Ất đặt nền móng rượu pháp ngọc giản, bên trong có ta chú thích tâm đắc cùng cảm ngộ. Giao dịch thành công, Trần Vũ chỉ ở giữa chữ vật giới ánh sáng nhạt lóe lên, hướng Ngọc Chiêu Hoa ném ra ngoài một cái ngọc giản, ngươi lấy trước trở về lĩnh hội, có cái gì không hiểu có thể thông qua điện thoại hỏi ta. Ngươi liền không sợ ta lật lọng, chuyến đi. Gặp Trần Vũ sảng khoái như vậy, Ngọc Chiêu Hoa có chút ngoài ý muốn. Phải biết, tiên minh trên ngọc phỉ cản website, Trần Vũ sáng tạo sổ đàn chi pháp dẫn tới vô số trúc cơ tu sĩ nghị luận, huyên náo sốt sao, thậm chí có thập tam tiên tông tu sĩ một mực tại giá cao thu mua công pháp. Trần Vũ không nói gì, không nói lường Ngọc Chiêu Hoa một mắt. Hắn truyền đi Thái Ất Diệu Pháp ngọc giản chỉ có chút ít mấy phần, nội dung cũng tồn tại một số khác biệt. Nếu là Thái Ất Diệu Pháp bại lộ, hắn có thể nhẹ nhõm xác định tiết lộ đối tượng. Nhưng có thể từ trong tay Trần Vũ cầm tới ngọc giản tu sĩ, không có một cái ngu xuẩn, gần như không có khả năng truyền ra ngoài. Tiên tông giao lưu hội bắt đầu phía trước, ta sẽ dâng lên dị hỏa. Ngọc Chiêu Hoa cũng biết chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, vội vàng thôi động độn quang rời đi. Trần Vũ thu hồi định hồn hỏa, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Phong phương hướng. Sau một tiếng, Trần Vũ tại Thanh Hạc, Ngọc Nguyệt hai vị huyền đều hộ pháp chăm chú, thần sắc mừng rỡ từ trong Ngọc Thanh Điện đi ra. Trưởng giáo lần này vậy mà cam lòng như thế. Nhìn xem Trần Vũ biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Ngọc Nguyệt đạo đồng nhíu nhíu mày. Rất bình thường, Tiên Tông giao lưu hội bắt đầu ở tức, thế hệ này thượng thanh thủ tịch cùng thái thanh thủ tịch thật không đơn giản. Thanh Hạc đạo đồng khép cười một tiếng, nếu là Trần Vũ có thể đủ tại trên Tiên Tông giao lưu hội lực áp thượng thanh, thái thanh hai đại Tiên Tông thủ tịch, chỉ là mấy đóa dị hỏa, một chút linh nguyên lại coi là cái gì? Cũng đúng. Ngọc Nguyệt đạo đồng tiếng nói nhất chuyện, điều kiện tiên quyết là hắn có thể làm đến. Không thử một chút, ai biết được. Thanh Hạc đạo đồng ngữ khí bình tĩnh. Chỉ là có một chút ta rất hiếu kỳ, Trần Vũ vì cái gì không nhu cầu kết anh huyền đan, ngược lại là tác dụng không nhiều dị hỏa. Ngọc Nguyệt đạo đồng méo một chút cái đầu nhỏ. Chương 340 Thiên Diễm Tiên Tông 2, chương 340 Thiên Diễm Tiên Tông 2, Thanh Hạc đạo đồng con mắt liếc xéo, lườm Ngọc Nguyệt đạo đồng một mắt, bởi vì không cần, thế hệ này Ngọc Thanh thủ tịch chi vị, ngoại trừ Trần Vũ không người nào có thể chống lại. Cùng lúc đó, Thủy Diễn Cơ trở lại động phủ, Trần Vũ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra định hồn hỏa. Vung, nhìn thấy dị hỏa, Thiết Đản đôi mắt hơi sáng, thần sắc không kịp chờ đợi. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Trần Vũ đưa tay đè xuống Thiết Đản lại gần đầu. Vung, bảy thành. Thấp. Trần Vũ lắc đầu, lại thu hồi định hồn hỏa, không đổi, đợi ngươi thuận lợi đem Xích Minh Cửu Diệu thôn nhật niết bản kinh kim đan thiên tu luyện nhập môn, luyện hóa định hồn hỏa sát suất thành công cũng có thể tăng lên tới 9 thành. Thời gian nháy mắt qua, tại Tiên Tông giao lưu hội bắt đầu phía trước một tuần. Trần Vũ mở ra hai con ngươi, chữ vật giới ánh sáng nhạt lóe lên, ý phục trên người đổi thành ngọc thanh đạo bảo. Mà Thiết Đản vẫn hai mắt nhắm chặt, nằm sấp dưới đất, toàn thân khí thế chập trùng lên xuống. Thiết Đản còn không có luyện hóa thành công sao? Kim Đản ngáp một cái. Đợi thêm một khắc đồng hồ, cũng không sai biệt lắm. Trần Vũ thần sắc bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này có tay hắn nắm tay dạy học quán đỉnh, Thiết Đản thuận lợi lĩnh hội Xích Minh Cửu Diệu thôn nhật niết bàn kinh nhập môn, nộ ra hai đạo sát phạt huyền thông. Dù vậy, nhặt bạ Thiết Đản luyện hóa dị hỏa hiệu suất vẫn còn có chút chậm chạp, ra Trần Vũ đón trước. Ông cũng không lâu lắm, đạo phủ gác cổng truyền đến một cơn chấn động. Trần Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bãi bỏ cấm chế, mở ra cửa đạo phủ, một đạo hiểu điệu tinh tế thân ảnh tùy theo xuất hiện. "Ê, đây là lúc trước đáp ứng ngươi dị hỏa." Ngọc Chiêu Hoa lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thêm ra một cái ước chừng lớn chừng cái trứng gà, hiện lên màu nâu đen chén ngọc. "Ông." Chén ngọc hơi hơi rung động, phát ra trầm thấp vụ vụ. Trần Vũ thần thức khẽ động, dù cho cách chén ngọc hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi cuồng bạo khí thế. Này hỏa tên là Phân Ly Thanh Hỏa, tính chất dữ dằn, chủ sát phạt, không giờ khắc nào không tại bạo động. Nhất thiết phải lấy chấn hỏa huyền chén nhỏ phong tồn mới có thể áp chế hắn uy năng. Ngọc Chiêu Hoa đưa ra không ngừng rung động chén ngọc, dựa theo ước định, nó bây giờ là ngươi. Trần Vũ hai tay tiếp nhận, đầu lông mày nhướng một chút, vậy cái này chén ngọc. Không sao, trước cho mượn ngươi dùng, sau khi dùng xong còn nhớ cho ta là được. Ngọc Chiêu Hoa khoát tay áo, lại đưa ra một cái ngọc giản. Trần Vũ nhận lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, một cỗ tin tức lập tức tràn vào trong đầu. Phân Ly Thanh Hỏa, nắm địa mạch kim thạch sát hỏa tinh hoa nhi sinh, diễm hiện lên sấm xanh, sắc như dị sét, chủ sát phạt, có thể đốt khí huyết, đốt trọng pháp lực. Phân Ly thần thức xem xong ngọc giản tin tức, Trần Vũ có chút hài lòng. Phân Ly Thanh Hỏa cũng không có thể luyện đan, cũng không thể lấy ra lực khí, trừ đấu pháp sát phạt, không còn dùng cho việc khác, nhưng không chịu nổi hắn uy năng cường hãn, cho dù là tứ cảnh yêu vương nhiễm phải cũng muốn đi hơn phân nửa cái mạng. Cũng chính bởi vì vậy hỏa quá mức nguy hiểm, Ngọc Chiêu Hoa mới có thể cẩn thận từng ly từng tí, dùng chấn hỏa huyền chén nhỏ tiến hành phong tồn. Trần Sư Minh, tại chứng đạo nguyên anh chân quân phía trước, ngươi tốt nhất đừng hoàn toàn giải khai huyền chén nhỏ phong ấn. Ngọc Chiêu Hoa nhẹ giọng nhắc nhở. Huyền chén nhỏ bên trong Phân Ly Thanh Hỏa nếu là một hơi bộc phát băng diệt, đưa tới mênh mông uy năng đủ để mang đi một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cũng may Trần Vũ nắm giữ sánh ngang nguyên anh chân quân chiến lực, chỉ cần cẩn thận một chút, một tia dẫn động, luyện hóa đạo này Phân Ly Thanh Hỏa sẽ không có ngoài ý muốn gì. Vương Thiết Đản mũi khẽ nhúc nhích, đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía huyền chén nhỏ, lộ ra kích động chi sắc. Nhìn thấy một màn này, Trần Vũ đưa tay ra cánh tay, tùy ý Thiết Đản thôi động huyền thông thu nhỏ hình thể, nhảy đến chính mình bả vai. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta cần phải đi. Trần Vũ thôi động đột quang. Hôm nay đúng lúc là hắn dẫn đội đi tới Thiên Diễm Tiên Tông thời gian, bằng không thì Ngọc Chiêu Hoa cũng sẽ không đến mức như thế chi xảo. Một bên khác, Ngọc Thanh Tiên Tông, học sinh bộ phòng nghị sự. Tầm 10 vị khí độ bất phàm trẻ tuổi tiên kiêu phân tán mà ngồi, hoặc dựa cửa sổ, hoặc ngồi ngay ngắn, hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Phô trương thật lớn. Một vị người mặc huyền hắc đạo bảo thanh niên đông nhiên hử lạnh nói: "Bất quá 10 phút mà thôi, có lẽ là có việc làm trễ mãi, chờ một chút đi." Thẩm Lăng tinh thần sắc bình tĩnh đạo. Hắn đối với Trần Vũ không có ý, chỉ là đồng sự nhiều năm bộ viên có chút không quen nhìn Trần Vũ đến chế. Nghe vậy, áo bào đen tu sĩ không có lại nói tiếp, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phòng nghị sự. Đập, đập, đập. Nghe được bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, tại chỗ thiên tiêu đều là nghiêm mặt. "Xin lỗi, tu luyện đến thời khắc mấu chốt, làm trễ mãi một chút thời gian, cực khổ chưa bị chờ lâu." Trần Vũ cùng Ngọc Chiêu Hoa đẩy cửa vào, ánh mắt đảo qua đám người, âm thanh sáng sủa. Đúng lúc này, áo bào đen tu sĩ thứ nhất đứng lên. Đang lúc tại chỗ thiên tiêu cho là Lăng Thống hội xuất lời mỉa mai lúc, cái sau lại là lộ ra nụ cười, cùng kính thi lễ. "Trần sư minh nói quá lời, chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Dự lưu thời gian còn rất dư dả, bực này việc nhỏ Trần Sư Minh không cần nhớ tại tâm." Nghe được Lăng Thống lời nói này, tại chỗ thiên tiêu đều là ánh mắt khẽ nhúc đích, ánh mắt nhìn về phía đứng hàng chủ tọa Thẩm Lăng Tinh. Lăng Thống nói không sai, đi tới Thiên Diễm Châu phi thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời cũng có thể xuất phát, không cần nóng lòng nhất thời. Thẩm Lăng Tinh đứng dậy cùng vang. Hoa Hoa Kiệu Tử người giơ lên người, hắn cùng với Trần Vũ ở giữa không có lợi ích chi tranh, không cần thiết làm hỏng quan hệ. Thuần Dương nói, Thiên Diễm Châu, Thiên Diễm Thành, xem như thập tam tiên tông một trong Thiên Diễm Tiên Tông môn hộ, Thiên Diễm Thành có thể nói là Thuần Dương đạo, thậm chí là cả Tiên Minh bài khuất nhất chỉ luyện khí tông sư điểm tập kết cùng pháp bảo trung tâm giao dịch. Mỗi ngày đều có vô số tìm kiếm linh khí pháp bảo tu sĩ, hoặc qua lại mua bán thương đội tràn vào thành này, hiển thị rõ một châu chủ thành chi phồn hoa. Nhưng mà, hôm nay Thiên Diễm Thành không cảng một dãy bầu không khí lại là có chút không giống bình thường. Tại không cảng số một khách quý khu cập bến, vô luận là phong trần phó thương nhân, vẫn là khí thế hùng hậu tu sĩ, cũng nhịn không được chậm dần cước bộ, vô ý thức ném đi ánh mắt. Chỉ vì khu cập bến bên trong, đông nhiên đứng năm vị thân mang đỏ thấm đạo bảo kim đan chân nhân. Những thứ này kim đan chân nhân người người bề ngoài trẻ tuổi, khí độ bất phàm, không phải tuấn nam chính là mỹ nhân, đỏ thấm đạo bảo ống tay áo cùng bạt áo chỗ đều là có thêu năm diễm bảo lô văn. Mà cái này năm diễm bảo lô văn chính là Thiên Diễm Thành bá chủ, Thiên Diễm Tiên Tông đệ tử mang tính tiêu chí đặc thù. T, càng là Thiên Diễm Tiên Tông kim đan chân nhân. Đến tột cùng là nhân vật bậc nào đến, có thể để cho Thiên Diễm Tiên Tông kim đan bày ra chiến trận lớn như vậy? Chẳng lẽ là trăm năm một lần tiên tông giao lưu đại hội? Một chút tu sĩ dừng bước ngừng chân, ánh mắt nhìn về phía thương khung chậm rãi hạ xuống phi thuyền. Ông, theo phi thuyền hạ xuống, Trần Vũ một ngựa đi đầu, dẫn dắt Ngọc Chiêu Hoa, Mạc Thanh Sương, Diệp Hân Nhã cùng Tiết Thiên theo bốn người xuống thuyền. Rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy một màn này, cầm đầu Thiên Diễm Tiên Tông kim đan chân nhân ánh mắt ngưng lại, đứng dậy hướng về phía trước nên đón. Ngọc Thanh Tiên Tông các vị đạo hữu, hoan nghênh đi tới Thiên Diễm Thành. Tại cuối tuần cao sướng, phụ tông môn chi mệnh, đặc biệt ở đây chờ đón, phụ trách tiếp dẫn các vị đạo hữu vào tông. Chu Cao Sướng mắt sáng như đuốc, thản nhiên nên tiếp Trần Vũ ánh mắt. Hắn xuất thân cao quý, tiếp khách sự tình vốn không nên tự thân xuất mã, mà là nên do tông môn khác kim đan chân nhân phụ trách. Nhưng nghĩ đến ngộ tính gần giống yêu quái đồng giai vô địch vượt biên bại địch trúc cơ khai đạo nguyên thủy kim đan rất nhiều khen ngợi, Chu Cao Sướng liền không nhịn được muốn tận mắt xem xét tiên minh bên trong thanh danh tại ngoại Trần Vũ xem kẻ này đến tuột cùng là chân chính tuyệt thế thiên tiêu, vẫn là hữu danh vô thực tu sĩ. Người này quả nhiên không đơn giản. Chỉ là cùng Trần Vũ liếc nhau, Chu Cao Sướng trong lòng cảm giác nặng nề. Chư vị mời đi theo ta. Chương 341, Tiên Tông Thiên Kiêu chương 341, Tiên Tông Thiên Kiêu Thiên Diễm Tiên Tông, đón khách chủ phòng. Lạc Hà Phong. Vì ứng đối sắp bắt đầu Tiên Tông giao lưu hội, Thiên Diễm Tiên Tông đặc biệt ở đây mở ra một tòa cực lớn đấu pháp quảng trường. Mà Trần Bắc Vũ một đoàn người nhưng là tại Chu Cao Sướng dẫn dắt phía dưới, xuyên qua nguy nga cao vút Thiên Diễm sơn môn, đặt vào màu đỏ sẫm thềm đá, lướt qua từng đạo dung nham hòa đạo, đến Lạc Hà Phong thực chất. Chư vị, mời tới bên này. Chu Cao Sướng chỉ hướng chân núi một chỗ dựa vách đá xây lên khu kiến trúc, giới thiệu nói, đây là Lạc Hà biệt viện, chư vị chỗ ở liền an bài nơi này. Nói đến đây, Chu Cao Sướng độn quang rơi xuống, dừng ở một tòa hoàn cảnh thanh lưu, linh cơ rồi rào động phủ phía trước, lấy ra năm khối lệnh bài. Bên trong biệt viện động phủ trước mắt đều ở vào bỏ trống trạng thái, chư vị có thể tùy ý chọn tuyển một gian vào ở. Nghe vậy, Ngọc Chiêu Hoa bốn người ánh mắt đều là nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn phía, đem Lạc Hà biệt viện khí tượng cảnh sắc đều thu hết vào mắt. Hán lược thông trận pháp, có thể phát giác được biệt viện nội bộ tràn ngập không chỗ nào không có mặt hỏa trúc linh cơ cùng địa mạch chi khí. Những thứ này linh cơ cùng địa khí nhìn như lộn xộn, kỳ thực ngầm huyền cơ, bị một môn hùng vi tinh diệu trận pháp ước thúc dẫn đạo, đến mức toàn bộ Lạc Hà biệt viện tràn ngập linh cơ mức độ đậm đặc cực cao, có thể so với tứ giai thượng phẩm linh mạch. Liền gian này đi. Trần Bắc Vũ tùy ý nói. Nghe nói như thế, Chu Cao Sướng lập tức lấy ra một cái đỏ ngọc lệnh bài, hướng về phía cửa động phủ nhoáng một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại môn im lặng mở ra, lộ ra trong đó có động tiên khác cảnh sắc. Trần Bắc Vũ ánh mắt lướt qua xa hoa trang trí, bao la đại sảnh, dừng lại ở trong động phủ linh chỉ. Cái này linh chỉ hiện lên màu ngà sữa, ao nước phía trên hòa hợp thiên địa linh cơ cơ hồ ngưng vì linh dịch, treo đến thiết đạn hai con người đăm đăm. Thiên Diễm Tiên Tông không hổ là 13 tiên tông một trong, chỉ là đãi khách động phủ đều có tam giai bảo trì tụ lại thiên địa linh cơ. Cùng lúc đó, gặp Trần Bắc Vũ đã quyết định xong động phủ, Ngọc Chiêu Hoa, Mạc Thanh Sương bọn người không chút do dự, đều đem chính mình độc lập động phủ chọn lựa tại lĩnh đội phụ cận. Đây là Lạc Hà Phong cùng xung quanh khu vực giản yếu địa đồ, trong đó tiêu chú một chút không thể tự tiện xông vào cấm địa, chư vị thần thức xuyên vào liền có thể xem xét. Chu Cao Sướng lấy ra một cái mỏng như cánh ve ngọc giản, đưa cho Trần Bắc Vũ. Đa tạ. Trần Bắc Vũ tiếp nhận, thần thức đảo qua, phát hiện miếng bản đồ này đem Thiên Diễm Tiên Tông tàng kinh điện, đấu pháp đường, đan khí các cùng thiện đường này địa phương đều tiêu chí phải rõ ràng, hơn nữa kèm theo một phần Thiên Diễm Tiên Tông cấm kỵ hạng mục công việc. Chu mỗi chỗ chức trách, Trần Đạo Hưu nói quá lời. Chu Cao Sướng khép cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra, chủ động cùng Trần Bắc Vũ trao đổi phương thức liên lạc, biểu thị cư trú trong lúc đó có vấn đề gì cũng có thể hỏi ý hắn. Làm xong những thứ này, Chu Cao Sướng không có ở lâu, trực tiếp cáo từ rời đi. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta tại Thiên Diễm Tiên Tông có người bằng hữu, cần ra ngoài một hồi. Trần Bắc Vũ ngữ khí tự nhiên. Là, Trần Sư Minh. Đám người cùng nhau gật đầu. 13 tiên tông ở giữa quan hệ vốn cũng không sai, giao lưu tỉ mỉ, không chỉ là Trần Bắc Vũ bọn hắn cũng có bạn cũ hảo lưu tại Thiên Diễm Tiên Tông học tập, cần bái phòng một phen, thuận tiện hiểu một chút đối thủ tình báo. Trần Bắc Vũ. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy lại dẫn thanh âm kinh ngạc vui mừng đống nhiên vang lên. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười, nhìn về phía phía sau. Chỉ thấy một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan tinh xảo thanh thuần thiếu nữ bước nhanh mà đến, chính là đã lâu không gặp Hứa Linh Linh. Nhìn đạo bào tiêu chí, vị này dường như là Thiên Diễm Tiên Tông tiên học sinh, ngay cả đạo thống đệ tử đều không phải là. Ngọc Chiêu Hoa tỉnh táo phân tích. Kỳ quái, cái này nữ tu tu vi bất quá trúc cơ hậu kỳ, sao có thể quen biết Trần Sư Minh? Nhìn quan hệ tựa hồ rất không bình thường. Thiết Thiên theo lông mày nhẹ trao lại, bất quá là cao trung đồng học thôi. Diệp Hân Nhã lườm Hứa Linh Linh một mắt, thần sắc bình tĩnh. Vô luận dáng người hình dạng khí chất tu vi, nàng cũng tại Hứa Linh Linh phía trên. Đối phương lấy cái gì cạnh tranh? Trần Bắc Vũ hướng bốn cái đồng đội gật đầu ra hiệu, chợt đi lên trước cùng Hứa Linh Linh cùng rời đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hân Nhã mấp máy môi, do dự một chút, chung quy là không có đội theo. Thiên Diễm Tiên Tông, dạy học bộ. Nơi đây trang trí không bằng Lạc Hà biệt viện xa hoa, nhưng càng lộ vẻ nội tình. Một vị râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng nhuận như đứa bé sơ sinh lão giả đang nhắm mắt khế tức. Chu Cao Sướng khoanh tay lập vu tam trượng bên ngoài, thần sắc cung kính, tương nên đợi Trần Bắc Vũ đoàn người đi qua tinh tế bẩm báo. Theo ý ngươi, kẻ này như thế nào? Lão giả mở mắt ra, ngữ khí bình tĩnh. Nghe vậy, Chu Cao Sướng trầm ngâm chốc lát, cẩn thận châm trước ngôn từ, miễn cho câu trả lời của mình để cho lão giả không vui. Không có cách nào, dù là hắn xuất thân minh tôn môn phiệt lại như thế nào, ngồi ở trước mặt hắn lão giả cũng không phải là bình thường lãnh đạo, mà là Thiên Diễm Tiên Tông dạy học bộ phó bộ trưởng, khoảng cách hóa thần minh tôn cách chỉ một bước nguyên anh viên mãn đại tu Phùng Bân Hãn. Tại bậc này quyền cao chức trọng trước mặt cường giả, đừng nói hắn một cái kim đan chân nhân, liền xem như trong tộc lão tổ cũng phải ngang hàng lựa dao. Hồi bộ dài, Trần Bắc Vũ như nghe đồn lời nói, tu vi thâm bất khả chắc, tuyệt không phải bình thường kim đan đỉnh phong tu sĩ có khả năng ngang hàng. Đệ tử chỉ là cùng ánh mắt của hắn đối đầu, liền có thể cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Chu Cao Sướng cẩn thận nói. A Phùng Bân Hãn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên thân Chu Cao Sướng, cái kia cùng tông môn thủ tịch Triệu Vô Song so sánh, ngươi cảm thấy ai thắng ai thua? Nghe nói như thế, cơ thể của Chu Cao Sướng trong nháy mắt kéo căng. Vấn đề này mười phần sắc bén, một khi hắn ứng phó không tốt, rất có thể trong ngoài không phải là người. Cái gì là tiên tông thủ tịch? Đương đại tiên tông đệ tử người mạnh nhất. Nếu là hắn nói Trần Bắc Vũ thắng, chẳng phải là ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài, nói Thiên Diễm Tiên Tông không người, hoàn toàn không cách nào cùng Ngọc Thanh Tiên Tông so sánh. Nhưng nếu để cho hắn nói Triệu Vô Song thắng, lại cảm thấy trái lương tâm, hơn nữa rất dễ dàng đánh mặt chính mình, tại trước mặt cao tầng rơi xuống một cái người quen không rõ ấn tượng. Trầm mặc mấy tức, Chu Cao Sướng cẩn thận nói, hồi bẩm bộ trưởng, Triệu sư huynh kết chính là nhất phẩm kim đan thất chuyển diễm đan pháp lực hùng hậu, căn cơ cường hành, có thể xưng cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Cùng tham thu dung nham cự khôi cũng là thực lực mạnh mẽ vô cùng tứ giai huyền thú, phóng nhãn tiên minh thế hệ tuổi trẻ, có thể cùng Triệu sư huynh kẻ tranh tài bất quá song trường số. Chắc chắn Hoàn Tiên Tông thủ tịch thực lực, Chu Cao Sướng tiếng nói nhất chuyện, nhưng Trần Bắc Vũ đi chi lộ, chính là Ngọc Thanh Tiên Tông vạn năm khó gặp nguyên thủy đại đạo, cùng cảnh tranh phong, có thể cùng chống lại giả bất quá ngũ chỉ số. Bằng cảnh giới sắc bén, Triệu sư huynh có thể chiếm được thượng phong, thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Phùng Bân Hán nghe vậy, khẽ lắc đầu. Thất chuyển diễm đang cùng nguyên thủy kim đan chênh lệch nhưng không có Chu Cao Sướng nói đơn giản như vậy. "Tốt, ngươi đi xuống đi. Tiếp đãi sự tình, vẫn cần dùng tâm, không thể chậm trễ, nhưng cũng không cần quá mức thân cận, hết thảy theo quy củ tới liền có thể." Đệ tử biết rõ. Chu Cao Sướng lên tiếng, trực tiếp cáo tử. Phùng Bân Hán nhưng là ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía Lạc Hà Phong phương hướng, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Chúc cơ mở đường, nguyên thủy kim đan, Ngọc Thanh Tiên Tông quả nhiên là khí vận kéo dài. Thân là Thiên Diễm Tiên Tông dạy học bộ phó bộ trưởng, Phùng Bân Hán được chứng kiến vô số thiên tiêu, không cần tiểu bối nhắc nhở, cũng hiểu biết nguyên thủy kim đan ý vị như thế nào. Đây không phải là đơn giản thiên phú dị bẩm có thể hình dung, mà là chân chính hóa thần chi tư, thậm chí là có thể vấn đạo luyện hư tuyệt thế ngọc thô. Nếu không phải Triệu Vô Song thời gian tu hành dài, tu vi cảnh giới tồn tại một chút ưu thế, bắt hắn cùng Trần Bắc Vũ so sánh hoàn toàn là tại kéo thấp nguyên thủy kim đan hàm kim lượng. Nếu như không phải biết không thực tế, Phùng Bân Hán thậm chí muốn đem Lang Nguyên Phùng gia đích nữ gả đi, chỉ vì lôi kéo Trần Bắc Vũ một người. Nếu là tiểu gia hỏa kia có thể thành công, ngược lại là một kiện việc vui. Phùng Bân Hán thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nở nụ cười. Một bên khác, Trần Bắc Vũ cùng Hứa Linh Linh đi xong bay, qua lại các loại kiến trúc, ngàn luyện quảng trường, thịnh vượng lỗ hỏa khắp nơi có thể thấy được, từng cái dáng người khôi ngô tu sĩ cầm thiết truy lên, đinh đinh đương đương đánh khí phôi, tóe lên đại lượng hỏa hoa. Đây là tông học sinh luyện tập cơ sở luyện khí chỗ. Hứa Linh Linh nở nụ cười xinh đẹp, có đôi khi bế quan lâu, tâm tình tương đối phiền muộn, ta cũng biết mang tiểu đỏ tới này đánh một trận sát. Ngươi không luyện đan, chuẩn bị chuyển luyện khí. Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại, ánh mắt đảo qua Hứa Linh Linh mảnh khảnh cánh tay. Suýt nữa quên mất, Hứa Linh Linh từ tiểu phục dụng linh đan diệu dược, nhục thân cường hãn, còn nhiều khí lực, rèn sắt bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Chính là cái này thanh thuần khuôn mặt cùng rèn sắt hành vi này tương phản thật sự là có chút lớn. Không có, ngươi chẳng ghét. Luyện đan là kỹ nghệ, rèn sắt là bưng lòng. Hứa Linh Linh chu mỏ một cái, dùng sức vỗ vỗ Trần Bắc Vũ bả vai. Trần Bắc Vũ khẽ miệng hơi gấp, không có tiếp tục trêu chọc, đôi mắt khó mà nhận ra mà quét về phía lui tới tu sĩ đỉnh đầu. Không thể không nói, đơn thuần nhặt bạ kỳ vận, Thiên Diễm Tiên Tông tông học sinh chính xác kém sang Ngọc Thanh Tiên Tông tông học sinh. Đừng nói vận may xích long khí vận, liền kim sắc khí vận người sở hữu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. A, hảo thái quá khí vận. Dù làm Thiên Diễm Tiên Tông trên đường, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ động, nhìn về phía cách đó không xa đám người tiêu điểm. Hứa Linh Linh cùng Trần Bắc Vũ cùng nhau thức đã lâu, trước tiên phát giác được cái sau biến hóa. Nàng dừng bước lại, theo Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một nhóm năm người chậm rãi mà đi, phá lệ làm người khác chú ý nguyên nhân không gì khác, đám người kia bên trong có ba vị dáng người biển chuyển, dung mạo tuyệt thế, vũ quan cực kỳ tương tự nữ tu đi ở đằng trước. Một người thanh lãnh như tuyết, một người vũ mị như lửa, một người dịu dàng như thủy, khí chất mỗi người mỗi vẻ. Ba người những nơi đi qua, ồn ào náo động đường đi cũng vì đó yên tĩnh, nhưng lại không người dám can đảm tiến lên bắt chuyện. chỉ vì trên người các nàng đạo bào cực kỳ dễ thấy, lấy trắng thuần làm nền, ống tay áo cùng bạt áo sử tím tuyến thêu lên thượng thanh tiên tông tiêu chí. Dễ nhìn không? Hứa Linh Linh ngữ khí có chút chua. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Bắc Vũ cái này móng heo lớn sở dĩ bỗng nhiên ngừng chân, thuần túy là bị sắc đẹp hấp dẫn. Đáng giận, chẳng lẽ nàng liền không đẹp sao? Ân, chính xác nhìn rất đẹp. Trần Bắc Vũ theo Hứa Linh Linh lời nói gật đầu, che giấu tâm tình chập chờn. Mỹ nhân như cốt, phong hoa tuyệt thế, nhưng hắn đạo tâm kiên định, chí tại thành tiên, trường sinh bất tử, sao lại bởi vì tuyệt mỹ tam bảo thai bề ngoài khí chất mà tâm thần ba động? Chân chính để cho Trần Bắc Vũ kinh ngạc chính là ba vị tiên nữ tu quanh thân vòng quanh vận may xích long khí vận. Cái này ba tôn vận may xích long khí vận thật không đơn giản, đầu rồng cùng đuôi rồng vị trí đều ẩn ẩn nhiễm phải một chút xíu tử khí. Phải biết, tử khí Đông Lai chính là người có đại khí vận, hóa thần chi tư, hay là hóa thần mình tôn mới có thể có kinh khủng khí vận. Cũng chính bởi vì vậy, dù là cái này ba tôn vận may xích long trên người tử khí đều rất đậm đặc, cơ hồ khó mà nhìn thấy, cũng nói lấy ba vị này mỹ mạo nữ tu khí vận đang tại thủy biến, tương lai bất khả hạn lượng, nắm giữ chứng đạo mình tôn chi vị tư chất. Hừ, dê sồn, cặn bã nam. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, khí chất như lửa mỹ mạo nữ tu lúc này lông mày dựng lên, gương mặt xinh đẹp hàm sương, lạnh rên một tiếng. Kim Đan chân nhân cảm giác kinh người, huống chi khoảng cách song phương vốn cũng không xa. Hứa Linh Linh cùng Trần Bắc Vũ thấp giọng trò chuyện tại Kim Đan chân nhân trong cảm giác, cùng ở bên thai nói chuyện không khác. Nhị tỷ, đừng như vậy. Người kia ánh mắt thanh tịnh trong vắt, vừa rồi trông lại lúc, ánh mắt không có nửa phần dâm tà, thuần túy là thưởng thức cùng chấn kinh. Một câu nhìn rất đẹp mặc dù có chút ngay thẳng mạo muội, nhưng cũng rất thẳng thắn, không gọi được là cặn bã nam khí chất ôn luyện nữ tu khẽ lắc đầu, thần thức truyền âm nói. Nghe nói như thế, Triệu Tinh Lượm Trần Bắc Vũ một mắt, phát hiện đối phương ánh mắt bình tĩnh, chính xác như tam muội Triệu Vũ lời nói, không giống dê sồm như vậy làm cho người chán ghét. Nàng không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng nộ khí, lẩm bẩm một câu, coi như không phải cặn bã nam, tùy tiện đánh giá nữ tử dung mạo cũng rất tùy tiện. Nhị muội, đừng nói nữa. Triệu Nguyệt Lượm Triệu Tinh một mắt, chợt hướng Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, lộ ra thanh lãnh nụ cười. Nhị muội tam muội vì đột phá Kim Đan viên mãn, bế quan 60 năm, vừa mới xuất quan liền theo nàng đến đây Thiên Diễm Tiên Tông tham gia Tiên Tông giao lưu hội. Đối với tiên minh những năm gần đây thanh danh vang dội tuyệt thế thiên tiêu biết rất ít, nhưng nàng khác biệt, xem như Tiên Tông thủ tịch, thượng thanh lĩnh đội, Triệu Nguyệt lúc cần phải khắc chú ý 13 Tiên Tông nhân vật thiên tiêu, để hiểu rõ tinh tường khóa này Tiên Tông giao lưu hội tình định. Tại Trần Bắc Vũ dứt lời nháy mắt, Triệu Nguyệt đã nhận ra cái trước thân phận chính là trúc cơ mở đường chi sư, Ngọc Hư đứng đầu bảng. Từ khí thế đến xem, quả thật có mấy phần thực lực. Vì để tránh cho nhị muội giờ tính trẻ con, Triệu Nguyệt gật đầu chào hỏi bắt chuyện xong liền mang theo đồng đội rời đi, không có quá nhiều dừng lại. Xin lỗi, ta nói sai lời nói. Cho đến lúc này, Hứa Linh Linh mới phản ứng được, thẻ lưỡi, ngượng ngùng liếc Trần Bắc Vũ một cái. Việc nhỏ mà thôi, đừng để ý. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta đi phía trước dạo chơi. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, hai người thân ảnh tụ hợp vào dòng người biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc không thể đánh nhau. Góc đường, một cái vóc người khô gầy nam tử theo dưới tàng cây, không có hình tượng chút nào mà ngáp một cái. Nhìn thấy trên người người này đã bảo, chung quanh lui tới Tiên Tông tu sĩ đều là con người hơi co lại. Đạo bào màu lót huyền hắc, lấy quá thanh hạt nhung dệt thành vân vân trong lúc lưu chuyển, càng là có âm dương nhị khí xoay quanh, diễn hóa thái cực chi tượng. Không hề nghi ngờ, trước mặt cái này hình dạng bình thường không có gì lạ, khí thế khó mà nhận ra gầy yếu tu sĩ chính là Thái Thanh Tiên Tông Thiên Tiêu. Phát giác được chung quanh tu sĩ chú mục, Vương Thiền bẻ bẻ cổ, quay người hướng một phương hướng khác cất bước rời đi. Thực sự là hậu sinh khả úy. Vương Thiền tâm bên trong có chút thổ thức. Đi ra hốn, một ngày nào đó phải trả. Trước kia hắn lấy 49 tuổi, Kim Đan trung kỳ tu vi trấn áp thập đại tiên tông thủ tịch, Kim Đan viên mãn, lại bởi vì thời gian tu hành quá ngắn, trên lệch cảnh giới quá lớn, bại vào Ngọc Thanh thủ tịch Thẩm Lăng Tinh chi thủ. Bây giờ tốt, hắn năm nay 149 tuổi, tu vi Kim Đan viên mãn, cuối cùng đến phiên hắn lấy trên lệch cảnh giới, trấn áp Ngọc Thanh Tiên Tông tuyệt thế thiên tiêu. Duy nhất lệnh Vương Tiền cảm thấy đáng tiếc là, bởi vì niên linh vượt qua, Thẩm Lăng Tinh không cách nào tham gia khóa này giao lưu hội, bằng không thì hắn ngược lại là có thể rửa sạch nhục nhã. Chương 342, Duy ngã độc tôn chương 342, Duy ngã độc tôn mặt trời chiều ngã về tây. Trần Bắc Vũ cùng Hứa Linh Linh dạo bước tại tiếng người huyên náo thiệt đường. Cùng Ngọc Thanh Tiên Tông ẩm thực khác biệt, Thiên Diễm Tiên Tông món ăn đặc sắc phần lớn cùng hỏa có liên quan. Trần Bắc Vũ trố ánh mắt nhìn tới, không phải nướng đến kim hoàng linh thú thịt, chính là hầm đến điên cuồng bốc hỏa lao hỏa canh. Nếm thử phần này địa long gân, nghe nói là dùng gấm mao kê gân trần nướng, tình đạo mười phần. Hứa Linh Linh quen thuộc mà mua hai phần đồ nướng, đưa ra một phần cho Trần Bắc Vũ. Ăn ngon. Trần Bắc Vũ tiếp nhận, nếm thử một miếng, phát hiện Thiên Diễm Tiên Tông đồ nướng chính xác có một phong vị khác. Nghe vậy, Hứa Linh Linh trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, những thứ này chỉ là khai vị đồ ăn vặt, đợi chút nữa mang ngươi nhấm nháp Thiên Diễm Tiên Tông chân tu. Tại Trần Bắc Vũ hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm, thiện đường đối diện cách đó không xa lịch sự tao nhã thủy tạ lại là bầu không khí khác hẳn. Thủy tạ bên trong, hương trà lợ lờ. Ngồi vây chung một chỗ tuổi trẻ thiên tiêu lại là không quan tâm, vô tâm thưởng thức trà. Năm nay đối thủ không thiếu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Một vị khuôn mặt tinh hãn, đầu ngón tay có nhỏ bé hồ quang điện lóe lên thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Tại trong thập đại tiên tông, Cửu Tiêu Tiên Tông xếp hạng cao nhất, đứng hàng đệ tứ. Thân là Cửu Tiêu Tiên Tông thủ tịch, Lôi Hạo năm nay mục tiêu rất đơn giản, tranh ba bảo đảm bốn, tận lực tại luận đạo tranh tài tiến vào bán kết, thậm chí cùng thượng tam tiên tông tranh phong. Liên thủ hữu dụng không? Mỗi giới tiên tông giao lưu đại hội đều nói giao lưu hô dám trăm nhà đua tiếng nhưng mỗi lần tranh đến cuối cùng, kết quả chưa bao giờ thay đổi. Xuất thân Bích Tiêu Tiên Tông tu sĩ áo bào xanh ngữ khí tự giễu. Nghe nói như thế, một vị thân mang trắng thuần lưu vân váy, khí chất trong trẻo lạnh lùng nữ tử nhẹ nhàng kích thích chén trà nắp, ngựa khí kinh ngạc, như thế nào, chẳng lẽ Lý đạo hữu cũng định từ bỏ? Chúng ta liên thủ tại luận đạo tranh tài chính xác vô dụng, nhưng ở trên quần anh hội lại là có thể hợp lực tranh thủ được không thiếu thắng điểm. Không có cách nào, Ngọc Nhứ Tiên Tông lần trước xếp hạng chỉ là đệ ngũ, năm nay nghị cố gắng tiến bộ, tự nhiên muốn tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong cùng với những cái khác tiên tông liên thủ. Từ bỏ ngược lại không đến nỗi. Tu sĩ áo bào xanh yếu ớt thở dài, chỉ là có chút bất đắc dĩ thôi. Mỗi giới tiên tông giao lưu đại hội ba vị trí đầu đều là thượng tam tiên tông, còn lại tiên tông chỉ có thể biến thành lá xanh vật làm nền. Nhưng không cam lòng lại có thể thế nào? 13 tiên tông tên tuổi nghe tất nhiên uy phong, nhưng ở thượng tam tiên tông trước mặt, cuối cùng vẫn là thấp một đầu, bất lực tranh phong. Nhất là năm nay thượng tam tiên tông lĩnh đội đều là nhất đẳng tuyệt thế thiên tiêu. Quá rõ ràng tiên tông vô cực kim đan, thượng thanh tiên tông tam tiêu thiên tử, Ngọc Thanh tiên tông nguyên thủy kim đan. Trước hai vị thì cũng thôi đi, bọn họ đều là cùng một thời gian nhân vật, niên linh chênh lệch bất quá mấy chục, duy chỉ có Trần Bắc Vũ là một cái tu hành bèn bèn có hơn 30 năm văn bối. Cùng bực này nhân vật ở vào cùng một cái giao lưu hội tranh phong, đã vinh hạnh của bọn hắn, cũng là bọn họ bất hạnh. Đều do Triệu Vô Trần cái tiểu tử thúi kia tu sĩ áo bào xanh thầm nghĩ trong lòng. Nếu như không phải Triệu Vô Trần không nỡ xài phí giá cao mời chào, Bích Tiêu Tiên Tông làm sao đến mức cùng Trần Bắc Vũ bỏ lỡ cơ hội. Nói ngắn gọn, chúng ta nên như thế nào liên thủ? Phục Long Tiên Tông thủ tịch đã hơi không kiên nhẫn. Cùng một đám sâu bỏ cùng một chỗ liên thủ, hắn thật sự là không nhìn thấy hy vọng. Nếu không phải lần trước Phục Long Tiên Tông xếp hạng thực sự quá kém, năm nay nhất thiết phải trọng trấn Tiên Tông uy phong, hắn căn bản không có khả năng tham dự loại này liên thủ báo đoàn kẻ yếu cử động. Thượng Tam Tiên Tông thế chân bạc cách cục đã duy trì quá lâu, lâu đến làm cho người cảm thấy vô vị. Lôi Hạo ánh mắt đảo qua tại chỗ ba vị thủ tịch, có ý riêng nói, chư vị chẳng lẽ liền không muốn thay đổi một chút? Lời vừa nói ra, thủy tạ bên trong phòng bầu không khí tùy theo yên tĩnh. Mọi người tại đây cũng biết Cửu Tiêu Tiên Tông năm gần đây thế lực bành trướng cực nhanh, lại ra một tôn luyện hư đạo tôn cấp bậc cường giả, sớm đã có khiêu chiến Thượng Tam Tiên Tông quyền uy chi tâm. Nhưng Lôi Hạo một cái đúc thành nhất phẩm kim đan chân nhân, lại như thế nào có thể dung chuyển Thượng Tam Tiên Tông tiên tiêu? Ngọc Như Tiên Tông thủ tịch một nam yên miệng thơm khẽ mở, âm thanh linh hoạt kỳ hảo, Lôi đạo hữu có gì cao kiến? Cao kiến ngược lại là không thể nói là. Lôi Hạo khẽ miệng khẽ nhếch, Lôi Mộ chẳng qua là cảm thấy, tứ tông liên thủ, chưa chắc không thể tại trên quần anh hội cùng Thượng Tam Tiên Tông ba bảo. Cái kia Lôi đạo hữu mục tiêu là? Một nam yên đôi mắt khẽ nhúc nhích. Quần anh hội bên trên, chúng ta trước tiên đem Ngọc Thanh Tiên Tông sớm thanh ra bên ngoài sân, chư vị cảm thấy thế nào? Lôi Hạo trầm giọng nói. Nghe vậy, mặt khác ba vị thủ tịch thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có nghiền ngẫm, cũng có trầm tư. Quả hồng muốn tìm mấy bóp. Cùng quá rõ ràng, Thượng Thanh hai đại tiên tông so sánh, năm nay Ngọc Thanh Tiên Tông đội hình rõ ràng có chút không người kế tụ. Lần trước Ngọc Thanh thủ tịch Thẩm Lăng Tinh bởi vì niên linh vượt qua, không cách nào tham dự tiên tông giao lưu đại hội. Một đời mới Ngọc Thanh thiên tiêu, tỷ như Trần Bắc Vũ, Ngọc Chiêu Hòa, Mạc Thanh Sương ba người, nhưng là thời gian tu hành ngắn ngủi hổ bối. Dù là ba người này thiên phú tuyệt thế, tương lai nhất định có thể trở thành một mình đảm đương một phía cường giả đỉnh cao, cũng không chịu nổi bây giờ tu vi nông cạn, liền kim đan cảnh giới viên mãn đều không thể bước vào. Còn thừa hai người, một cái là bên trên thời đại thiên tiêu, dựa vào linh đan diệu dược mới có thể đột phá đến kim đan viên mãn tiết tiên theo. Một cái khác nhưng là vận khí không tệ, phải thiên cương huyền thú công nhận Diệp Hân Nhã. Nghĩ như thế, năm nay Ngọc Thanh Tiên Tông thực lực mặc dù không tệ, nhưng không có trước đó như vậy không thể địch nổi tuyệt đối áp chế lực. Ngươi có nắm chắc đè xuống nguyên thủy kim đan? Một nam yên ngay thẳng đạo. Tôn Hảo kim đan lại như thế nào? Người ta bốn người liên thủ, chẳng lẽ ép không được Trần Bắc Vũ một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ? Lôi Hạo chém đinh chặt sắt nói. Nghe vậy, tại chỗ tiên tông thủ tịch liếc nhau, trong mắt vẻ tự tin chợt lóe lên. Cùng cảnh tranh chấp, đơn đả độc đấu, bọn hắn không dám đụng vào sứ nguyên thủy kim đan. Nhưng ở cảnh giới áp chế, liên thủ xuất kích tình huống phía dưới, bọn hắn thân là tiền tông thủ tịch nếu là không dám đụng tới đụng một cái, vậy thì có thể không cần tu tiên. Đã như vậy, thử một lần cũng không sao. Một nam yên thần sắc bình tĩnh. Dĩ vãng cũng không phải không có tiên tông liên thủ đối kháng lên tam tiên tông, chỉ là cuối cùng đều thất bại. Bây giờ cơ hội tới, một nam yên cũng nghĩ bắt trước tiên tông tiền bối, mở mang kiến thức một chút thượng tam tiên tông thực lực. Thiên Diễm Tiên Tông, Tê Hà biệt viện. Hàn Lương Tài một thân một mình ngồi ở bồ đoàn bên trên, dù là trước mặt nước trà lạnh, cũng không chút nào động. Lúc này, một đạo gầy gò thân ảnh chậm rãi đi tới. Hàn sư đệ, Mạnh sư minh. Hàn Lương Tài ngẩng đầu, nhìn xem thần sắc ôn hòa Mạnh Thừa Tiên, đáy mắt vẫn có vẻ cô đơn. Hàn sư đệ, ngươi cùng nhau. Mạnh Thừa Tiên điều khiển trong tay mai rùa, ngựa khí bình tĩnh, thiên cơ hỗn độn, khí vận vô thường, nhân quả khó dò. Tiềm Long sở dĩ vì Tiềm Long, cũng là bởi vì hắn linh quang không lộ ra, mệnh cách chưa định, giống như ngọc thô chôn sâu lòng đất. Đừng nói là ngươi, chính là trước kia sư tôn lão nhân gia ông ta đích thân tới Vẫn Long phủ, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được Trần Bắc Vũ tiềm lực. Nghe nói như thế, Hàn Lương Tài lắc đầu, âm thanh khô khốc, thế nhưng là Trần Bắc Vũ tại Tiên Minh thi đại học liền đã bộc lộ tài năng, là ta không đủ coi trọng mới đưa đến tông môn bỏ lỡ một tôn tuyệt thế Tiềm Long. Ta động Huyền Tiên Tông mặc dù lấy thôi diễn bói toán lập thế, nhưng ngươi hẳn là biết rõ nhân lực có lúc hết, thiên đạo sâu khó dò lý lẽ. Mạnh Thừa Tiên than nhẹ một tiếng, có chút cơ duyên, không cưỡng cầu được, có chút nhân quả, sớm định khó sửa đổi. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, này không phải ngươi một người chi qua, có lẽ là ý trời khó tránh. Hô. Thật lâu, Hàn Lương Tài phun ra một ngụm trọc khí, vươn lên trước mặt hơi lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Chợt hắn nói sang chuyện khác hỏi, Mạnh sư minh, năm nay tông môn tôi diễn bói toán kết quả như thế nào, Trần Bắc Vũ phải chăng vào quẻ tượng? Lần này tôi diễn, có chút kỳ quặc, tam giáp xếp hạng đều là mê vụ. Mạnh Nhận Tiên ánh mắt thâm thúy, Hàn Lương Tài con ngươi co rụt lại, rất nhanh vang lên có liên quan Nguyên Thủy Kim Đan nghe đồn, Mạnh sư huynh, ý của ngài là Trần Bắc Võ năm nay sẽ dẫn đội đoạt giải quán quân? Khó nói, Vô Cực chân nhân cùng Nguyệt Tiêu tiên tử cũng là không vào quẻ Lý Tuyệt Thế tiên tiêu. Mạnh Thừa Tiên lắc đầu, Động Huyền Tiên Tông bói toán bí thuật có thể thôi diễn tiên minh chúng sinh, lại vẫn cứ bói toán không được Thượng Tam Tiên Tông cùng Ngũ Đại Động Thiên Tuyệt Thế thiên tiêu. Vậy chúng ta giúp nhà ai? Hàn Lương Tài thần sắc cứng lại. Vì cam đoan xếp hạng, mỗi một giới tiên tông giao lưu đại hội, Động Huyền Tiên Tông đều biết thôi diễn ra một cái có thể đoạt giải quán quân tuyệt thế thiên tiêu, thuận tiện quần anh hội tiến hành đầu tư đứng đội. Hàn sư đệ cảm thấy ai có thể thắng được tất cả, đứng ở cuối cùng. Mạnh Thừa Tiên hỏi. Trần Bắc Vũ. Do dự mãi, Hàn Lương Tài nói ra Trần Bắc Vũ tên. Nhưng một có thể hai không thể ba. Trước đây hai lần ngộ phán để cho Hàn Lương Tài không còn dám tiếp tục đầu sát xuống. Vì cái gì? Mạnh Thừa Tiên đầu lông mày nhướng một chút. Dù cho khóa này Tiên Tông giao lưu hội Ngọc Thanh Tiên Tông không thể đoạt giải quán quân, tương lai cũng tại trong tay Trần Bắc Vũ. Hàn Lương Tài trầm giọng nói, Nguyên Thủy Kim Đan vốn là cường hành, nếu như lại cho Trần Bắc Vũ 100 năm thời gian tu luyện, chỉ sợ ngoại trừ Ngũ Đại Động Thiên thủ tịch, không người có thể cùng tranh phong. Không tệ. Mạnh Thừa Tiên khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Lạc Hà biệt viện. Lúc Đông Đảo Tiên Tông thủ tịch Như Lâm đại địch, Trần Bắc Vũ đã đi dạo xong Tiên Diễm Tiên Tông, trở lại động phủ mình. Vâng. Thiết Đản tiến đến Trần Bắc Vũ trước mặt nũng nịu. Nó đối với phân ly thanh hỏa trông mà thèm rất lâu, đã có chút đè nén không được trong lòng dục vọng. Ta cũng muốn. Trứng vàng thăm dò qua tới ba biên đầu, cũng gom lại náo nhiệt. Nó nắm giữ ba pha lò luyện huyền thông, không kén ăn, ngay cả thiên địa dị hỏa cũng có thể tùy ý thôn vệ. A Ngũ khí dây leo nháy mắt, đồng dạng nhấc tay. Nó không vui dị hỏa, chỉ thích làm ruộng, nhưng cái này không có nghĩa là dị hỏa không cần. Nó trước đó vụng trộm điều tra tư liệu, tiên minh thế giới tồn tại thiên tinh bách hoa diễm, trường sinh kim tức diễm, năng sớm hậu thổ hỏa rất nhiều đối với bảo dược huyền dược có tác dụng lớn thiên địa dị hỏa. Nếu là có thể cầm tới trong đó một đóa dị hỏa, nó làm ruộng đại nghiệp nói không chừng có thể trực tiếp cất cánh. Thiết đảng cơm nước vốn là đơn nhất, hai người các ngươi cũng đừng tranh giành. Trần Bắc Vũ im lặng đỡ đầu. Mượn thú tu bản thật liền cần hao phí đại lượng tài nguyên. Không chút nào khoa trương mà nói, tiên minh tu sĩ ngoại trừ duy trì tự thân tu hành, tuyệt đại đa số tài nguyên chi tiêu đều tiêu vào cùng tham thú trên thân. Nhất là huyết mạch phẩm giai càng cao cùng tham thú, nó trưởng thành hao tốn tài nguyên càng khủng bố hơn. Nếu là tu tiên tài nguyên cung cấp không bên trên, một tôn tiên cương huyền thú cũng có khả năng bị dưỡng thành một đầu phổ thông tứ giai huyền thú. Cũng chính bởi vì vậy, tuyệt đại đa số xuất thân bần hàn tu sĩ đều biết lựa chọn sở trường bồi dưỡng một đầu cùng tham thú. Giống như Trần Bắc Vũ loại này tại Kim Đan kỳ khế ước ba tôn, thậm chí cùng tham thú số lượng có thể đột phá đến 4 tôn tu sĩ có thể nói là lắc đắc không có mấy. Cũng may trứng vàng không kén ăn, từ ba cảnh yêu tướng nhục thân nội đan, cho tới có cây linh thạch, cái gì đều có thể ăn, tốc độ phát triển cực nhanh. Vũ khí dây leo càng là lợi hại, chỉ cần ngẫu nhiên rội lên một chút tứ giai huyền dịch, hấp thu đại nhật tinh hoa, tại ngũ khí trong rừng trồng trọt một chút bảo dược huyền dược liền có thể vui thích phát dụng. Duy chỉ có thiết đạn tốc độ phát triển có chút chậm chạp, dù là Trần Bắc Vũ vận dụng không thiếu tam giai bảo dược nuôi nấng, đạo hạnh tu vi tăng trưởng vẫn như cũ có hạn. Nói trắng ra là, tiên minh tu sĩ vận dụng tài nguyên bồi dưỡng cùng tham thú cũng xem trọng chi phí hiệu quả. Cùng nó tài nguyên so sánh, dị hỏa không thể nghi ngờ là có thể tăng lên rất nhiều thiết đạn đạo hạnh cùng huyết mạch trưởng thành hạn mức cao nhất vật đại bổ. Tốt a. Trứng vàng buông xuống ba viên đầu. Xem ở thiết đạn tu vi so với nó thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới phân thượng, nó có thể tạm thời không cần dị hỏa. Ông. Đúng lúc này, đạo phủ cấm chế truyền đến một cơn chấn động. Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trận pháp cấm chế giải trừ, bốn bóng người lần lượt đi tới. Đi ở tuốt đằng trước là người mặc trang phục ngọc chiêu hoa, thứ yếu là thần sắc lạnh nhạt Mạc Thanh Sương. Tiết Thiên Y thì cùng Diệp Hân Nhã hai người nhưng là đi ở cuối cùng, thần sắc rõ ràng có chút câu nệ. Trần Sư Minh. Bốn người chào hỏi bắt chuyện xong, Mạc Thanh Sương trước tiên mở miệng, luận đạo chiến hậu ngày bắt đầu, chúng ta tối nay đến đây là muốn cùng Sư Minh thương nghị một chút luận đạo chiến thứ tự xuất trận. Tiên Tông giao lưu hội quá trình có hai, một là luận đạo chiến, hai là quần anh hội. Luận đạo chiến quy tắc rất đơn giản, năm vị đệ tử đại biểu Tiên Tông xuất chiến, tiếp đó hai tông tiến hành quyết đấu. Mỗi trận tỷ thí nhiều nhất có thể tiến hành 5 tràng luận bàn, mỗi cái tu sĩ chỉ có thể ra sân một lần, ẩn tàng quy tắc ngoại lệ. Luận bàn chế độ thi đấu áp dụng thắng điểm chế, ai có thể đi trước cầm xuống 3 trận thắng lợi, ai liền có thể thu được Tiên Tông tỷ thí thắng lợi. Nhưng ở luận đạo thi đấu trước khi bắt đầu, hai đại Tiên Tông lĩnh đội cần quyết định 5 vị đệ tử ra sân danh sách, hướng ban tổ chức đưa ra luận đạo thứ tự ngọc giản. Ngọc giản một khi đưa ra, không thể sửa đổi quyết đấu thứ tự, bằng không coi là bại trận. Bởi vậy, Tiên Tông đệ tử thứ tự xuất trận sẽ trở nên cực kỳ trọng yếu. Các ngươi cảm thấy nên như thế nào an bài? Trần Bác Vũ hỏi ngược lại. Ngọc Chiêu Hoa đôi mắt hơi sáng, đề nghị, ta làm tiên phong, trước cầm xuống khởi đầu tốt đẹp. Mạc sư huynh vì thứ phong, ổn định cục diện, mở rộng thắng thế. Trần sư huynh vì trung kiên, nhất cử đặt vững thắng lợi. Diệp sư tỷ cùng Tiết sư huynh chính là có thể tại trong đệ trụ cùng bình định tùy ý chọn một. Mạc Thanh Sương khẽ gật đầu, tán đồng Ngọc Chiêu Hoa đề nghị, Trần sư huynh vì trung kiên, nhất định có thể cầm xuống một cái thắng điểm. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Xuất chiến trình tự trước ba đều an bài cường giả ra sân, trên cơ bản có thể bà không cầm xuống tranh tài. Thiết Thiên Y cùng Diệp Hân Nhã đôi mắt hơi sẫm. Dựa theo danh sách này trình tự tiến hành an bài, bọn hắn ra sân cơ hội cực kỳ bé nhỏ, trừ phi có thể gặp phải Thái Thanh Tiên Tông cùng Thượng Thanh Tiên Tông. Nhưng cân nhắc đến cái này xuất chiến danh sách có thể nhanh nhất đạt được thắng lợi, hiện lộ rõ ràng ra tông môn uy nghiêm, bọn hắn cũng không có mở miệng phản đối. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Trần Bắc Vũ lắc đầu, bình tĩnh nói, Diệp Hân Nhã làm tiên phong, Ngọc Chiêu Hoa vì thứ phong, Tiết Thiên Y Lệ vì trung tiên, Mạc Thanh Sương vì đệ trụ. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ có chút dừng lại, ánh mắt liếc nhìn bốn người, ta vì bình định, chư vị cảm thấy thế nào? Nghe vậy, bốn người con ngươi hơi co lại. Diệp Hân Nhã thực lực yếu nhất, thứ nhất ra sân, rất có thể lấy không được thắng điểm. Nếu thật an bài như thế, gặp phải xếp hạng hàng đầu tiền tông, bọn hắn thậm chí có khả năng đánh đầy năm tràng, thậm chí là không cẩn thận lật xe. Nhưng Trần Bắc Vũ xem như Ngọc Thanh Tiên Tông lĩnh đội, dám an bài như vậy, tự nhiên là có được chiến thắng chắc chắn. Vừa nghĩ đến đây, bốn người não hải trong nháy mắt tuôn ra Tiên Tông luận đạo chiến một đạo khác cẩn tàng quy tắc, kỳ danh là duy ngã độc tôn. Cái gì là duy ngã độc tôn? Tuyệt đối cường giả bằng sức một mình, thay đổi thế cục, đái linh Tiên Tông hướng đi thắng lợi. Đơn giản tới nói, khi Tiên Tông xuất chiến trước ba, tứ tịch đệ tử tận mực, dựa theo quy củ đã bị thua lúc, chấn thủ ghế chót bình định có thể phát động duy ngã độc tôn, duy nhất một lần đối đầu năm cái đối thủ. Thắng thì nhất cử bình định, trực tiếp nghịch chuyển thắng bại. Bại thì vô lực hồi thiên, tiếp nhận kết cục bị thua. Trần Sư Minh thật tốt cuồng. Ngọc Chiêu Hoa mấp máy môi, cảm nhận được Trần Bắc Vũ tuyệt đối tự tin. Chương 343, Pháp Thiên Địa Giới, 1, chương 343, Pháp Thiên Địa Giới, 1, Trần Sư Minh, ngươi có mấy phần chắc chắn? Trong lòng Diệp Hân Nhã vừa vui vừa lo, không lo được lễ tiết, trực tiếp chen miệng nói. Vui nguyên nhân rất đơn giản, dựa theo Trần Sư Minh xuất chiến trên danh sách báo, nàng có thể có được cơ hội xuất thủ, cùng thập tam tiên tông thiên tiêu tranh phòng, không đến mức biến thành ở một bên quan chiến vai phụ. Buồn là Diệp Hân Nhã sợ tự mình ra tay bị thua, cho tiên tông hổ thẹn, thậm chí là ảnh hưởng đến Ngọc Thanh Tiên Tông trăm năm xếp hạng. Nói trắng ra là, Trần Sư Minh đưa ra danh sách như thế, cần tiếp nhận áp lực sẽ tăng thêm không thiếu. Bởi vậy câu này Trần Sư Minh cùng mọi khi khác biệt, Diệp Hân Nhã có thể nói là xuất phát từ nội tâm, mang theo một tia xúc động. Đổi lại bình thường, Diệp Hân Nhã mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng theo niên linh bối phận mà tính, nàng kỳ thực hẳn là xưng Trần Bắc Vũ vì Trần sư đệ, mà không phải là Trần Sư Minh. Chỉ là tại Ngọc Thanh Tiên Tông bên trong, cùng tuổi bối phận chênh lệch so sánh, thực lực tu vi mạnh yếu mới là đánh giá địa vị duy nhất chuẩn tắc. Mà Trần Bắc Vũ thân là Ngọc Hư bàn bài, tu vi chiến lực là Ngọc Thanh Tiên Tông trong hàng đệ tử đời thứ nhất này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bằng không tính cách thanh lãnh cao ngạo như Mạc Thanh Sương bực này tuyệt đại kiếm tu, cũng không khả năng cam tâm tình nguyện xưng Trần Bắc Vũ vì Trần Sư Minh. Ngọc Chiêu Hoa bọn người không nói gì, ánh mắt cùng nhau nhìn xem Trần Bắc Vũ cũng muốn biết được đáp án của vấn đề này. Mười thành. Trần Bắc Vũ bình tĩnh đạo, hắn dám an bài như vậy, tự nhiên là trước thời hạn tháo qua luận đạo chiến quy tắc. Luận đạo chiến đấu vòng loại mặc dù là rút thăm, nhưng vì để tránh cho lịch đấu tiền kỳ sớm xuất hiện cường cường va chạm tình huống, Ngọc Thanh, Thái Thanh, Thượng Thanh Tam Đại Tiên Tông trên cơ bản cũng là tất cả thành một tổ, không có khả năng rút đến cùng một chỗ. Mười thành. Nghe được trả lời, Ngọc Chiêu Hoa bốn người trong mắt đều là có chút ngạc nhiên. Không phải bọn hắn không tin Trần Bắc Vũ mà nói, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì biết được Trần Bắc Vũ thực lực thâm bất khả chắc, bọn hắn mới hiểu được 100% tự tin hàm kim lượng khủng bố cỡ nào. Dù sao thập đại tiên tông thủ tịch đệ tử cũng không phải cái gì a miêu a cầu. Mỗi một cái có thể ngồi ở tiên tông thủ tịch chi vị cường giả cũng là trải qua trọng trọng tuyển bạn, tại trong vô số đồng môn tiên kiêu giết ra tới đỉnh tiêm tiên kiêu. Kim đan viên mãn cảnh giới tu vi chỉ là bực này tiên kiêu trên thân bé nhất không đáng nói đến nhãn hiệu. Đương nhiên, bọn hắn cũng tin tưởng đơn đả độc đấu, thập đại tiên tông thủ tịch không người là Trần Bắc Vũ đối thủ. Nhưng duy ngã độc tôn quy tắc nhưng là muốn Trần Bắc Vũ một đối năm, một hơi đối mặt năm cái phối hợp ăn ý, xuất thân đồng môn kim đan thiên tiêu. Cái này mang tới biến số cùng áp lực xa không phải đơn đấu có thể so sánh, chỉ sợ cũng liền nguyên anh sơ kỳ tiền tông thiên tiêu cũng không dám nói bữa tất thắng. Nhưng Trần Bắc Vũ lại là dám nói 100% tự tin. Quả nhiên, Trần Bắc Vũ một mực tại ẩn giấu thực lực. Ngọc Chiêu Hoa ngực hơi hơi chập trùng, nhìn xem Trần Bắc Vũ ánh mắt có chút phức tạp. Rõ ràng nàng mới là tiên thiên đạo thể người sở hữu, tu vi tốc độ tiến bộ hiếm có thiên tiêu có thể đuổi theo, lại vẫn cứ đuổi không kịp Trần Bắc Vũ. Tiết Thiên Y liếm mấp máy môi, vốn là muốn phản đối ngữ nuốt tại cổ họng. Hắn chính xác muốn ra sân vì Tiên Tông mà chiến, nhưng Tiết Thiên Y lý chú trọng hơn Ngọc Thanh Tiên Tông vinh dự cùng vinh dự có khả năng mang tới lợi ích. Căn cứ trong tộc trưởng đối nội bộ tin tức lộ ra, nếu là bọn họ có thể tại Trần Bắc Vũ dẫn dắt phía dưới Thiền Liên Tiên Tông đệ nhất, có cơ hội cầm tới tiến vào Pháp Thiên Địa Giới danh lệch. Pháp Thiên Địa Giới chính là Ngọc Thanh Tiên Tông 36 tiểu động thiên một trong, trong đó ẩn dưỡng lấy Ngọc Thanh Tiên Tông lịch đại tu tiên đại năng lưu lại Thiên Cương đạo ngân. Kim Đan viên mãn tu sĩ tiến vào nơi đây, có thể dẫn động tự thân Kim Đan đại đạo. Cùng Pháp Thiên Địa Giới truyền thừa vô số đạo ngấn sinh ra huyền diệu cấp minh, tiến vào trạng thái nửa ngộ đạo, mượn tiền bối ngộ đạo vết tích, kết hợp tự thân tu hành chi đạo, đem dương thần hình thức ban đầu ngưng vị thiên cương pháp tướng. Đơn giản tới nói, thiên cương pháp tướng chính là nguyên anh chân quân thần hợp thiên địa mang tính tiêu chí huyền hùng, không thể không nguyên anh chân quân nắm giữ. Nhưng mượn nhờ Pháp Thiên Địa Giới uy năng, thiên phú đầy đủ chắc tuyệt kim đan viên mãn tu sĩ có thể nhảy qua kết anh quá trình, sớm đúc thành thiên cương pháp tướng, cực lớn giảm xuống tương lai chứng đạo nguyên anh chân quân độ khó. Nhưng mà, kim đan chân nhân sớm đúc thành thiên cương pháp tướng cũng không phải là chuyện dễ. Tư chất không đủ giả, cho dù tiến vào Pháp Thiên Địa Giới cũng có thể là không thu hoạch được gì, đồ hao tổn cơ duyên. Bởi vậy tiến vào Pháp Thiên Địa Giới danh ngạch cực kỳ hiếm thấy, Phi Tiên Tông hóa thần chân tôn môn hạ đệ tử, cho dù là Ngọc Thanh Tiên Tông kim đan chân nhân cũng không có xin tiến vào tư cách. Thiết Thiên Y chính là trong đó một cái rõ ràng ví dụ. Cho dù hắn xuất thân minh tôn môn thiệt, tu vi đạt đến kim đan viên mãn, cũng cần tại trên Tiên Tông giao lưu hội vì Ngọc Thanh Tiên Tông làm vẻ vang mới có thể tranh thủ được tiến vào Pháp Thiên Địa Giới cơ hội. Giống như Trần Bắc Vũ bực này chịu tông môn coi trọng tuyệt thế thiên tiêu, chỉ sợ ngay cả xin đều không cần, chỉ cần tu vi cảnh giới đạt tiêu chuẩn, liền có thể một cách tự nhiên tiến vào Pháp Thiên Địa Giới. cái kia liền theo Trần Sư Minh an bài xuất chiến danh sách tới. Do dự một chút, Thiết Thiên Y lại lựa chọn thỏa hiệp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Bắc Vũ liếc nhìn ba người một mắt, hỏi lần nữa. Có thể. Ngọc Chiêu Hoa, Mạc Thanh Sương, Diệp Hân Nhã ba người liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Thương lượng kết thúc, đám người tự giác cáo tử. Trần Bắc Vũ từ chữ vật giới bên trong lấy ra phong tồn phân ly thanh hỏa chấn hỏa huyền chén nhỏ, cho ăn Thiết Đản. Hắn không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình, sở dĩ đem chính mình an bài tại Bình Định vị trí, mục đích có hai. Một là cho đồng đội ma luyện đề thăng, hiểu rõ đối thủ cơ hội, để nên chiến tiếp xuống quần anh hội. Hai là vì tốt hơn truyền bá sổ đan chi pháp, dù sao bản thân hắn chính là sổ đan phương pháp tốt nhất quảng cáo. Không có cái gì có thể so với một xuyên năm lại càng dễ để cho thập tam tiên tông tiên tiêu biết rõ thái ớt đặt nền móng diệu pháp uy năng. Đã như thế, không cần toàn bộ, dù là vẹn vẹn có ba thành tiên tiêu nguyện ý đi tìm hiểu, linh hội, đồng thời kế thừa thái ớt đặt nền móng diệu pháp, mượn nhờ cựu tức phục khí thần thông uy năng, Trần Bắc vũ khí vận vị cách cũng sẽ đạt được chất tăng lên. Hai ngày thời gian nháy mắt thoáng qua. Thiên Diễm Tiên Tông, Lạc Hà đỉnh núi. Cực lớn hình khuyên đấu pháp quảng trường lấy hỏa nham thạch xây thành, lại thêm tầng tầng trận pháp cấm chế phòng hộ, dù cho Nguyên Anh chân quân ở đây đấu pháp, cũng không cách nào dùng chuyển đấu chiến đài ngoại vi phòng ngự che chắn. Tiên Tông giao lưu đại hội chưa kéo ra màn che, đấu pháp đài bên ngoài thính phòng đã là tiếng người huyên náo. Ông, khi một vị râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng nhuận như đứa bé sơ sinh lão giả đạp không mà đi, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại đấu pháp trên đài phương, huyên náo tiếng gầm vì đó trì trệ. Che tất cả Tiên Tông đồng đạo nâng đỡ, năm nay Tiên Tông giao lưu đại hội, từ ta Thiên Diễm Tiên Tông gánh vác. Lão phu Phùng Bân Hãn, càng là Thiên Diễm Tiên Tông dạy học bộ phó bộ trưởng, phụ trách chủ trì Tiên Tông giao lưu đại hội. Lần này Tiên Tông giao lưu đại hội chỉ đang luận bàn luận đạo, lẫn nhau xem cùng ăn. Vọng Chư Tông tiên tiêu thi triển hết sở học, kiểm chứng kỳ đạo. Không nói nhiều nói, Phùng Bân Hãn tay áo vung lên, năm nay Tiên Tông giao lưu đại hội chính thức bắt đầu, cho mời Ngọc Thanh, Thái Thanh, Thượng Thanh cùng Cửu Tiêu Tiên Tông lĩnh đội lên đài rút thăm. Luận đạo chiến đấu vòng loại quy tắc rất đơn giản, khóa trước giao lưu hội xếp hạng thứ 4 Tiên Tông lĩnh đội thông qua rút thăm xác định giáp đất Bính Đinh bộ tổ. Giáp đất Bính ba tổ có Thượng Tam Tiên Tông tọa trấn, Tiên Tông đội ngũ vì ba nhánh, tấn cấp độ khó tương đối cao. Đinh tổ không có Thượng Tam Tiên Tông tọa trấn, Tiên Tông đội ngũ vì bốn chi, tấn cấp độ khó khá thấp. Chợt giáp đất Bính Đinh bốn tổ tiến hành tổ bên trong thi đấu vòng tròn, tổ bên trong thắng điểm cao nhất hai đại tiên tông tấn thăng, quyết ra bát đại tiên tông. Đến nỗi đảo thải năm cái tiên tông nhưng là có một lần phục sinh cuộc so tài cơ hội, có thể khiêu chiến tiến vào bát cường tiên tông, thắng thì thay vào đó thu được bát cường danh lệ, bại thì đào thải, tranh đấu bát cường sau ghế xếp hạng. Đã như thế, có thể thông qua đấu vòng loại tiến vào bát cường tiên tông đội ngũ đều là cường giả, không có bao nhiêu vận khí thành phần. Chỉ một thoáng, tứ đại tiên tông chỗ phương vị tất cả lướt đi một thân ảnh, rơi vào đấu pháp trên đài. Ầm ầm, Lôi Hạo Độn quang uy thế coi trọng nhất, có phong lôi chi thanh làm bạn, đứng tại đấu pháp đài bắc vị, dẫn tới Cửu Tiêu Tiên Tông phương hướng chuyển đến một hồi lớn tiếng khen hay. Triệu Nguyệt thần sắc thanh lãnh, khí thế cùng thiên địa giao dung, vô thanh vô tức xuất hiện tại đấu pháp đài nam vị, làm cho người khó mà phát giác. Vương Thiền nhưng là thừa cưỡi một đầu khí thế tối tăm thanh lưu, chậm rãi leo lên đấu pháp đài tây vị, không lộ mảy may như thế. Leo lên sau đài, ba người ánh mắt không có đối mặt, mà là cùng nhau nhìn về phía phương đông, khí thế khẽ động. Đập, đập, đập. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Trần Bắc Vũ không nhìn Tam Đại Kim Đan khí thế khóa chặt, thôi động Thương Minh đạp hư bước ra ba bước, đặt ở đấu pháp thai đông vị, vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Phùng Bân Hãn trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Như Chu Cao sướng lời nói, năm nay Ngọc Thanh lĩnh đội quả nhiên có chút không tầm thường. Chương 343, Pháp Thiên Địa Giới 2, chương 343, Pháp Thiên Địa Giới 2, hắn thân là Nguyên Anh viên mãn đại tu, vậy mà không cách nào một mắt nhìn ra Trần Bắc Vũ chân chính cảnh giới. Hắn chính là trúc cơ mở đường chi sư Trần Bắc Vũ. Nhìn có chút bình thường không có gì lạ. Không thích hợp, tại sao ta cảm giác Thái Thanh, Thượng Thanh cùng Cửu Tiêu Tiên Tông ba vị thủ tịch tựa hồ cũng đối với Trần Bắc Vũ có chỗ kiêng kỵ. Chậc chậc chậc, có chút ý tứ, rút thăm còn chưa bắt đầu, cảm giác mùi thuốc súng liền đã nhặt bà ở ỉ rồi. Nhìn xem đấu pháp trên đài bốn vị nổi tiếng bên ngoài Tiên Tông tiên tiêu, trên khán đài tu sĩ đều là ánh mắt chờ mong. Khi Phùng Bân Hãn ra hiệu rút thăm nghi thức bắt đầu, Trần Bắc Vũ hướng từ đàn ống thẻ đưa tay phải ra. Tốt nhất đừng rút đến. Nhìn thấy một màn này, mặt khác chín vị Tiên Tông thủ tịch đều là ánh mắt ngưng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ sắp rơi xuống bàn tay. Dù là có phục sinh thi đấu xem như dung sai, cũng không có mấy cái tiên tông nguyện ý tại trên luận đạo chiến đấu vòng loại cùng Thượng Tam Tiên Tông giao thủ, như thế không thể nghi ngờ sẽ bộc lộ ra đội ngũ quá nhiều thực lực, bất lợi cho tiếp xuống bắt cường thi đấu cùng bán kết thi đấu. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, đầu ngón tay tại trong ống vừa chạm vào tức thu, lấy ra hai cái ngọc ký. Với hắn mà nói, rút đến cái nào tiên tông đều như thế. Nhưng đối với cái khác tiên tông tới nói, bây giờ là quyết định vận mệnh thời khắc. Đại La Tiên Tông, Huyền Hoàng Tiên Tông Trần Bắc Vũ hướng người chủ trì Phùng Bân Hãn bày ra ngọc ký, cái sau gật gật đầu, đem Đại La Tiên Tông cùng Huyền Hoàng Tiên Tông xếp vào giáp tổ. Đáng chết. Huyền Hoàng Tiên Tông thủ tịch sắc mặt tối sầm. Vận khí còn có thể. Đại La Tiên Tông thủ tịch thần sắc bình tĩnh. Hắn đánh không lại Ngọc Thanh Tiên Tông, còn có thể đánh không lại Huyền Hoàng Tiên Tông. Có Huyền Hoàng Tiên Tông xem như đệm lưng, bát cường ra biên danh ngạch hẳn là ổn. Rất nhanh, phân tổ rút thăm nghi thức kết thúc, luận đạo chiến trận đấu thứ nhất từ giáp tổ bắt đầu. Diệp Hân Nhã xem như Ngọc Thanh Tiên Tông tiên phong ra sân, kết quả thắng hiểm. Ngọc Chiêu Hoa người thứ hai lên tràng, đối đầu Huyền Hoàng Tiên Tông thủ tịch, lấy ưu thế áp đảo chiến thắng. Thiết Thiên Y ra sân, thắng. Trần Bắc Vũ xem như Ngọc Thanh Tiên Tông bình định, liền xuất thủ cơ hội cũng không có, liền trực tiếp 3-0 quét ngang Huyền Hoàng Tiên Tông. Đáng tiếc, Triệu Nguyệt đôi mắt híp lại, có chút thất vọng. Nàng còn nghĩ mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Nguyên Thủy Kim Đan, không nghĩ tới Huyền Hoàng Tiên Tông năm nay thực lực yếu như vậy. Ngược lại là Đại La Tiên Tông thủ tịch lòng sinh nhất nghiệm, tại đối đầu Ngọc Thành Tiên Tông phía trước thay đổi xuất chiến trình tự. Mà Trần Bắc Vũ nhưng là không có thay đổi xuất chiến thuận lợi, hết thể như cũ. Diệp Hân Nhã xem như tiên phong ra sân, đối đầu Đại La Tiên Tông cường giả, tích bại. Ngọc Chiêu Hoa ra sân, tính áp đảo thắng lợi. Tiết Tiên Y Lìa ra sân, vận khí không tốt trực tiếp đối đầu Đại La Tiên Tông thủ tịch, tích bại. Gì tình huống? Biến cố tới quá mức đột nhiên, ra tất cả tu sĩ đón trước, đến mức tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Tại trước khi khai chiến, không có tu sĩ có thể nghĩ đến, xếp hạng bên trong Hạ Du Đại La Tiên Tông vậy mà có thể tại trên thân Ngọc Thanh Tiên Tông cầm tới hai cái thắng điểm, liền Đại La Tiên Tông thủ tịch cũng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là muốn phía dưới chờ mã đổi thượng đẳng mã phương thức, tận lực cầm tới một điểm thắng điểm mà thôi. Không nghĩ tới Trần Bắc Vũ như vậy cuồng, không chút nào đối với xuất chiến danh sách trình tự tiến hành điều chỉnh, kết quả Đại La Tiên Tông lại ngoài ý muốn cầm xuống hai cái thắng điểm. Phụ trách chủ trì Phùng Bân Hãn hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Trần Bắc Vũ. Chẳng lẽ Phùng Bân Hãn trong đầu chợt nhớ tới duy ngã độc tôn quy tắc, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt không khỏi biến đổi. Khinh địch là đấu pháp tối kỵ, không có tu sĩ sẽ vô duyên vô cớ bộc lộ ra tự thân khuyết điểm. Trừ phi đó là cố ý bại lộ khuyết điểm, hay là đối phương nắm giữ tuyệt đối tự tin. Khá lắm, xem ra hắn vẫn là xem thường thế hệ này Nguyên Thủy Kim Đan. Xin lỗi. Diệp Hân Nhã thần sắc cảm đạm, đầu người cụ xuống, có chút không dám nhìn thẳng Trần Bắc Vũ ánh mắt. Càng sợ cái gì vượt ra hiện cái gì. Bởi vì nàng bị thua, Đại La Tiên Tông đã cầm tới hai cái thắng điểm, chỉ cần lại cầm xuống một hồi thắng lợi liền có thể đánh bại Ngọc Thanh Tiên Tông, sáng tạo mới ghi chép. Mạc Thanh Xương lườm Diệp Hân Nhã một mắt, nắm chặt sau lưng trên chuôi kiếm này. Hắn không cho rằng chính mình thất bại, chỉ là muốn thể hiện ra thực lực tuyệt đối, để cho Đại La Tiên Tông biết rõ cái gì là tuyệt vọng. Không sao, thắng bại là chuyện thường binh ra. Trần Bắc Vũ sao an ủi Diệp Hân Nhã một câu, có chút hăng hái mà nhìn xem trên đài đấu pháp. Không ngoài dự liệu, Mạc Thanh Xương chỉ xuất hai kiếm liền nghiền ép đối thủ, nhẹ nhõm cầm tới một cái thắng điểm. Bốn trận đấu pháp luận bàn kết thúc, trước mắt thắng điểm 2-2, tất cả tu sĩ ánh mắt đều nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Bọn hắn không cho rằng Đại La Tiên Tông có thể thắng, lại muốn mượn cơ hội này mở mang kiến thức một chút Ngọc Hư bảng bài thực lực. Đáng tiếc, một cái Kim Đan đỉnh phong tu sĩ rất khó bước ra Trần Bắc Vũ thực lực. Vương Thiền đôi mắt khẽ nâng, thầm nghĩ trong lòng. Lộc cộc. Một bên khác, gặp Trần Bắc Vũ lên đài, Phạm Nhiên nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thái dương chảy ra chi tiết mồ hôi lạnh. Hắn có thể trở thành Đại La Tiên Tông bình định, tự nhiên có mấy phần thực lực, nhưng cùng Ngọc Hư bảng bài so sánh, thật sự là khó mà người già bị đụng. Nếu không thì ta chịu thua tính toán. Phạm Nhiên thần thức truyền âm cho Đại La thủ tịch. Cái sau thần sắc trang nghiêm, nhìn chằm chằm Phạm Nhiên một mắt. Bại trận cùng chịu thua là hai chuyện khác nhau. Tiên Tông giao lưu hội bên trên nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đầu hàng chịu thua thiên tiêu. Không có cách nào, Phạm Nhiên khẽ cắn môi, tại trong đồng môn ánh mắt mang theo thương hại, từng bước một hướng đi đấu pháp đài. Bắt đầu. Phùng Bân Hán vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ tay phải nhẹ nhàng đuốt ve trên bả vai Kim Đản, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Phạm Nhiên ánh mắt đối đầu Trần Bắc Vũ ánh mắt, cơ thể run lên bần bật, chỉ cảm thấy thần thức cảm giác biến ảo, bốn phía ồn ào náo động người xem, kể vai chiến đấu đồng tham thu thậm chí toàn bộ thiên địa trận tiêu thất, thay vào đó là một mảnh thâm thúy vô cùng hắc ám. Nhưng mà, người ở bên ngoài xem ra, Trần Bắc Vũ chỉ là liếc Phạm Nhiên một cái sau liền hai mắt trở nên trắng, phù phù một chút hôn mê trên mặt đất. Liền người bên cạnh đồng tham thú cũng là kêu lên một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Theo lý thuyết, từ tuyên bố đấu pháp bắt đầu đến kết thúc, bất quá trong một hơi, Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ bất động, liền góc áo cũng chưa từng phất động một chút, liền hơi hợt đánh tan nhất tôn Kim Đan đỉnh phong tu sĩ. Tiên tính như chết trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thính phòng. Tuyệt đại đa số Kim Đan chân nhân thậm chí đều không phản ứng lại, liền thấy Phạm Nhiên cùng đồng tham thú ầm vang ngã xuống đất. Chương 344 tiến vào bán kết, 1, chương 344 tiến vào bán kết, 1, xảy ra chuyện gì? Phạm Nhiên chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bị sợ hôn mê? Đừng làm, một vị Kim Đan chân nhân làm sao có thể bị sợ choáng, hơn phân nửa là chúng cái gì huyền thông? Không đúng, thi triển huyền thông hẳn là sẽ có thật khí ba động, nhưng ta cái gì cũng không có cảm giác được. Đấu pháp đài ngoại, trên khán đài Tiên Tông tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đánh vỡ toàn bộ quảng trường yên tĩnh. Một chút chứng được chân nhân chi vị tiên tiêu càng là thần sắc mờ mịt, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tiên Tông thủ tịch, muốn có được một cái giải đáp. Nguyên nhân không gì khác, liền bọn hắn tại đài ngoại đều xem không hiểu trận này đấu pháp, lời thuyết minh thực lực bọn hắn cùng Ngọc Thanh Tiên Tiêu Trần Bắc Vũ hoàn toàn không tại một cái chiều không gian. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dù cho thay đổi Phạm Nhiên, để cho bọn hắn ra sân lại tới một lần nữa, chỉ sợ cũng phải rơi vào đồng dạng kết cục. Phát giác được đồng môn ánh mắt, Đại La thủ tịch thần sắc không thay đổi, trong lòng lại là hoảng hốt. Nói một lời chân thật, đấu pháp kết thúc quá nhanh, hắn kỳ thực cái gì cũng không có nhìn ra. Nhưng vì duy trì tự thân mặt mũi, Đại La thủ tịch không thể làm gì khác hơn là lông mày nhẹ chau lại, làm bộ tự nhìn đã hiểu, thấp giọng thì thào một câu, "Phạm sư đệ thừa không an." Nghe vậy, Đại La Tiên Tông các thiên kiêu nhíu chặt lông mày hơi hơi thả lỏng. Bọn hắn kỳ thực cũng không trông cậy vào Phạm sư huynh có thể thắng, chỉ là Phạm Nhiên tại đấu pháp trên đài thua thật sự là quá xấu xí đến giống như là bị Trần Bắc vũ khí thế uy hiếp hù dọa choáng, phản phất Đại La Tiên Tông thiên kiêu đều là nhát như chuột hạ người. Nhưng Phạm Nhiên nếu như là tài nghệ không bằng người, thua ở Trần Bắc Vũ huyền thông phía dưới, bọn hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Ngay cả như vậy, bọn hắn nhìn về phía Phạm Nhiên ánh mắt vẫn như cũ nhiều một chút thương hại. Người cần thể diện, cây muốn bỏ. Hết lần này tới lần khác trên đời người sáng suốt quá ít, còn nhiều, rất nhiều nước chảy bèo trôi tục nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau trận chiến này, Phạm Nhiên cũng xem như tại trước mặt thập tam tiên tông tu sĩ cực kỳ khắc tên, chỉ có điều cái này đại danh bản thân hắn có thể tình nguyện không cần. Trần Nhất Trường hôn mê Phạm Nhuyễn Trung Nhiên, nghĩ đến trên Phạm Nhiên thân tương lai có thể nương theo những nhãn hiệu này, Đại La Tiên Tông Kim Đan chân nhân sắc mặt có chút cổ quái. Nhất niệm thành huyễn, trực chỉ đạo tâm sơ hở, không tệ thiên phú huyền thông. Vương Tiền đầu lông mày nhướng một chút, nhìn về phía Kim Đan ánh mắt nhiều một tia hiếu kỳ. Như tư liệu lời nói, Trần Bắc Vũ khế ước dị chủng hoàng kim lân không phải tầm thường, huyết mạch tiến hóa đường tắt cũng không phải trong cổ tịch ghi lại kim giác giao mà là tin tức lác đác không có mấy ba bài giao long. Nhưng có một chút Vương Tiền có thể xác định, có thể nhất niệm đánh tan nhất tôn Kim Đan đỉnh phong thiên tiêu, tôn này ba bài giao long hơn phân nửa là đạo hạnh tại 900 năm trở lên, có thể so với Kim Đan viên mãn tu sĩ tam cảnh yêu tướng, hơn nữa huyết mạch phẩm giai cực cao. Thú vị, là tứ giai huyền thú, vẫn là thiên cương huyền thú. Vương Tiền khẽ miệng hơi hơi dương lên. Có thể bồi dưỡng được như thế đồng tham thú Trần Bắc Vũ tu, vì tuy là Kim Đan hậu kỳ, cũng không có thể khinh thường. Khó trách hắn có thể thu được Thẩm Lăng Tinh thừa nhận, leo lên Ngọc Hư bản bài. Nhưng càng là cường hành thiên tiêu, phá hủy mới càng thú vị. Cái này dê sồn ngược lại là có chút thực lực. Triệu Tinh hai tay ôm ngực, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo thưởng thức. Như thế nào, nhị tỷ lòng ngươi động? Nghe được cái này thần thức truyền âm, Triệu Vũ đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, mở lên nói đùa. Nhị tỷ tính tình nóng nảy về nóng nảy, nhưng kỳ thật là cái ngạo kiểu nhan khống, bằng không thì cũng sẽ không đối với Trần Bắc Vũ tán thưởng có lớn như vậy phản ứng. Nếu là thay cái tu vi nông cạn, hình dạng khí thế bình thường không có gì lạ tu sĩ trước mặt mọi người tán thưởng, nhị tỷ cũng chỉ sẽ bình thản lắc đầu không nhìn, chợt ở trong lòng tới một câu nói nhảm, ta ngày nào không dễ nhìn. Ta mọi người đang nói bậy bạ gì đó. Triệu Tinh giống như là mèo bị đạp đuôi, trong mắt thêm ra một tia nổi giận, đừng quên tỷ muội chúng ta ở giữa ước định. Triệu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, không có tiếp tục trêu chọc. Các nàng ba tỷ muội tâm thần tương hợp, nhất tâm hướng đạo, tu luyện công pháp đặc thù, cho nên căn bản không có tìm kiếm đạo lư ý niệm. Trừ phi trên đời này có thể xuất hiện một cái để các nàng ba tỷ muội đều cùng một chỗ động tâm tu sĩ, nếu không thì tính toán nhị tỷ tâm động cũng không hề dùng, nàng ba đại tỷ đều khó có khả năng cho phép. Tam muội chớ có tinh lịch. Triệu Nguyệt thần sắc thanh lãnh, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Tại chỗ thập tam tiên tông thiên tiêu, cũng liền Vương Thiền cùng Trần Bắc Vũ có thể đủ để cho nàng để vào mắt, còn lại tu sĩ nhưng là hoàn toàn không có quan chiến tất yếu. Người thắng trận, Ngọc Thanh Tiên Tông Trần Bắc Vũ. Phùng Bân Hán vừa mới nói xong, Trần Bắc Vũ đánh cái búng tay, thế xịu trên đất Phạm Nhiên lập tức thức tỉnh, mở ra mịt mù hai con ngươi. Nhìn xem Trần Bắc Vũ quay người rời đi thân ảnh, Phạm Nhiên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, vô ý thức nhìn về phía Phùng Chân Quân. Thắng bại đã định, ngươi có thể xuống đài. Phùng Bân Hán mở miệng nhắc nhở. Phạm Nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn chỉ là nháy một chút mắt mà thôi, như thế nào đột nhiên liền thắng bại đã định? Co lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên cạnh đồng tham thú truyền đến tiếng lẩm bẩm, để cho Phạm Nhiên não hải thoáng qua một đoạn mảnh vỡ ký ức. Cho đến lúc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng chính mình bị bại quá nhanh, liền ký ức đều có chỗ mơ hồ. Một bên khác, ở dưới sự chú ý của muôn người, Trần Bắc Vũ ba bước đạp xuống đấu pháp đài, một đạo thân ảnh hiệu điệu mang theo làn gió thơm đánh tới. Trần Sư Minh vô địch. Diệp Hân Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt sáng đến dọa người. Trần Bắc Vũ cước bộ khẽ nhúc nhích, nhìn xem trước mặt thần sắc kích động mỹ nhân, lắc đầu. Hắn không thích loại này tương đối sốc nổi thổi phồng, càng không cảm thấy miểu sát một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ có cái gì đáng giá xương đạo chỗ. Diệp sư muội, nói cẩn thận, vô địch hai chữ có hơi quá. Trần Bắc Vũ cải chính. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, phía trên thập tam tiên tông còn có ngũ đại động tiên. Chờ hắn đánh bại thế hệ này ngũ đại động tiên thủ tịch, mới xem như chân chính cùng thế hệ vô địch. Nhưng tại trong lòng ta, sư minh chính là vô địch đi. Diệp Hân Nhã đầu sắp gần Trần Bắc Vũ hạ giọng nói. Trần Bắc Vũ lườm Diệp Hân Nhã một mắt, không có nhiều lời nữa. Cái gì cao lĩnh chi hoa, tiếp xúc thời gian càng lâu, Trần Bắc Vũ càng thấy được Diệp Hân Nhã có hướng mê muội phát triển xu thế. Rõ ràng cái sau tuổi thật muốn so hắn lớn hơn 3-4 luận, lại luôn muốn đóng vai non. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ nhìn đến trên khán đài một đạo người quen biết ảnh, chính là vung vẩy cánh tay Hứa Linh Linh. Ta có chút chuyện, đi trước một bước. Dứt lời, Trần Bắc Vũ trực tiếp hướng đi thính phòng, lưu lại Ngọc Chiêu Hoa bốn người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không một người đi theo rời đi. Nguyên nhân không gì khác, kế tiếp là ất tổ luận đạo chiến đấu vòng loại. Bọn hắn lưu tại nơi này quan chiến, hoặc nhiều hoặc ít có thể dò xét đến một chút Thái Thanh Tiên Tông tình báo. Có lẽ là Trần Bắc Vũ giành được quá gọn gàng mà linh hoạt, cũng có lẽ Ngọc Hư bảng bài chi danh quá mức băng rồi, nơi hắn đi qua, thính phòng phụ cận đám người tự động tản ra, nhường ra một con đường. Người tại sao cũng tới? Hứa Linh Linh thần sắc ngoài ý muốn. Luận đạo chiến đấu vòng loại có chút nhàm chán, muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng sao? Trần Bắc Vũ khẽ cười một tiếng. Các ngươi còn biết? Tại Hứa Linh Linh bên cạnh nói cười cười mấy vị nữ tu ánh mắt ngưng lại, ánh mắt tại Trần Bắc Vũ cùng Hứa Linh Linh ở giữa vừa đi vừa về di động. Đương nhiên, ta cùng Trần Vũ thế nhưng là bạn học cũ. Phát giác được bọn tỷ muội trong mắt hiếu kỳ cùng ghen ghét, Hứa Linh Linh vô lồng ngực, nụ cười trên mặt càng ngày càng ngọt ngào. Các ngươi tốt. Xem ở Hứa Linh Linh trên mặt mũi, Trần Bắc Vũ đánh cái bắt chuyện, trêu đến ba vị thiên diễm tiên tông nữ tu cùng nhau cúi người hành lễ. TTT. Theo Trần Bắc Vũ khoảng cách tiếp cận, Hứa Linh Linh trên bờ vai cơ thể của Xích Văn Lạc Hỏa Xà bỗng nhiên kéo căng, nâng lên hình tam giác đầu người, hai con ngươi chăm chú nhìn Kim Đản. Không tệ, nhanh như vậy liền đem đồng tham thú bồi dưỡng thành nhị cảnh tiểu yêu. Trần Bắc Vũ đưa tay quan sát, nhẹ nhõm để lại đầu rắn, ánh mắt khó mà nhận ra mà từ trên thân Hứa Linh Linh đảo qua. Đối phương hai ngày trước rõ ràng là nhạt màu cam khí vận, hôm nay chợt biến thành kim sắc khí vận. Nếu như hắn không có đoán sai, Hứa Linh Linh khí vận biến hóa hẳn là cùng địa sát bảo thú Xích Văn Lạc Hỏa Xà gần nhất bản nguyên bổ tu có liên quan. Đây chính là tiên minh mượn thú tu chân đại đạo chỗ kinh khủng, có thể nhẹ nhõm thay đổi một cái tu sĩ tiềm lực thượng hạng. Thiên Diễm Tiên Tông, đỏ nham đường mòn. Trần Bắc Vũ cùng Hứa Linh Linh sóng vai chậm rãi mà đi, trong không khí tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng. Ngươi bây giờ luyện đan thuật như thế nào? Có thể luyện chế trúc cơ ngũ linh sao? Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía nơi xa luyện đan phòng, thuận miệng hỏi. Trúc cơ ngũ linh. Hứa Linh Linh quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ oán trách, ngươi có phần cũng quá coi thường người. Ta bây giờ thế nhưng là tam giai hạ phẩm đan sư, luyện chế trúc cơ ngũ linh sát suất thành công cao tới 7 thành. Nhật bà ồ ngài đến đây, nàng nghiêng đầu một chút, thiếu kỳ liếc qua Trần Bắc Vũ, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Lấy Trần Bắc Vũ bây giờ cảnh giới, đừng nói trúc cơ ngũ linh, liền xem như tam giai thượng phẩm bảo đan phá ách kim đan cũng là vô dụng. Duy nhất đáng giá coi trọng chỉ sợ chỉ có tiên minh nghiêm mật quản khống, chưa từng ngoại lưu tứ giai kết anh huyền đan. Thuận miệng hỏi một chút, Trần Bắc Vũ chủ động nói, thiết đảng gần nhất cũng tại học luyện đan, nhưng luyện chế trúc cơ ngũ linh sát suất thành công chỉ có 4 thành. Nghe vậy, Hứa Linh Linh bước chân dừng lại, đôi mắt trợn lên tròn trịa. Chớ đã, ngươi mới vừa nói ai tại luyện chế trúc cơ ngũ linh? Hứa Linh Linh cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, thiết đản a, ngươi không phải gặp qua sao? Trần Bắc Vũ lườm nàng một mắt, là gặp qua, nhưng thiết đản không phải một con chó sao? Nó lúc nào trở thành nhị giai thượng phẩm đan sư? Hứa Linh Linh rất là mơ hồ. Chương 344 tiến vào bán kết 2, chương 344 tiến vào bán kết 2, tại Tiên Minh, mượn thú tu thực sự là chủ lưu đại đạo, rất nhiều luyện đan sư khế ước đồng tham thú đều lược thông dược lý, có thể trợ giúp chủ nhân phân lấy dược liệu, trông nom hỏa hầu cùng nhóm lửa luyện đan, tỉ như nàng khế ước tiên diễm hổ. Nhưng luyện đan chi đạo chính là một môn cao thâm mặt chắc học vấn, chân chính có thể độc lập hoàn thành công hỏa, bỏ thuốc, sách dịch, ngưng đan chờ quá trình, có thể xưng là đan sư đồng tham thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như dựa theo Tiên Minh luyện đan sư hiệp hội tiêu chuẩn tiến hành phân chia, Hứa Linh Linh tiên diễm hổ liền nhất giai hạ phẩm đan sư cũng không tính. Vâng. Thiết đản nhẹ sủa hai tiếng, có chút không vui. Cậu thế nào, cậu liền không thể luyện đan sao? Xin lỗi, ta không phải là ý tứ kia. Hứa Linh Linh khoát tay áo, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Vâng. Nó đây là. Hứa Linh Linh nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ sắc mặt cổ quái nói, thiết đản không phục, muốn cùng ngươi so đấu luyện đan thuật. A. Hứa Linh Linh tay trái che lớp miệng, thần sắc khó nén kinh ngạc. Cùng cậu so luyện đan, thắng chuyện đương nhiên, thua chẳng phải là nói nàng chẳng bằng con chó. Loại chuyện ngu này ai sẽ đồng ý? Sáng sớm hôm sau, Lạc Hà đỉnh núi, đấu pháp quảng trường. Hứa Linh Linh đầu cụp xuống, phơ phạc mà ngồi ở trên khán đài. "Linh Linh, ngươi làm sao?" Một vị sư tỷ quan tâm nói. Hứa Linh Linh ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thiếu khí vô lực nói, "Không có việc gì, sư tỷ. Ta chính là có chút không có nghỉ ngơi tốt, thực sự là thái quá." Chẳng lẽ nàng có thể cùng sư tỷ nói, chính mình khổ tu nhiều năm, vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan thuật kết quả là liền một con chó cũng không sánh bằng sao? Rõ ràng vừa mới bắt đầu, thiết đản luyện chế trúc cơ ngũ linh sát xuất thành công chỉ có 4 thành, nhưng mà phía sau phát triển lại trở nên hết sức kỳ quái. Thiết đản chỉ là nhìn một lần nàng luyện đan quá trình, luyện chế trúc cơ ngũ linh sát xuất thành công liền từ 4 thành tiêu thăng đến 6 thành, cuối cùng lại tăng vọt đến 8 thành. Không phải Hứa Linh Linh qua trường, tận mắt chứng kiến xong thiết đản luyện đan thiên phú, nàng cảm thấy cái sau càng giống là tam giai đan sư, chính mình nhưng là tên có chút không phù hợp thực tế. Thật sự không có việc gì. Sư tỷ nghi ngờ dò xét Hứa Linh Linh một mắt, luôn cảm thấy nha đầu này là lạ, sẽ không phải là thất tình á? Thật không có chuyện, luận đạo chiến bắt đầu. Hứa Linh Linh chủ động nói sang chuyện khác. Đi qua ngày hôm qua đấu vòng loại cùng phục sinh thi đấu, luận đạo chiến bắt cường danh sách chính thức quyết ra, theo thứ tự là Ngọc Thanh Tiên Tông, Thái Thanh Tiên Tông, Thượng Thanh Tiên Tông, Cửu Tiêu Tiên Tông, Ngọc Nhứ Tiên Tông, Bích Tiêu Tiên Tông, Thiên Diễm Tiên Tông cùng Động Huyền Tiên Tông. Đại La Tiên Tông thảm nhất, thật vất vả tại giáp tổ gia biên, cầm tới bắt cường danh ngạch lại bị Động Huyền Tiên Tông đánh tan. Phùng Bân Hán đứng tại đấu pháp trên đài, tay áo vung lên, một cái màu sắc rõ ràng ngọc châu vô căn cứ lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh im lặng, tất cả tu sĩ ánh mắt đều tập trung tại ngọc châu phía trên. Tiến vào bắt cường sau trận đấu, kết quả rút thăm càng ngày càng trọng yếu. Nếu là vận khí không tốt rút đến thượng tam tiên tông, bọn hắn tất nhiên sẽ mất đi phục sinh cuộc so tài dung sai. Luận đạo chiến bắt cường rút thăm nghi thức bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, Phùng Bân Hán đầu ngón tay một điểm, ngọc châu quang hoa đại phóng, nội bộ tám đạo đại biểu các đại tiên tông điểm sáng bắt đầu điên cuồng tán loạn. Ba hơi sau, quang huy dần dần nghỉ, trong ngọc châu có hai đạo ánh sáng điểm hội tụ vào một chỗ, hiển hóa ra riêng phần mình đối ứng tông môn huy hiệu. Phùng Bân Hán ánh mắt khẽ nhúc nhích, cao giọng tuyên bố kết quả, bắt cường thi đấu, trận đầu. Ngọc Thanh Tiên Tông giao đấu Bích Tiêu Tiên Tông. Nghe nói như thế, thính phòng tu sĩ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Bích Tiêu Tiên Tông đội ngũ chỗ phương hướng. Đáng chết. Tu sĩ áo bào xanh thần sắc bình tĩnh, tay áo ở dưới hai tay lại là ác trưởng bị quyền, gân xanh loài sáng. Đều do Triệu Vô Trần tên ngu xuẩn kia, làm ra một đống cục diện rối rắm. Trần Bắc Vũ vốn phải là Bích Tiêu Tiên Tông tiên tiêu, bây giờ lại muốn hắn tới giải quyết. Trái lại Ngọc Thanh Tiên Tông bên này, Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại. So với Bích Tiêu Tiên Tông, hắn càng hy vọng gặp phải Thái Thanh Tiên Tông hoặc Thượng Thanh Tiên Tông. Cho mời Ngọc Thanh Tiên Tông, Bích Tiêu Tiên Tông song phương đệ tử ra sân. Phùng Bân Hán trầm giọng nói, xem như Ngọc Thanh Tiên Tông tiên phòng, Diệp Hân Nhã thứ nhất ra sân, gặp phải Kim Đan đỉnh phòng, đồng dạng khế ước thiên cương huyền thú tu sĩ, thất bại. Ngọc Chiêu Hoa người thứ hai lên tràng, đối đầu Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, một chiêu trực tiếp cầm xuống, đại thắng. Tiết Thiên Y cái thứ ba ra sân, đối đầu Bích Tiêu Tiên Tông Kim Đan viên mãn tu sĩ, thất bại, sắc mặt ẩn ẩn có chút không dễ nhìn. Bởi vì Ngọc Thanh Tiên Tông xuất chiến trình tự chưa bao giờ thay đổi, cùng Minh Bài không có gì khác biệt, dẫn đến Bích Tiêu Tiên Tông phái ra tu sĩ thuộc tính đối với Tiết Thiên Ý Lý có chút khắc chế, bằng không thì hắn có thủ thắng chắc chắn. Mạc Thanh Sương cái thứ tư ra sân, đối đầu một cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, một kiếm bại địch, đại thắng. Hô. Mắt thấy điểm số 22, Bích Tiêu Tiên Tông thủ tịch phun ra một ngụm trọc khí, thân ảnh lóe lên, đập vào đấu pháp đài. Thiên trọng Bích Ba. Chiến đấu mới vừa bắt đầu, Bích Tiêu Tiên Tông thủ tịch không giữ lại chút nào, phối hợp đồng tham thú Bích Lạc Tiên Tùng trực tiếp thi triển Thiên Cương Huyền Thông giết chiêu. Hắn có thể tiếp nhận bị thua, nhưng tuyệt không thể cho phép chính mình trở thành thứ hai cái phạm nhân. Có thể thắng sao? Dưới đài Bích Tiêu Tiên Tông đệ tử thấy thế, trong mắt không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Thủ tịch tu vi Kim Đan viên mãn, thi triển Thiên Trọng Bích Ba Huyền Thông, ba chiêu liền có thể đánh bại cùng là Kim Đan viên mãn Đại La Tiên Tông thủ tịch, chưa hẳn không thể chiến thắng Kim Đan hậu kỳ Trần Bắc Vũ. Nhìn qua uy thế bá đạo, đủ để chấn sát Kim Đan viên mãn tu sĩ Thiên Trọng Bích Ba, Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ, thần sắc không thay đổi. A Ngũ khí đằng hai tay vỗ, quanh thân ngũ sắc thần quang lưu chuyển, dung nhập trong cơ thể của Trần Bắc Vũ. Cho đến lúc này, Trần Bắc Vũ mới chậm rãi nâng tay phải lên, nhắm ngay mênh mông sóng biết hư ảnh một chỉ điểm ra. Một chỉ này nhìn như chậm chạp, kỳ thực phong tỏa không gian, trấn áp thiên địa linh cơ, lệnh Bích Tiêu Tiên Tông thủ tịch cơ thể cứng đờ, đan điển khí hải pháp lực lâm vào ngưng trệ trạng thái. Hưu, một ngón tay rơi xuống, nhìn như bền chắc không thể gãy Thiên Trọng Bích Ba trận cứng đờ. Đệ nhất trọng, phá. Đệ thập trọng, phá. Thứ trăm tầng, phá. Trần Bắc Vũ phối hợp ngũ khí đằng thúc dục động thật kiếp tiên chỉ uy thế không dứt, liên tiếp xuyên qua Thiên Trọng Bích Ba, đánh tan Bích Lạc Thiên Tùng, chợt nhẹ nhàng điểm tại Bích Tiêu Tiên Tông thủ tịch ngực. Cái sau như gặp phải trọng kích, ức chế không nổi thương thế, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Nhìn thấy một màn này, Thái Thanh thủ tịch Vương Tiền thần sắc khẽ biến, lộ ra vẻ kiêng dè. Thượng Thanh thủ tịch Triệu Nguyệt lần đầu động dung, không còn thanh lãnh chi sắc, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Chương 345, 301, chương 345, 301, một ngón tay. Trần Bắc Võ chỉ dùng một ngón tay, đã lấy thế như trẻ che đánh bại hoàn toàn thủ tọa của Bích Tiêu Tiên Tông. Nguyên Thủy Kim Đan thật sự mạnh mẽ đến vậy, không thể vượt qua sao? Nhìn Trần Bắc Võ chắp tay đứng đó, trong đầu các tu sĩ thập tam tiên tông có mặt đều hiện lên cùng một ý nghĩ. Sao có thể? Một thiên tiêu Bích Tiêu Tiên Tông trước mắt, trong lòng vẫn thấy khó tin. Trên trang web chính thức của Tiên Minh, có rất nhiều truyền thuyết về Nguyên Thủy Kim Đan, ví dụ như căn cơ vô địch, chân khí vô tận, pháp thân xưng tôn, vượt cảnh giới dễ dàng và nhiều lời miêu tả khoa trương khác. Nhưng nhiều truyền thuyết chỉ là lời đồn, không phải sự thật, dù sao Nguyên Thủy Kim Đan đã vạn năm không xuất hiện. Uy năng cụ thể của Nguyên Thủy Kim Đan thế nào, chỉ có thể biết được một hai từ cổ tịch. Lùi một bước mà nói, trong Bích Tiêu Tiên Tông đâu phải không có truyền thừa vô thượng của tôn hiệu Kim Đan. Cùng là tôn hiệu Kim Đan, dù có phân chia trên dưới, thì giữa Bích Tiêu Kim Đan và Nguyên Thủy Kim Đan có thể có bao nhiêu chênh lệch? Mà Kim Đan nhất phẩm do thủ tọa đúc thành so với Nguyên Thủy Kim Đan, lại có thể có bao nhiêu chênh lệch? Thế nhưng cho đến giờ phút này, vị thiên tiêu Bích Tiêu này tận mắt chứng kiến một trận đấu pháp nghiền ép tuyệt đối, mới chợt hiểu ra một điều. Có lẽ đối với những thiên kiêu tuyệt thế chân chính, cảnh giới không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá mạnh yếu. Hai bức tường cảnh giới nhỏ mà trong mắt tu sĩ bình thường không thể vượt qua, trước Nguyên Thủy Kim Đan càng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Đây là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, tuyệt đối không thể nào. Trong mắt Lôi Hạo, thủ tọa Cửu Tiêu Tiên Tông lóe lên một tia kinh ngạc bất định. Hắn tuy khinh thường cách đấu pháp của thủ tọa Bích Tiêu Tiên Tông, nhưng có một điều không thể nghi ngờ. Đối phương tuyệt đối là tu sĩ Kim Đan viên mãn đã ngưng tụ ra Dương Thần Sơ Hình, thực lực chân chính, đơn thuần về chiến lực, thậm chí có thể xếp vào top 8 trong hội giao lưu Tiên Tông. Nếu không Lôi Hạo căn bản không thể lãng phí thời gian, đặc biệt mời một kẻ yếu hơn liên thủ trong quần anh hội. Trần Bắc Võ một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, dù căn cơ có hùng hậu đến mấy, đúc thành Nguyên Thủy Kim Đan trong truyền thuyết, thì khoảng cách với thủ tọa Bích Tiêu Tiên Tông cũng không thể lớn đến mức này. Trừ phi Trần Bắc Võ căn bản không phải tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Nghĩ đến đây, trong mắt Lôi Hạo tinh quang khẽ lóe, nhìn Trần Bắc Võ cũng thêm một tia trịnh trọng. Chuyện liên minh, có lẽ cần phải suy nghĩ lại một hai. Một nam yên của Ngọc Nhứ Tiên Tông nảy sinh do dự. Thắng cuộc, Ngọc Thanh Tiên Tông Trần Bắc Võ. Phùng Bân Hãn nhìn sâu vào Trần Bắc Võ một cái, công bố giữa chúng. Đa tạ. Trần Bắc Võ dứt lời, trực tiếp xoay người. Chờ đã. Thủ tọa Bích Tiêu Tiên Tông miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, ngựa khí phức tạp, có thể nói cho ta biết, chiêu vừa rồi là gì không? Động chân kiếp thiên chỉ. Trần Bắc Võ bước chân cực lại, dưới sự chú ý của vài người, chậm rãi bước xuống đài đấu pháp. Phùng Bân Hãn thần sắc không đổi, tiếp tục chủ trì nghi thức rút thăm. Thái Thanh Tiên Tông đối Động Huyền Tiên Tông, Thượng Thanh Tiên Tông đối Cựu Tiêu Tiên Tông, Ngọc Như Tiên Tông đối Thiên Diễm Tiên Tông. Trần Bắc Võ hôm nay không rời đi sớm, mà cùng đồng đội xem hết vòng 8 luận đạo. Nhưng ba tiên tông hàng đầu và 10 tiên tông lớn có một bức tường khó vượt qua. Thái Thanh, Thượng Thanh hai đại tiên tông không tốn chút sức lực đã loại bỏ Động Huyền Tiên Tông và Cựu Tiêu Tiên Tông. Ngọc Như Tiên Tông thì thuận lợi đánh bại Thiên Diễm Tiên Tông, nhưng lại bị Cựu Tiêu Tiên Tông loại ở vòng phục sinh. Trần Sư Minh, thứ tự danh sách xuất chiến ngày mai có cần điều chỉnh không? Thiết Thiên Y thì chuyển âm thần thức. Sau khi vào tứ cường, sát suất họ đụng độ ba tiên tông hàng đầu là cực cao. Nếu danh sách xuất chiến tiếp theo không điều chỉnh, họ muốn giành quán quân có thể phát sinh không ít biến số. Đương nhiên, Trần Bắc Võ khẽ gật đầu, thần thức đáp lại. Từ khi luận đạo bắt đầu đến nay, tuy Vương Tiền thủ tọa Thái Thanh và Triệu Nguyệt thủ tọa Thượng Thanh không bộc lộ quá nhiều thực lực, nhưng hắn thông qua khí cơ cảm nhận, cũng có thể đại khái thăm dò được thực lực hai người không thể xem thường. Để an ổn đoạt được dị hỏa, việc điều chỉnh danh sách xuất chiến là cực kỳ cần thiết. Đêm đó, Ngọc Chiêu Hoa, Mạc Thanh Sương, Tiết Thiên Y và Diệp Hân Nhã bốn người cùng đến, bàn bạc chuyện thứ tự danh sách xuất chiến, thần sắc không còn thoải mái như ban ngày. Mạc Thanh Sương làm tiên phong, Diệp Ân Nhã làm thứ phong, Ngọc Chiêu Hoa làm trung kiên, Tiết Thiên Ý Lìa làm trụ cột. Nghe xong ý kiến bốn người, Trần Bắc Võ đề nghị, ta vẫn tọa trấn định đỉnh, các ngươi thấy thế nào? Điều này không phải quá mạo hiểm sao? Mạc Thanh Sương là người đầu tiên phản đối. Khác với các trận đấu trước, tứ cường đã không còn cơ hội sửa sai từ vòng phục sinh, kẻ thua chỉ có thể tranh giành thứ hạng luận đạo. Để Trần Bắc Võ có thực lực mạnh nhất tiếp tục đảm nhiệm định đỉnh, gần như tương đương với việc đặt cược thắng thua vào bốn người họ. Phải biết rằng, thực lực của Diệp Hân Nhã và Tiết Thiên Ý Lìa vốn dĩ bình thường, không quá nổi bật. Nếu hắn không may đụng độ một trong hai thủ tọa Thái Thanh, Thượng Thanh, rất có khả năng xảy ra tỷ số 1-3. Khi đó Trần Bắc Võ thậm chí không có cơ hội lên sân, Ngọc Thanh Tiên Tông sẽ trực tiếp thua cuộc. Mạc sư huynh nói rất đúng, như vậy thật sự có chút mạo hiểm. Tiết Thiên Ý Lìa khẽ nhíu mày. Đối mặt với sự nghi ngờ của đồng đội, Trần Bắc Võ thần sắc bình tĩnh, "Ngọc sư muội, để ngươi đối đầu với Vương Tiễn và Triệu Nguyệt, ngươi có nắm chắc phần thắng không?" Nghe vậy, Ngọc Chiêu Hoa cắn môi. Đối mặt với Vương Tiễn và Triệu Nguyệt, nàng có ý chí kiên định muốn thắng đấu pháp, nhưng lại không có bao nhiêu nắm chắc phần thắng. Nguyên nhân không có gì khác, trên lệch cảnh giới tu vi giữa hai bên quá lớn, dù nàng có Hỏa Diệu Đạo Thể và Tôn Hiệu Kim Đan cũng khó mà bù đắp được. 1/10. Dưới cái nhìn của mọi người, Ngọc Chiêu Hoa không cam lòng nói. Trần Bắc Võ lại nhìn về phía Mạc Thanh Sương. Người sau trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, "Nửa phần 10. Nếu đã như vậy, nếu ta không làm định đỉnh, mà là tiên phong hoặc trung kiên, trong trường hợp không gặp Vương Thiền và Triệu Nguyệt mà giành được một điểm thắng, các ngươi có bao nhiêu phần trăm nắm chắc giành được hai điểm thắng còn lại?" Trần Bắc Võ vừa dứt lời, bầu không khí trong động phủ lập tức nghiêm trọng. "Ta làm định đỉnh, ít nhất có thể đảm bảo phần thua." Trần Bắc Võ bổ sung. Nghe lời này, bốn người Ngọc Chiêu Hoa nhìn nhau, đều nghe ra lời ngụ ý của Trần Bắc Võ. So với việc tin tưởng họ, Trần Bắc Võ rõ ràng tin tưởng chính mình hơn, dù người sau có thể cần 1-5. "Cứ làm theo lời Trần sư huynh nói." Ngọc Chiêu Hoa đột nhiên lên tiếng. "Ta tin Trần sư huynh." Diệp Hân Nhã theo sau tán đồng. Mạc Thanh Sương và Tiết Thiên Ý Lìa nhìn nhau, chỉ có thể gật đầu. Không cần quá căng thẳng, để an toàn, Vương Thiền và Triệu Nguyệt nói không chừng cũng sẽ chọn định đỉnh. Trần Bắc Võ cười nói, làm dịu không khí. Ngày hôm sau, sáng sớm, đỉnh Lạc Hà, quảng trường đấu pháp. Dưới sự chú ý của mọi người, nghi thức rút thăm bán kết bắt đầu. Ngón tay Phùng Bân Hãng khẽ điểm, Ngọc Châu quang hoa đại phóng, bốn luồng sáng bên trong cũng theo đó điên cùng chạy. Sau ba hơi thở, ánh sáng dần tắt, hai luồng sáng hiện hóa ra huy hiệu tông môn tương ứng, toàn bộ quảng trường đấu pháp lập tức vang lên tiếng bàn tán ồn ào. Cao tầng Thiên Diễm Tiên Tông cũng ngồi vững thân thể, thần thức vô thanh vô tức bao trùm toàn bộ đài đấu pháp, muốn tận mắt chứng kiến cuộc đối đầu trực diện giữa ba tiên tông hàng đầu. Bán kết, trận đầu tiên. Ngọc Thanh Tiên Tông đối Thái Thanh Tiên Tông. Phùng Bân Hãn lớn tiếng tuyên bố, mời hai bên tiên phong lên đài. Vận khí không tồi. Chương 345, 302, chương 345, 302, Vương Tiễn khẽ miệng gãy nứt, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Võ. Hắn và Triệu Nguyệt đã giao đấu không ít lần, có thắng có thua. Vì vậy đối thủ mà hắn mong đợi trong đại hội giao lưu tiên tông lần này chỉ có một mình Trần Bắc Võ. Rất nhanh, luận đạo bắt đầu. Mạc Thanh Sương với tư cách tiên phong là người đầu tiên xuất hiện, đối thủ mà hắn gặp là Trang Phủ, xếp thứ hai trong Thái Hư bảng. "Ta từng nghe nói về ngươi, Thanh Minh kiếm tu Mạc Thanh Sương, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng." Trang Phủ cười cười, vòng linh giới trên cổ tay khẽ lóe sáng, triệu hồi ra một con thanh loan cao lớn tao nhã. Nhìn thấy thanh loan, đồng tử Mạc Thanh Sương khẽ co lại, tay phải nắm chặt chuôi Thanh Minh kiếm sau lưng. Con chim loan này không hề đơn giản, nó tên là Tốn Phong Thanh Loan, thuộc hàng tiên cương, tốc độ độn thuật có thể nói là cực hạn của huyền thú. Tam Tốn Cương Phong do đôi cánh của nó dẫn động thì vô hình vô tướng, là gió tiêu giải thâm nhập không kẽ hở. Dựa vào Tam Tốn Cương Phong huyền thông, Tốn Phong Thanh Loan xếp hạng đầu trong mật quyển khảo hạch Thiên Cương Địa Sát Thú của Tiên Minh, có thể nói là huyền thú thiên cương mà vô số tu sĩ phong linh căn mơ ước. "Sao không triệu hồi kiếm phách lưu ly của ngươi?" Trang Phủ nhướng mày, "Hai ngươi nghĩ triệu hồi hay không cũng như nhau, đều là kết cục bại trận. Trong thế hệ trẻ của ba tiên tông hàng đầu, kiếm tu có thể lĩnh ngộ cảnh giới kiếm đạo thứ tư một kiếm phá vạn pháp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kiếm đạo cảnh giới của Mạc Thanh Sương xuất chúng, danh tiếng khá vang dội, nhưng điều thực sự khiến hắn nổi tiếng trong ba tiên tông hàng đầu lại là Lưu Ly kiếm phách, linh thú khế ước của hắn. Lưu Ly kiếm phách nghe tên thì hay, nhưng thực chất chỉ là một con bảo thú cấp 3 không lọt vào hàng địa sát. Trước khi Mạc Thanh Sương tốn kém đại giá nâng cao huyết mạch linh thú, Lưu Ly kiếm phách chẳng qua là một con quái vật bùn mềm yếu không chịu nổi, phẩm cấp huyết mạch chỉ vừa đạt đến cấp 1 hạ phẩm. Không phải Trang Phủ khoa trương, trong vô số dị thú cấp 1, quái vật bùn cũng là tầng đáy của tầng đáy, cơ bản không có tu sĩ tiên minh nào nguyện ý khế ước. Nhưng vạn sự luôn có ngoại lệ, Mạc Thanh Sương là một trong số đó. Mạc Thanh Sương có thiên phú kiếm đạo xuất sắc, rõ ràng có tiền đồ tiên đạo vô hạn, lại cố chấp làm trái phương thức tu tiên chủ lưu của tiên minh, cứng đầu đi khế ước một con quái vật bùn. Bớt nói nhảm, xem ta chém ngươi. Thanh Minh kiếm sau lưng Mạc Thanh Sương xuất vỏ, một kiếm chém về phía Tốn Phong Thanh Loan. Ken, ken, ken. Kiếm quang giao thoa, Mạc Thanh Sương khẽ rên một tiếng, hổ khẩu nứt toát, máu tươi lập tức nhuộm đỏ chuôi kiếm. Bỏ cuộc đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Trang Phủ đứng trên Tốn Phong Thanh Loan, từ trên cao nhìn xuống Mạc Thanh Sương. Trước Tốn Phong Thanh Loan, cái gọi là một kiếm phá vạn pháp chẳng qua chỉ là một làn gió nhẹ. Lưu Ly hàm quang kinh hồng. Mạc Thanh Sương không nói gì, Lưu Ly kiếm phách trên vai lập tức hòa vào thân kiếm Thanh Minh, không phân biệt. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng kiếm minh thanh thoát vang vọng khắp quảng trường đấu pháp. Mạc Thanh Sương người kiếm hợp nhất, thân ảnh đột nhiên biến mất khỏi thần thức cảm nhận của Kim Đan chân nhân, thay vào đó là một vệt kiếm quang trái với quy tắc thiên địa. Vậy kiếm quang này như hàm chứa ánh sáng dạng đông, chưa chém ra đã trực tiếp trúng đích. Tê. Tốn Phong Thanh Loan chắn trước trang phủ, thân thể cứng đờ, từ trán đến bụng từ từ hiện ra một đường máu, thân thể khổng lồ theo đó chia làm hai. Ta thua rồi. Mạc Thanh Xương thu kiếm vào vỏ, tay phải che chắn lưu ly kiếm khách, sau đó khẽ gật đầu với trang phủ, thản nhiên quay người xuống đài. Nghe lời này, động tác kết ấn của trang phủ khựng lại, Tốn Phong Thanh Loan chắn trước mặt bắt đầu bùng phát gió xanh dịu nhẹ, vết thương bị chém đứt được chữa lành, như thể kiếm kinh thiên vừa rồi chỉ là ảo giác. Trang phủ nhìn sâu vào Mạc Thanh Xương một cái, cũng quay người xuống đài. Thiên Tiêu Ngọc Thanh tính tình kỳ quái này quả nhiên có chút bản lĩnh. Nếu không phải tu vi của hắn hơn một bậc, khiến Tốn Phong Thanh Loan kịp phản ứng, thì thật sự có khả năng lật kèo. Cực khổ rồi. Nhìn Mạc Thanh Xương sau khi xuống đài thân thể lảo đảo, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, Trần Bắc Võ khẽ nói: "Chiến lược của Trang phủ không dưới Ngọc Chiêu Hoa. Mạc Thanh Xương có thể với cảnh giới Kim Đan hậu kỳ chiến đấu đến mức này, đã là hết sức rồi. Tiếp theo có lẽ phải dựa vào ngươi." Ý niệm vừa dứt, Mạc Thanh Xương trực tiếp nhắm mắt điều tức. Lúc này, đến lượt Thứ Phong lên đài, Diệp Ân Nhã gặp phải đối thủ là Lộ Viễn Thiên Kiêu xếp thứ 3 trên Thái Hư bảng, tu vi đạt đến Kim Đan viên mãn. Trận đấu pháp tiếp theo không nằm ngoài dự đoán của Trần Bắc Võ, Diệp Ân Nhã bại rất nhanh. Nếu không phải đối thủ Thương Hương Tiết Ngọc biết giữ tay, Diệp Ân Nhã có lẽ còn phải chịu thêm vài vết thương. Hay không, Ngọc Thanh Tiên Tông lần này e rằng hết rồi. Mắt Lôi Hạo khẽ sáng. Phân tích của hắn trước đây không sai, so với các kỳ giao lưu tiên tông trước, đội hình Ngọc Thanh Tiên Tông kỳ này rõ ràng kém hơn không ít, riêng tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đã chiếm 3 người, chỉ có một tu sĩ là Kim Đan viên mãn, hơn nữa còn không phải thiên tiêu cấp thủ tọa. Rất tốt, năm nay tuyệt đối là năm cựu tiêu tiên tông có hy vọng nhất. Đồng thời, Vương Thiền đứng dậy, bước lên đài đấu pháp. Xong rồi. Nhìn thấy bóng người trên đài đấu pháp, tim Thiết Thiên Ý liền đập mạnh một cái. Diệp Hân Nhã thì mím chặt môi, theo bản năng nhìn về phía Trần Bắc Võ, thấy thần sắc người sau vẫn bình tĩnh, như thể Ngọc Thanh Tiên Tông sắp giành chiến thắng 3-0, nỗi lo lắng trong lòng lập tức tiêu tan không ít. Vận khí thật tệ. Ngọc Chiêu Hoa thần sắc không đổi, hít sâu một hơi lên đài. Nàng là người không chịu thua, dù đối mặt với Vương Thiền thủ tọa Thái Thanh Tiên Tông, cơ hội thắng ít ỏi, cũng phải dốc toàn lực chiến đấu một trận. Thấy bóng dáng Ngọc Chiêu Hoa, Vương Thiền khẽ nhíu mày, liếc nhìn Trần Bắc Võ dưới đài. Thật thú vị, là hắn nghĩ nhiều rồi sao? Trần Bắc Võ lại không phải trung tiên, mà là đỉnh đỉnh. Bắt đầu. Phùng Bân Hán vừa dứt lời, Ngọc Chiêu Hoa lập tức lùi lại, hai tay kết ấn, chuẩn bị thi triển các loại bảo thuật tăng cường cho linh thú. Tọa nham bàn long thì đặt đất, thi triển địa hỏa đồng điều huyền thông, từng cột lửa dung nham địa tâm chứa nhiệt độ cực cao theo đó bước lên trời, tranh thủ thời gian cho tu sĩ khế ước thi triển thuật pháp. Vương Thiền thần sắc đạm mạc, chậm rãi nâng tay phải, năm ngón khẽ mở, nhẹ nhàng ấn xuống tọa nham bàn long. Ông. Hư không chấn động, đạo vận oanh minh. Theo linh cơ thiên địa xung quanh tụ tập, đồng tử tọa nham bàn long khẽ co lại, mơ hồ có thể thấy sau lưng Vương Thiền lặng lẽ xuất hiện một hư ảnh chí cao vô thượng. Hư ảnh kia như tồn tại khai thiên lập địa, cao không biết bao nhiêu, cũng không nhìn rõ mặt mũi cụ thể, điều duy nhất có thể cảm nhận được là khí cơ vĩnh cửu trường tồn. Trước khí cơ này, vạn vật đều phải cúi đầu. Đúng lúc này, bàn tay Vương Thiền hạ xuống, hư ảnh Thái Thanh Tôn Thần sau lưng hắn cũng theo đó mở ra đôi mắt đạm mạc, nâng bàn tay khổng lồ có thể trải chuốt địa thủy hỏa phong, từ từ ấn xuống hướng Ngọc Chiêu Hoa. Ấn pháp chưa rơi, thân thể thoại nham bàn long run lên, vảy giáp trên cơ thể lan ra những vết nứt hình mạng nện. Động tác kết ấn của Ngọc Chiêu Hoa khựng lại, như thể một tia lửa yếu ớt bị bàn tay khổng lồ vô tình xóa sổ. Ầm. Bàn tay khổng lồ hạ xuống, một người một thú đều tan tác. Tọa nham bàn long nằm phục trên đất, vảy giáp dung nham trên cơ thể hoàn toàn tan rã, khí cơ biến đổi không ngừng. Ngọc Chiêu Hoa thì nằm dưới hô dung nham, không thể động đậy, trong mắt vẫn còn vương lại một tia mơ màng. Thấy cảnh này, Vương Tiền thu tay về, hư ảnh Thái Thanh Tôn Thần che trời lấp đất sau lưng hắn cũng theo đó từ từ tan đi. Thắng cuộc, Thái Thanh Tiên Tông Vương Tiền. Theo tiếng phùng bân hãn vang lên, các tu sĩ tiên tông có mặt như bừng tỉnh khỏi mộng. Không có cuộc đối đầu mạnh mẽ mà họ dự đoán, chỉ có sự nghiền ép một chiều. 3-0. Thái Thanh Tiên Tông thắng. Thế nhưng trên mặt Vương Tiền không có chút vui mừng chiến thắng nào, cúi đầu nhìn xuống Trần Bắc Võ dưới đài. Trần Bắc Võ cũng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với hắn.